chỉ có thể tại dưới tình thế cấp bách, một bàn tay hướng phía tiểu kiếm đập tới. Mà lúc này tiểu kiếm cũng kết thúc tụ lực động tác. Đông. Theo hiện tượng La Sinh môn mở ra, một tiếng trầm muộn đại môn mở ra âm thanh đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, tiểu kiếm trong tay song kiếm cũng hóa thành tàn ảnh, bổ về phía Cương Thiết Tí Hùng. Cương Thiết Tí Hùng bàn tay cũng không thể đập vào tiểu kiếm trên thân, mà chính là bị tiểu kiếm thắt thân né tránh. Ngược lại là tiểu kiếm song đao hung hăng chém vào Cương Thiết Tí Hùng trên cánh tay. Phốp thử. Tiểu kiếm song đao vạch phá Cương Thiết Tí Hùng da thịt, trực tiếp khảm vào đến trong máu thịt của nó. Đại lượng huyết dịch từ Cương Thiết Tí Hùng trên cánh tay phun ra, mà tiểu kiếm không có như vậy dừng lại. Nó hai tay nắm chặt hai thành cỏ chi kiếm, học Lục Nguyên trước đó động tác, thân thể nói cho xoay tròn. Song đao lưu kiếm nhận máy xay gió, xoẹt xẹt. Hóa thân tiểu con quay tiểu kiếm, tại Cương Thiết Tí Hùng trên cánh tay, bắt đầu nhanh chóng cắt chém. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức, để Cương Thiết Tí Hùng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến trên cánh tay tiểu kiếm cắn qua đi. Mà tiểu kiếm cũng là thấy tốt thì lấy, không có làm càn làm bậy. Tại Cương Thiết Tí Hùng miệng rộng cắn tới lúc, lập tức thi triển lục thức sổ dị, để Cương Thiết Tí Hùng trực tiếp cắn cái tỉnh mình. Có thể tiểu kiếm rời đi, tiểu quan cùng tiểu kim nhưng không có. Tại Cương Thiết Tí Hùng đỉnh đầu, tiểu quan cùng tiểu kim chẳng biết lúc nào hội tụ vào một chỗ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn phía dưới Cương Thiết Tí Hùng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Quang hệ kỹ năng tốc độ ánh sáng đá, thể thuật tẹt cái sắt chi vòng xoáy phong. Tiểu quan cùng tiểu kim từ trên xuống dưới, cùng một chỗ đá hướng Cương Thiết Tí Hùng đầu. Ở trong đó, tiểu kim thể thuật càng là lục thức tẹt cái thể thuật một diệp toàn phong dạng dung hợp thuật, là đang thi triển ra một diệp toàn phong một khắc cuối cùng, thi triển ra tẹt cái. Bởi như vậy, một diệp toàn phong uy lực liền sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Ầm. Tiểu quan cùng tiểu kim chân hung hăng đá vào Cương Thiết Tí Hùng sau, kinh khủng lực trùng kích, thế mà để cao 5 mét Cương Thiết Tí Hùng đầu nháy mắt hướng mặt đất đập tới. Oeng. Theo một tiếng to lớn tiếng va chạm, Cương Thiết Tí Hùng đầu trực tiếp đem thanh nẹp ném ra cái hố to, 10 phần chật vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 348, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau canh năm. Một chiêu này liên hợp công kích, trực tiếp cho Cương Thiết Tí Hùng tạo thành trọng thương. Cương Thiết Tí Hùng đầu chôn ở trong lòng đất. Trong thời gian ngắn thế mà mất đi động tĩnh. Mà theo lý mà nói, lúc này tiểu quang chúng nó mấy cái, hẳn là nắm lấy cơ hội cho Cương Thiết Tí Hùng tạo thành một kích chí mạng mới là. Nhưng tiểu quang chúng nó ba cái, làm tăng thêm nhân vật mô bản sủng thú, trời sinh đối với chiến đấu có một loại tuyệt hảo trực giác. Chúng nó cũng không có bởi vì Cương Thiết Tí Hùng yên tĩnh mà lộ ra nét mừng, ngược lại biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc, bởi vì chúng nó từ Cương Thiết Tí Hùng trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cũng chính bởi vì đối với mình trực giác tự tin, dẫn đến ba tên tiểu gia hỏa rất có ăn ý cùng nhau dừng lại. Mà trên đất Cương Thiết Tí Hùng nhìn thấy ba người thế mà không có ở thời điểm này đánh lén mình, kinh ngạc sau khi cũng thu hồi đối bọn chúng ba cái khinh thị. Ba tên này liên thủ lại, hoàn toàn chính xác có cùng mình chiến đấu tư bản. Phanh. Cương Thiết Tí Hùng hai tay chống chỗ ở mặt, đem đầu của mình từ thanh nẹp bên trên rút ra. Nó đứng người lên, hướng phía cách đó không xa tiểu quang chúng nó ba cái nhìn lại. Lúc này Cương Thiết Tí Hùng ánh mắt lộ ra rất là nghiêm túc. Rất rõ ràng, nó là triệt để nghiêm túc. Giống. Cương Thiết Tí Hùng ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, lĩnh vực kim trúc phong bạo bên trong mảnh kim loại bắt đầu không ngừng tại Cương Thiết Tí Hùng trên thân hội tụ. Lĩnh vực kim trúc phong bạo kim loại chiến khải. Không bao lâu, một đầu cao 5 mét, mặc cẩn trọng áo giáp kim loại cự hùng xuất hiện tại tiểu quang chúng nó ba cái trước mặt. Loại kia đối kim loại tuyệt đối không chế, để tiểu quang ba cái đối Cương Thiết Tí Hùng càng thêm kiên kỵ. Vừa mới chúng nó nếu là đánh lén Cương Thiết Tí Hùng, Cương Thiết Tí Hùng tuyệt đối sẽ lập tức thi triển ra kỹ năng này. Đến lúc đó cho dù chúng nó có thể trọng thương Cương Thiết Tí Hùng, nhưng này cấp tốc bay tới mảnh kim loại cũng tuyệt đối có thể cho chúng nó ba cái tạo thành thương tổn cực lớn. Vừa mới Cương Thiết Tí Hùng rõ ràng là lấy mình làm mồi nhử, hấp dẫn tiểu quang chúng nó ba cái công kích mình, sau đó lợi dụng ngưng tụ kim loại chiến khải quá trình đối tiểu quang chúng nó phát động một kích chí mạng. Nhưng cũng tiếp chính là tiểu quang chúng nó ba cái tại không biết mình lĩnh vực kim trúc phong bạo kim loại chiến khải tình huống dưới, lại có thể chỉ dựa vào mình không động này một điểm liền đánh giá ra không thích hợp. Từ cái này cũng có thể nhìn ra tiểu quang ba người chiến đấu trực giác đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, mà tình huống thực tế cũng cùng Cương Thiết Tí Hùng nghĩ không sai biệt lắm. Tiểu quang chúng nó sở dĩ dừng lại cũng là cảm thấy vừa mới uy lực công kích mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có đến có thể đem Cương Thiết Tí Hùng đánh tới trọng thương ngã xuống đất trình độ. Cùng lúc đó, mặc cẩn trọng áo giáp Cương Thiết Tí Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tiểu quang chúng nó ba cái. Từ vừa mới giao thủ ngắn ngủi, Cương Thiết Tí Hùng đã đoán được tiểu quang chúng nó ba cái ưu thế là chúng nó nắm giữ lấy có thể tại không trung di động, có thể thời gian ngắn tuấn di đặc thù thể thuật. Tại hai cái này đặc thù thể thuật hạ, dẫn đến tốc độ của bọn nó căn bản không phải sủng thú có thể đối kháng. Tăng thêm cái này ba cái sủng thú cũng đều nắm giữ lấy cùng loại bạo loại đồng dạng đặc thù kỹ xảo, mới khiến cho chúng nó mỗi một cái đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng cũng tiếc chính là mình đã nhìn ra nhược điểm của bọn nó, đó chính là cái này ba cái sủng thú tuy nhiên tốc độ kinh người, lực công kích không sai, có thể phòng ngự của bọn nó lực đều chỉ là bình thường mức độ, lại chiến đấu như vậy đều không thể bền bỉ. Chỉ cần mình đem chiến đấu kéo dài thêm, này thắng lợi thiên bình sau cùng liền sẽ hướng phía mình nghiêng. Nghĩ đến cái này, Cương Thiết Tí Hùng thay đổi trước đó cuồng bạo trạng thái, bày ra trầm ổn phòng thủ động tác. Lúc này chiến thuật của nó cũng là một chữ kéo, mang xuống nó liền có thể thắng. Mà tiểu quang ba cái cũng nhìn ra Cương Thiết Tí Hùng ý nghĩ, đối mặt mặc cẩn trọng áo giáp hóa thân sắc rùa đen Cương Thiết Tí Hùng, ba tên tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời lại còn thật không có biện pháp quá tốt. Cương Thiết Tí Hùng bản thân liền là lực lượng hình sủng thú, lực phòng ngự kinh người, hiện tại lại có kim loại áo giáp gia trì, nay lực phòng ngự càng là đạt tới khoa trương trình độ. Muốn trong thời gian ngắn chiến thắng nó, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên nói thời gian giống như đứng tại chúng nó bên này, có thể tiểu quang chúng nó ba cái biết, chúng nó kéo không đi xuống. Vô luận là tiểu quang cùng tiểu kiếm hô hấp pháp toàn tập trung linh văn, hay là tiểu kim bắt môn độ giáp, đều không phải có thể dài lâu bảo trì năng lực. Một khi chúng nó không thể lại toàn thịnh thời kỳ, chiến thắng cương thiết tí hùng, nay về sau chúng nó liền triệt để ngăn không được nó. Mà đến lúc đó, muốn trực diện cương thiết tí hùng, cũng là Giang Bắc Linh cùng Bạch Lôi Ấu Long. Lấy Giang Bắc Linh thực lực, nàng tuyệt đối ngăn không được cương thiết tí hùng. Về phần Lục Nguyên vì sao không để có năng lực phi hành Bạch Lôi Ấu Long, sớm chạy trốn. Điểm này, liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ cảm thấy được tình huống. Lục Nguyên biết rõ, trận chiến đấu này, địch nhân của hắn tuyệt đối không con mắt trước ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư. Còn có một tên, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến chính mình. Đối phương tự cho là mình ngấp rất kỹ, nhưng trong lòng của hắn đối Bạch Lôi Ấu Long tham lam. Để hắn thật giống như trong đêm tối bó đuốc, bị Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ, một năm một mười nhìn ở trong mắt. Đây cũng là vì sao Lục Nguyên rõ ràng có năng lực, lại một lần nữa thi triển lĩnh vực, miểu sát trước mặt nhất hồn chi chu. Lại chậm chạp không có lựa chọn thi triển lĩnh vực nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn giữ lại lực lượng, chờ đợi cái kia tự cho là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ra hỏa. Người kia, chính là Lục Nguyên trước đó tại Mỹ thực thành gặp phải quan chủ khảo. Bộ Lịt. Lục Nguyên không xác định Bộ Lịt phải chăng có phi hành hệ sủng thú. Nhưng từ hắn một mực tiềm phục tại chỗ tối điểm ấy đến xem. Lục Nguyên cảm thấy hắn đại khái dẫn đầu là có phi hành hệ sủng thú. Lại chiến lược tuyệt đối là nghiền ép Bạch Lôi Ấu Long. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không một mực gần nút đến bây giờ. Rất rõ ràng, Bộ Lịt cũng là đang chờ đợi Lục Nguyên gánh không được sau. Để Bạch Lôi Ấu Long tự mình thoát đi. Ngược lại thời điểm Lục Nguyên kiềm chế lấy trước mặt ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư. Bạch Lôi Ấu Long lại thoát ly Lục Nguyên bảo hộ. Cũng là hắn đục nước béo cỏ, thu phục Bạch Lôi Ấu Long tuyệt hảo cơ hội. Mà Lục Nguyên nghĩ một điểm không sai. Lúc này Bộ Lịt cũng là đánh lấy dạng này một hòn đá ném hai chim suy nghĩ. Có thể để tâm hắn gấp chính là. Rõ ràng Lục Nguyên tình huống đã càng ngày càng không lạc quan. Nhưng hắn cũng là không để Bạch Lôi Ấu Long bay ra ngoài. Cái này để Bộ Lịt rất khó chịu. Nếu như hắn hiện tại xuất thủ, cố nhiên có thể liên hợp mấy người khác. Chiến thắng Lục Nguyên, đến Lục Nguyên giải quyết sau. Bốn người bọn họ quan hệ, cũng từ vừa mới bắt đầu đồng bạn. Biến thành địch nhân, dù sao Bạch Lôi Ấu Long liền một cái. Bốn người đều muốn lấy được đầu này kim cương chân quý cấp huyết mạch thần thú. Nay lúc đó giữa bọn hắn, cũng sẽ buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Dưới tình huống như vậy, Bộ Lịt liền không có đầy đủ tự tin, mình nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 349, Hỏa Thiêu Thiết Ấu Quy 6 chương. Đương nhiên, Bộ Lịt kỳ thật cũng có nghĩ qua, mình có hay không có thể lợi dụng hiện tại, Lục Nguyên cùng ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư, kiềm chế lẫn nhau cơ hội, lao ra trực tiếp bắt lấy Bạch Lôi Ấu Long, sau đó nên ngang rời đi. Nhưng cuối cùng, ý nghĩ này vẫn là bị hắn cho vứt bỏ. Bởi vì không nói đến làm mỹ thực ngự thú sư hắn, trên chiến đấu cũng không như chiến đấu ngự thú sư, lại coi như hắn thật có thể bắt lấy Bạch Lôi Ấu Long, nhưng kết quả cuối cùng cũng tám thành sẽ không là hắn nhẹ nhõm rời đi, mà chính là hắn đang xuất thủ nháy mắt, liền bị Lục Nguyên cùng mặt khác ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư để mắt tới. Đến lúc đó hắn liền muốn đối mặt bốn cái hoàng kim ngự thú sư vây công. Bộ Lịt không chút nghi ngờ, một khi mình bây giờ thật xuất thủ, đến lúc đó trang diện tuyệt đối là mình nghĩ dạng này. Bởi vậy, vì lý do an toàn, Bộ Lịt hay là quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Thành thục thợ săn chính là muốn học được giấu ở chỗ tối, kiên nhẫn đợi đến cơ hội xuất hiện. Thanh nẹp bên trên, Tháp Mô một người kiềm chế ba cái hoàng kim cấp sủng thú. Lục Nguyên cùng Nhiếp Hồn Chi Chu cũng là lâm vào quỷ dị giằng co, dẫn đến chiến trường hướng đi. Nắm giữ tại cương thiết tí hùng cùng tiểu quang mấy cái trong tay, mà lúc này đối mặt bày ra thiết ấu quy tư thái cương thiết tí hùng, tiểu quang ba cái cũng không do dự nữa. Cương thiết tí hùng có tư bản kéo tư bản mang xuống, chúng nói nhưng không có, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này, mà lại liền xem như thiết ấu quy, nó cũng nhất định sẽ có sơ hở. Chỉ cần có thể tìm ra cái này sơ hở, chúng nó liền có thể đập nát cái này thiết ấu quy mai rùa. Có quyết đoán về sau, tiểu quang mấy cái cũng không do dự nữa. Ầm, ba tên tiểu gia hỏa nháy mắt phát lực hướng phía cương thiết tí hùng. Lúc này bởi vì cương thiết tí hùng đem lĩnh vực kim trúc phong bạo mảnh kim loại toàn bộ tụ tập đến trên thân, khiến cho trung quanh của nó đã không có này tốc độ cao phi hành mảnh kim loại. Cái này khiến tiểu quang ba cái không cần lại phân tâm tránh né những cái kia mảnh kim loại công kích, có thể đem toàn thân tâm đặt ở đối cương thiết tí hùng công kích. Mà tốc độ nhanh nhất tiểu quang, người thứ nhất xông tới cương thiết tí hùng trước mặt, túi đầu phòng ngự cương thiết tí hùng nhìn xem gần trong gang tấc tiểu quang, thật thà trên mặt lộ ra xảo trá biểu lộ. Quang hệ kỹ năng tốc độ ánh sáng đá, tiểu quang này phát sáng đùi phải hung hăng hướng phía cương thiết tí hùng đầu đá vào. Có thể cơ hồ là cùng một thời gian, cương thiết tí hùng trên đầu đầu khôi lập tức hiện ra đại lượng kim loại gai nhọn. Tiểu quang thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, mắt thấy tiểu quang huyết nhục thân thể muốn đá vào mình không chế ra kim loại trên mũi nhọn. Cương thiết tí hùng lúc này cũng không còn che giấu nụ cười trên mặt, ha ha ha, người mắc lửa. Cũng không có các loại cương thiết tí hùng vui vẻ bao lâu, nó liền thấy một màn kinh người. Soạn. Theo một trận tựa như bọt nước thanh âm, tiểu quang đùi phải tại đá chung nó kim loại gai nhọn sau, thế mà nháy mắt nổ tung đến, hóa thành vô số ánh sáng. Mà tiểu quang cũng ở trong quá trình này cùng nó kéo dài khoảng cách. Cương thiết tí hùng nhìn xem một lần nữa cùng mình kéo dài khoảng cách tiểu quang, không dám tin nhìn xem tiểu quang đùi phải, thế mà tại trong thời gian rất ngắn liền lần nữa khôi phục. Đây là nguyên tố hóa. Nhìn thấy tiểu quang thế mà lại còn nguyên tố hóa, cương thiết tí hùng triệt để không kèm được. Không phải ngươi một cái tiêu chuẩn huyết nhục sinh vật, Vì sao lại nguyên tố sinh vật mới có thể nguyên tố hóa? Mà lúc này bởi vì có tiểu quang thăm dò ra cương thiết tí hùng này âm hiểm kim loại gai nhọn công kích sau, tiểu kim lập tức trở nên cẩn thận. Không thể không nói, cương thiết tí hùng chiêu này kim loại khống chế thật phi thường khắc chế bọn chúng thể thuật. Tiểu kiếm còn tốt, nó tốt xấu là cái kiếm hảo, chiến đấu chỉ dùng kiếm thuật, mà tiểu quang nha đại bộ phận chiến đấu cũng là dựa vào thể thuật. Nghĩ đến cái này, tiểu kim quay đầu nhìn về phía hai vị đại ca, muốn nhắc nhở chúng nó về sau cẩn thận một chút. Nhưng tại tiểu kim đờ đẫn ánh mắt bên trong, tiểu quang chậm rãi run rẩy bên hông đòn đao, quang hệ kỹ năng thanh kiếm cỡ xa nạt. Tiểu kim nhìn xem tay cầm thanh kiếm cỡ xa nạt tiểu quang, lại nhìn xem toàn thân đều là kim loại gai nhọn cương thiết tí hùng. Tiểu kim cúi đầu xuống, nhìn xem mình giống tuyết hai tay, trong lúc nhất thời có chút tâm mệt mỏi. Làm nửa ngày, nguyên lai liền ta là tay không tấc sắt ra. Tiểu kim cử động, tiểu quang cũng không nhìn thấy. Lúc này nó tất cả lực chú ý đều đặt ở cương thiết tí hùng trên thân. Bản thân cương thiết tí hùng hóa thân thiết ô quy liền đã rất phiền phức. Hiện tại này trên khải giáp còn tới chỗ đều là kim loại gai nhọn, cái này khiến chiến đấu liền trở nên càng thêm phiền phức đứng lên. Đối mặt một cái máu châu phòng cao còn ra bụi gai giáp bên trên đơn cầu hùng, tiểu quang lập tức cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Nhưng cứ thế từ bỏ cũng không phải tiểu quang tính cách của bọn nó. Tiểu quang tại quan sát một lát sau, tựa hồ phát hiện cái gì, nó hai mắt đống nhiên sáng lên, sau đó để tiểu kiếm cùng tiểu kim trở về, cùng hai bọn chúng kể một ít lời nói sau, ba tên tiểu gia hỏa lần nữa hành động. Mà lúc này cương thiết tí hùng nhìn xem tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán tam tiểu chỉ, trong lòng thình lình bắt đầu sinh ra bất an mãnh liệt. Chúng nó sẽ không là tìm tới nhược điểm của mình a? Tuy nhiên cương thiết tí hùng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì lúc này tiểu quang mấy cái đang thương lượng xong sau, lại lần nữa đối cương thiết tí hùng khởi xướng hung mãnh công kích. Ở trong đó tiểu quang cùng tiểu kiếm tiến hành tấn công chính diện, tiểu kim thì là ở bên cạnh phụ trợ. Không có cách, ai bảo nó không chỉ có đẳng cấp thấp, bản thân hay là tay không tấc sắt đâu. Đối mặt trước mắt cái này thiết ấu quy, nó là thật không có biện pháp quá tốt. Nhưng đánh lấy, cương thiết tí hùng liền kỳ quái. Bởi vì nó phát hiện, tiểu quang ba cái ý đồ công kích, giống như không phải đặc biệt mãnh liệt. Xa xa không có trước đó loại kia liều chết đánh cược một lần cảm giác. Ngược lại là có loại kéo lấy cảm giác của mình. Khả thi ở giữa, không phải đứng tại nó bên này sao? Ngay tại cương thiết tí hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, nó đột nhiên nghe được chủ nhân của mình truyền đến hô to một tiếng, cương thiết tí hùng, mau tránh ra. Né tránh. Né tránh cái gì? Cương thiết tí hùng kinh ngạc hướng phía mình chủ nhân phương hướng nhìn lại, có thể dẫn vào tầm mắt lại là một cái cự đại hỏa cầu, cùng tháp mô giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hỏa hệ kỹ năng cóc dầu viêm đạn, đổi lại bình thường cương thiết tí hùng còn có thể tránh thoát đòn công kích này, nhưng lúc này hóa thân thiết ấu quý nó hành động tốc độ không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tháp mô cóc dầu viêm đạn đánh vào trên người mình. Giống thân ở nóng rực cóc dầu trong lửa, cương thiết tí hùng nháy mắt hét thảm một tiếng. Tuy nhiên hỏa diễm nổ tung cũng không có đối với nó thân thể tạo thành tổn thương gì, nhưng cóc dầu lửa khủng bố nhiệt độ nháy mắt đem nó trên người áo giáp nướng, mà kim loại thế nhưng là sẽ dẫn nhiệt ta. Bất đắc dĩ cương thiết tí hùng chỉ có thể vội vàng giải trừ trên người mình kim loại áo giáp. Thiết ô quy thứ mai rùa ra, cơ hồ là tại cương thiết tí hùng giải trừ áo giáp nháy mắt, ba thân ảnh sẽ xuyên qua hỏa diễm đi vào trước mặt của nó. Nhìn xem vọt tới trước mặt mình tiểu quang ba cái, cương thiết tí hùng biết lúc này nó chỉ có thể liều mạng. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 350, đồng đội một co quắp một thương nặng, mà ta chỉ là y phục có chút bẩn bảy trương. Hỏa thiêu thiết ấu quy cũng là tiểu quang nghĩ tới chiến thuật. Tuy nhiên cương thiết tí hùng kim loại áo giáp rất phiền phức, nhưng đó là nhằm vào chúng nó ba cái đến nói. Đối với tháp mô, cương thiết tí hùng kim loại áo giáp không chỉ có không có cách nào đối với nó cung cấp bất luận cái gì bảo hộ, ngược lại sẽ còn đối với nó tạo thành rất lớn hạn chế. Bởi vì bị nhốt tại kim loại trong khải giáp nó, chẳng khác nào tự giam mình ở nồi sắt bên trong. Tiểu quang sở dĩ sẽ nhanh như vậy nghĩ đến dùng hỏa công kích cương thiết tí hùng, hoàn toàn là bởi vì nó bình thường nhìn nhiều lục nguyên làm đồ ăn tràn diện. Phải biết lục nguyên làm thức ăn bên trong có không ít liền dùng đại hỏa lò nấu rượu phương thức, cái này cũng cho tiểu quang linh cảm. Cương thiết tí hùng kim loại áo giáp chẳng phải tương đương với lục nguyên làm đồ ăn lúc nổi lửa sao? Lúc này chỉ cần dùng lửa một đốt, nó không tin cương thiết tí hùng không ra. Bởi vậy vừa mới tại chiến đấu quá trình bên trong, tiểu quang dành thời gian đi vào tháp mộ phụ cận, để tháp mộ một hồi tìm một cơ hội hướng phía cương thiết tí hùng phương hướng đến một phát cóc dầu viêm đạn. Đối với cái này tháp mộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên tháp mộ trong thời gian ngắn không làm gì được trước mặt ba cái hoàng kim cấp sủng thú, có thể cái này ba cái hoàng kim cấp sủng thú đồng dạng không làm gì được tháp mỗ. Bởi vậy tháp mỗ hoàn toàn có năng lực tại chiến đấu quá trình bên trong chi viện tiểu quang chúng nó một lần. Đương nhiên cái này chi viện cũng vô pháp quá nhiều, dù sao chính tháp mỗ cũng có địch nhân muốn đối phó. Không thể không nói tiểu quang tâm tư cũng là sinh động, quả nhiên a, có thể một mực mò cá mà không bị lao bản khai trừ người, đều là tiểu cơ linh quỷ. Tại cương thiết tí hùng bị nóng rực dầu lửa bức bách giải trừ mình kim loại áo giáp lúc, tiểu quang mấy cái lập tức nắm lấy cơ hội. Chúng nó nhất định phải trong khoảng thời gian này giải quyết hết cương thiết tí hùng. Bằng không, một khi các loại cương thiết tí hùng thông thả lại sức, lần nữa phủ thêm này kim loại áo giáp, chúng nó liền không có hiện tại cơ hội tốt như vậy. Lần nữa đem nó từ trong mai rùa bước đi ra. Người thứ nhất xông tới cương thiết tí hùng trước mặt, tự nhiên là tốc độ nhanh nhất tiểu quang. Thanh kiếm cỡ xa nạt kia chớp chạm. Sắc bén thanh kiếm cỡ xa nạt, nháy mắt chém vào cương thiết tí hùng trên cổ. Phốc thử. Cương thiết tí hùng trên cổ, nhất thời xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, phun ra đại lượng máu tươi. có thể hoàng kim cấp sủng thú sinh mệnh lực, để Tiểu Quang một chiêu này tuy nhiên cho Cương Thiết Tí Hùng tạo thành đại lượng tổn thương, nhưng tuyệt đối còn chưa tới có thể giết chết nó trình độ. Trên cổ kịch liệt đau nhức, để Cương Thiết Tí Hùng triệt để lâm vào điên cuồng. Nó nâng tay phải lên, một bàn tay hướng phía Tiểu Quang vỗ tới. Tuy nhiên thông minh Tiểu Quang, cơ hồ là tại cái này bàn tay đập tới nháy mắt, liền cùng Cương Thiết Tí Hùng kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Tiểu Kiếm cũng tới đến Cương Thiết Tí Hùng trước mặt. Nhị đao lưu 72 phiền náo phong. Tiểu Kiếm song đao, hướng phía Cương Thiết Tí Hùng một bên khác cổ chém tới. Có thể bởi vì Cương Thiết Tí Hùng da lông rất là cứng cỏi, trên cổ cơ bắp cũng rất là chặt chẽ, dẫn đến Tiểu Kiếm một chiêu này 72 phiền náo phong, chỉ là chém ra 10cm sâu vết thương, cũng không thể kết Cương Thiết Tí Hùng. Tiểu Kiếm còn muốn thêm gần một bước, lại lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ thấy Cương Thiết Tí Hùng tay trái đã hướng phía nó đập tới. Một tát này, nháy mắt để Tiểu Kiếm cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nhưng vừa vận thi triển ra song đao lưu 72 phiền náo phong nó, khí lực nháy mắt tiêu hao rất lớn, không cách nào lập tức thi triển ra lục tức sở tiến hành tránh né, chỉ có thể giơ tay lên, lấy công đối công. Không đao lưu quỷ long quyển. Tiểu Kiếm hai tay bao trùm lên quỷ khí, hướng phía Cương Thiết Tí Hùng tay gấu đánh tới. Nhưng bạch ngân cấp sủng thú cùng hoàng kim cấp sủng thú đối quyền, kết quả khả năng mà biết. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh vào nóng, nháy mắt hướng phía bên này vọt tới. Bát môn độn giáp thứ tư môn. Thương môn mở. Lục tức tẹt cái cổ nổ hạ sắt gió lốc. Mở ra thứ tư môn Tiểu Kim, tố chất thân thể lần nữa tăng lên. Đã đi vào bạch ngân thất tinh trình độ. Tuy nhiên lấy thân thể của nó thi triển thứ tư môn, quá mức cưỡng ép. Tiểu Kim có thể cảm nhận được, da của mình bắt đầu nứt ra. Xương cốt càng là vang lên ken kẹt. Rõ ràng là có chút gánh không được thứ tư môn thương môn mang tới tăng phúc. Tuy nhiên nằm trong loại trạng thái này Tiểu Kim, thể thuật cũng là vô cùng kinh người. Tiểu Kim chân phải cơ hồ là cùng Tiểu Kiếm không đao lưu quỷ long quyển, cùng một chỗ đánh vào Cương Thiết Tí Hùng tay gấu bên trên. Ầm. Cương Thiết Tí Hùng tay trái nhất thời giơ lên, mà Tiểu Kiếm cùng Tiểu Kim thì là nhao nhao bay rất ra ngoài. Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt đất không ngừng lăn lộn qua đi, triệt để té xỉu trên đất bên trên. May mắn là Cương Thiết Tí Hùng vừa mới công kích chúng nó dùng, là cái kia nó bị Tiểu Kiếm trước đó trọng thương qua tay trái. Nếu như là nó hoàn hảo tay phải, Tiểu Kim cùng Tiểu Kiếm cũng không phải là hôn mê đơn giản như vậy, mà cơ hồ là tại Tiểu Kim cùng Tiểu Kiếm bị đánh bay thời điểm, Tiểu Quang thế mà xuất hiện lần nữa tại Cương Thiết Tí Hùng bên người. Cương Thiết Tí Hùng nhìn xem Tiểu Quang, ánh mắt trở nên tuyệt vọng đứng lên. Tiểu Quang bình tĩnh nhìn nó, nâng lên mình phát sáng chân phải, quang hệ kỹ năng tốc độ ánh sáng đá. Tiểu Quang một cước này cũng không có đá vào Cương Thiết Tí Hùng trên thân thể, mà chính là đá vào này kẹt tại Cương Thiết Tí Hùng trên cổ, thanh kiếm cỡ xạ nạt bên trên. Phốc thử, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, sắc bén thanh kiếm cỡ xạ nạt triệt để chặt đứt Cương Thiết Tí Hùng cổ. Đại lượng máu tươi từ này chỗ đứt hướng phía không trung phun ra, bắn tung tóe Tiểu Quang một thân. Tiểu Quang tắm rửa tại huyết vũ bên trong, thần sắc rất là bình tĩnh. Bịch, mất đi đầu Cương Thiết Tí Hùng triệt để ngã trên mặt đất. Cương đại Cương Thiết Tí Hùng thế mà thật vẫn lạc tại hai cái bạch ngân cấp sủng thú cùng một cái thanh đồng cấp sủng thú liên thủ bên trong. Kết quả như vậy căn bản chính là tất cả mọi người không nghĩ tới. Quả thật trận chiến đấu này Tháp Mô Cốc Dầu Viêm Đạn cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả, nhưng Tiểu Quang chúng nó ba cái thực lực cũng là rõ như ban ngày, không phải chúng nó buộc Cương Thiết Tí Hùng chỉ có thể dùng ra kim loại áo giáp bị động phòng ngự, Tháp Mô Cốc Dầu Viêm Đạn cũng sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Tại giải quyết cường địch về sau, Tiểu Quang tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn. Nó quay đầu muốn cùng vừa mới cùng một chỗ liên thủ tiểu đồng bọn chia sẻ thắng lợi vui sướng, có thể đập vào mi mắt lại là đám tiểu đồng bạn hôn mê trên mặt đất hình ảnh. Tuy nhiên Tiểu Quang có thể cảm nhận được mình hai cái tiểu đồng bọn cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị thương có chút nặng mà thôi. Cái này khiến Tiểu Quang không khỏi một trận buồn bực. Trận chiến đấu này mình vẫn không có về nước a, nhưng vì cái gì chiến đấu kết thúc chỉ có chính mình không có việc gì, tăng thêm trước đó cùng Thao Thiết phân thân chiến đấu, đây đã là mình lần thứ hai từ chiến đấu kịch liệt bên trong toàn thân trở ra. Hai cái đồng đội một có quắc một thương nặng, mà nó chỉ là y phục có chút bẩn, đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Thanh nẹp bên trên cùng Nhiếp Hồn Chi Chu rằng có lẫn nhau lục nguyên, nhìn xem Tiểu Quang chúng nó ba cái liên thủ xử lý Cương Thiết Tí Hùng, trên mặt nhất thời hiện ra ý cười. Lần này hắn không có nỗi lo về sau, thế là Lục Nguyên quay đầu nhìn về phía trước mặt bị Nhiếp Hồn Chi Chu bảo hộ ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư, hắn rút ra chính mình kỳ lân đao, cũng đem đao kéo trên mặt đất. Xoẹt xẹt, kỳ lân đao tại kim loại thanh nẹp bên trên ma sát, phát ra chói tai kim loại cắt chém âm thanh lúc mang theo đại lượng tia lửa. Ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư nhìn xem mặt mỉm cười, kéo đao đến gần Lục Nguyên, nghĩ đến trước đó hắn miểu sát Huyền Vũ Ưng tràn diện, trên mặt nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngươi không được qua đây nha. Bảy chương hoàn tất, cầu nguyện phiếu á. Cảm tạ các vị thật to khen thưởng, cập nhật gần đây tương đối dày đặc, dẫn đến ta không có cách nào từng cái đánh ra đến, đằng sau ta sẽ đơn chương cảm tạ, thuận tiện nói một chút phải thêm càng bao nhiêu hơn. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 351, lĩnh vực nhiếp hồn tù lung canh một. Nhìn xem kéo đao hướng phía mình ba người đến gần Lục Nguyên, ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư, triệt để hoảng. Bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ còn lại một đầu nhiếp hồn chi chu có thể bảo vệ bọn hắn. Nếu như nhiếp hồn chi chu không thể ngăn lại Lục Nguyên, vậy bọn hắn tình huống liền nguy hiểm. Để bọn hắn ba cái ngự thú sư trực diện Lục Nguyên, điều này có thể miểu sát sủng thú ra hỏa. Này hạ chàng còn phải nói gì nữa sao? Bọn họ nhưng không có đơn độc chiến thắng hoàng kim cấp sủng thú thực lực a. Nghĩ đến cái này, ba người cũng bắt đầu mệnh lệnh lên này vây công Tháp Mộ ba cái sủng thú. Nhanh lên giải quyết hết Tháp Mộ, sau đó trở về bọn họ nơi này. Ba cái sủng thú thu được mệnh lệnh, cũng bắt đầu quyết tâm. Tháp Mộ thấy thế, ngược lại là trở nên vững vàng đứng lên. Lợi dụng tiên thuật diệu mục thông linh cùng lục thức thể thuật, bắt đầu cùng cái này ba cái hoàng kim cấp sủng thú bắt đầu lượn vòng đứng lên. Trì hoãn thời gian, bởi vì dưới mắt cấp bách không phải nó, mà chính là trước mặt ba cái đối thủ. Đối với chiến cục, Tháp Mô có phán đoán của mình. Địch nhân càng nghĩ muốn cái gì, nó liền càng không để cho địch nhân được cái gì liền tốt. Tình huống hiện tại, ba cái sủng thú muốn nhanh lên chiến thắng nó. Vậy nó liền ngăn chặn cái này ba cái hoàng kim cấp sủng thú, để bọn chúng không cách nào đối bọn chúng riêng phần mình chủ nhân tiến hành chi viện. Chỉ cần nơi này, chủ nhân của mình Lục Nguyên, liền có khả năng có thể trực tiếp kết cái kia nhiếp hồn chi chu, sau đó trực tiếp uy hiếp được ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư. Một khi tạo thành cục diện như vậy, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng hẳn là kết thúc. Bởi vì ngự thú sư một khi tử vong, liền sẽ đối với mình sủng thú tạo thành đại lượng tổn thương. Trước đó tại Đại Hoang Vạn Lý Trường Thành lúc, Lục Nguyên cùng Tháp Mộ lúc ấy cũng là thông qua phương pháp như vậy, trực tiếp chiến thắng lúc ấy xa xa mạnh hơn bọn họ ma tộc. Lúc ấy ma tộc sau khi chết, hắn sủng thú nhãn kính vương xà tình huống, Tháp Mộ thế nhưng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nhưng đồng dạng, nếu là Lục Nguyên chết tại nhiếp hồn chi chu trong tay, tình huống kia cũng sẽ nháy mắt bị chuyển. Chính là bởi vì điểm này, dưới mắt chiến cục, cho nên dưới mắt Lục Nguyên cùng nhiếp hồn chi chu chiến đấu, liền lộ ra rất là trọng yếu. Nhiếp hồn chi chu nhìn xem không ngừng đến gần Lục Nguyên, chậm rãi bày ra công kích tư thái. Lục Nguyên vừa đi, một bên gỡ xuống mình trên ánh mắt miếng vải đen, mở hai mắt ra. Thâm thúy đôi mắt, chảy xuôi tia sáng kỳ dị. Phảng phất đôi mắt này có thể xem thấu thế gian hết thảy. Kiến văn sắc hạ kỳ thần chi đồng. Vận chuyển thần chi đồng Lục Nguyên, rất nhanh liền nhìn ra nhiếp hồn chi chu không hề tầm thường. Đại lượng tinh thần lực giống như tơ nện, trải rộng tại nhiếp hồn chi chu chúng quanh. Những này lít nha lít nhít tinh thần lực sợi tơ, tạo thành dày đặc mạng nhện. Lục Nguyên tuy nhiên không rõ ràng đụng phải những này tinh thần lực mạng nhện sẽ có kết quả gì, nhưng Lục Nguyên bản năng cảm thấy, những này tinh thần lực sợi tơ rất phiền phức, hay là không được đụng đến tương đối tốt. Dù sao đối với nhiếp hồn chi chu, cái này Lục Nguyên cái thứ nhất gặp phải siêu năng hệ sủng thú, hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, bởi vì hắn không rõ ràng nhiếp hồn chi chu cụ thể phương thức chiến đấu là cái gì, lĩnh vực lại là cái gì. Loại này không biết, mang đến rất mạnh sự không chắc chắn. Thăng thêm làm phòng chuẩn bị chỗ tối bộ lĩnh. Lúc này Lục Nguyên cũng không dám tùy tiện sử dụng lĩnh vực. Hắn nhất định phải giữ lại trạng thái, đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện bộ lĩnh. Tuy nhiên tạm thời không cách nào mở ra lĩnh vực, nhưng Lục Nguyên thực lực bây giờ đã không thể so sánh nổi. Coi như không cần lĩnh vực, hắn cũng không phải không có cùng hoàng kim cấp sủng thú chiến đấu tư bản. Lục Nguyên kéo lấy đao, đi đến khoảng cách nhất định về sau, dừng lại. Luyện ngục hô hấp lôi hỏa chi hình linh văn. Hai đạo kỳ diệu ban văn từ Lục Nguyên cái trán bắt đầu xuất hiện, không ngừng lan tràn linh lực đường vân, hóa thành hai cái vẻ mặt mặt nạ, trải rộng tại Lục Nguyên nửa gương mặt bên trên. Cùng lúc đó, Lục Nguyên vươn tay, từ ngự thú không gian bên trong, lấy ra một thanh thép hợp kim đao. Song đao lưu. Nhìn thấy Lục Nguyên hai tay cầm đao, ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư, nhất thời có bất hảo dự cảm, mà cảm nhận được Lục Nguyên khí thế biến hóa nhiếp hồn chi chu, lúc này cũng biến thành bất an. Lục Nguyên dừng ở nhiếp hồn chi chu tinh thần lực võng lạc trước mặt, đột nhiên cười lên. Sau đó hắn giơ lên trong tay song đao, bày ra một cái song đao lưu thức mở đầu. Nhìn thấy Lục Nguyên thế mà lại dừng ở tinh thần lực võng lạc phía trước, nhiếp hồn chi chu cùng chủ nhân của nó đều sửng sốt. Bởi vì những cái kia tinh thần lực mạng nện cũng không phải là đơn thuần tinh thần lực sợi tơ đơn giản như vậy. Những màng lưới này cũng là nhiếp hồn chi chu tinh thần lực lĩnh vực. Nhiếp hồn lồng giam, lĩnh vực nhiếp hồn tù lung, lấy đặc thù tinh thần lực sợi tơ bệnh mà thành lĩnh vực, địch nhân khi tiến vào lĩnh vực về sau, một khi bị tinh thần lực sợi tơ quấn quanh, linh hồn liền sẽ bị sợi tơ kiềm chế, từ đó làm cho hành động bị hao tổn. Lại bởi vì tinh thần lực tính đặc thù, dẫn đến trừ phi tinh thần lực đặc biệt cường đại, không phải vậy con mồi không cách nào tùy tiện tránh thoát. Chính là bởi vì nhiếp hồn chi chu đã sớm đem lĩnh vực triển khai, đồng thời bảo hộ tại mọi người bên người, cho nên nó mới có thể một mực không có vội vã tiến công. Có dạng này đặc thù tinh thần lực lĩnh vực tại, Lục Nguyên chỉ cần đi tới, liền sẽ nháy mắt bị cuốn chặt lấy. Đến lúc đó hắn liền sẽ cùng nhiếp hồn chi chu trước đó gặp phải địch nhân đồng dạng, đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, từ đó bị nhiếp hồn chi chu tùy tiện chém giết. Dù sao nhục thân cường đại cũng không có nghĩa là tinh thần lực đồng dạng cường đại. Đại bộ phận cường đại sủng thú, mặc dù có cường đại ý chí, nhưng đây chỉ là mang ý nghĩa tinh thần lực của bọn nó rất là cứng cỏi. Nhưng tại tinh thần lực tổng lượng bên trên, thường thường không phải nhiếp hồn chi chu cái này chuyên tu tinh thần lực siêu năng sủng thú đối thủ. Nhưng bây giờ, nhiếp hồn chi chu lại phát hiện chuyện quỷ dị. Bởi vì Lục Nguyên thế mà vừa lúc dừng ở lĩnh vực nhiếp hồn tù lung bên ngoài một bước khoảng cách. Cái này hoặc là Lục Nguyên vận khí tốt, hoặc là cũng là hắn có thể nhìn thấy mình nhiếp hồn lồng giam. Nếu là cái sau, đối với nhiếp hồn chi chu đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Kỳ thật nhiếp hồn chi chu nghĩ không có sai. Lục Nguyên cũng là tại phát giác được không thích hợp về sau, mới mở ra thần chi nhãn. Này không thích hợp nơi phát ra, cũng là nhiếp hồn chi chu lĩnh vực nhiếp hồn tù lung tinh thần lực ba động. Phải biết thần chi nhãn đối với Lục Nguyên tiêu hao phi thường kinh người. Lục Nguyên không có khả năng vô duyên vô cớ mở ra thần chi nhãn. Bây giờ tại nhìn thấy những này tinh thần lực sợi tơ về sau, Lục Nguyên tuy nhiên không rõ ràng những này tinh thần lực sợi tơ cụ thể tác dụng là cái gì, nhưng là Lục Nguyên rất rõ ràng, những này tinh thần lực sợi tơ có thể không động vào hay là không được đụng cho thỏa đáng. Bày ra song đao tư thế Lục Nguyên, khí thế trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Một cái cự đại lại hư ảo cửa đồng lơ lửng tại Lục Nguyên trên đầu. Cái này cửa đồng thật giống như tới từ địa ngục, vô số tử sắc quỷ hỏa bao trùm ở chung quanh, cùng tử sắc quỷ hỏa làm bạn, còn có đại lượng diện mục giữ tợn oan hồn ác quỷ. Để ngươi chỉ là nhìn một chút, liền có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Cái này cửa đồng huyễn tượng chính là La Sinh Môn. Ẩm. Theo đại môn mở ra thanh âm, Lục Nguyên thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Song đao lưu luyện ngục. La Sinh Môn. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 352, so diễn kỹ. Này mọi người cùng nhau diễn. Canh 2. Lục Nguyên tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, sẽ xuyên qua tinh thần lực sợi tơ mạng lưới. Mà theo La Sinh Môn mở ra, hai đạo sắc bén dao quang hướng thẳng đến Nhiếp Hồn Chi Chu đánh tới. Nhiếp Hồn Chi Chu nhìn xem này lơ lửng giữa không trung La Sinh Môn, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, bởi vì La Sinh Môn huyễn tượng đại biểu cho Lục Nguyên cũng có cường đại tinh thần lực khống chế. Lục Nguyên cùng nó trước đó gặp phải những cái kia tinh thần lực đối thủ hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này cũng có được cường đại tinh thần lực. Lục Nguyên thân ảnh tại tinh thần lực sợi tơ bên trong không ngừng xuyên qua. Này lít nha lít nhít ánh mắt, thế mà căn bản không có biện pháp chạm đến hắn. Đến một bước này, Nhiếp Hồn Chi Chu rốt cuộc minh bạch. Lục Nguyên vậy mà thật sự có thể nhìn thấy tinh thần lực của hắn mạng lưới. Mắt thấy Lục Nguyên đi cách mình càng ngày càng gần, Nhiếp Hồn Chi Chu cũng minh bạch. Chỉ là dựa vào lĩnh vực Nhiếp Hồn Tù Lung, căn bản không có biện pháp ngăn lại Lục Nguyên. Siêu năng hệ kỹ năng tinh thần xung kích. Theo một trận giả thoáng tinh thần lực ba động, một cái bén nhọn tinh thần mũi tên kiên trì hướng phía Lục Nguyên đâm đi qua. Đối mặt với đánh tới tinh thần mũi tên, Lục Nguyên hai tay bắt đầu bao trùm lên năng lượng màu đen ba động. Vũ trang sắc bá khí hắc đao. Theo vũ trang sắc bá khí bao trùm tại song đao bên trên, Lục Nguyên trực tiếp nhất đao hướng phía trước mặt tinh thần lực công kích vung đi. Vốn là sức mạnh tinh thần vô hình công kích, thế mà bị cái này hắc đao nhất đao chằm nát, hóa thành không trung bọt nước. Làm sao có thể? Nhiếp Hồn Chi Chu thấy cảnh này, trực tiếp dọa sợ, bởi vì công kích là không thể nào chạm đến tinh thần lực. Đối với cái này Lục Nguyên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vũ trang sắc bá khí làm đến từ hải tặc thế giới đặc thù năng lực, bản thân liền đối các loại năng lượng công kích có nhất định tác dụng khắc chế, mà tinh thần lực công kích cũng thuộc về năng lượng công kích một loại, tự nhiên cũng là thuộc về tại bị vũ trang sắc bá khí khắc chế phạm chủ. Mà tại chém vỡ đạo này tinh thần lực xung kích về sau, Lục Nguyên không có như vậy dừng lại. Nhiếp Hồn Chi Chu nhìn thấy cái này, cũng biết tinh thần lực công kích đã không cách nào ngăn lại Lục Nguyên. Cùng lúc đó, Lục Nguyên cũng đã vọt tới Nhiếp Hồn Chi Chu trước mặt, này bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí hắc đao, nháy mắt hướng phía Nhiếp Hồn Chi Chu chém tới. Dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Hồn Chi Chu lập tức triển khai phòng ngự. Siêu năng hệ kỹ năng tinh thần lực bình chướng, một đạo vô hình màu trắng bình chướng nháy mắt xuất hiện tại Nhiếp Hồn Chi Chu trước mặt. Ầm. Song đao chém vào tinh thần lực bình chướng bên trên, phát ra một tiếng giống như pha lê tan vỡ thanh âm. Lục Nguyên thế mà nháy mắt liền đem bình phong này cho chém nát. Theo tinh thần lực bình chướng vỡ vụn, không trung nhất thời xuất hiện đại lượng điểm sáng màu trắng. Những này điểm sáng màu trắng cũng là tinh thần lực toái phiến tiêu chí. Không có tinh thần lực bình chướng bảo hộ, yếu ớt Nhiếp Hồn Chi Chu giống như bị bỏ đi sắc ngoài rùa đen, mặc người chém giết. Nhiếp Hồn Chi Chu nhìn thấy tinh thần lực của mình bình chướng, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Lục Nguyên công phá. Sợ hãi sau khi, Nhiếp Hồn Chi Chu triệt để không kèm được. Ngươi gia hỏa này, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật a? Vì cái gì ngươi một cái ngự thú sư, không chỉ có thể tùy tiện nhìn ra tinh thần lực của mình sợi tơ, còn có thể đơn giản như vậy, liền công phá tinh thần lực của mình bình chướng a? Đối với cái này, Lục Nguyên lười nhắc giải thích. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc Nhiếp Hồn Chi Chu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Song đao lưu hắc đao 72 phiền náo phong, hai cái kiếm khí màu đen trực tiếp xẹt qua Nhiếp Hồn Chi Chu thân thể. Tuy nhiên Nhiếp Hồn Chi Chu là hoàng kim cấp sủng thú, nhưng siêu năng hệ sủng thú nhược điểm cũng là nhục thân quá mức yếu ớt. Phốc thử, bị vũ trang sắc bá khí bao trùm song đao, dễ như trở bàn tay liền vạch phá Nhiếp Hồn Chi Chu thân thể. Nhiếp Hồn Chi Chu hét thảm một tiếng, đại lượng máu tươi phun ra tại không trung. Theo Nhiếp Hồn Chi Chu tử vong, trung quanh tinh thần lực võng lạc cũng bắt đầu sụp đổ. Không bao lâu, một cái bị chặt thành ba đoạn nện thi thể xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cường đại Nhiếp Hồn Chi Chu thế mà lại dễ dàng như thế chết tại Lục Nguyên trong tay. Mà đối với điểm này, chính Lục Nguyên kỳ thật cũng không nghĩ tới. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng siêu năng hệ sủng thú có bao nhiêu khó đối phó. Kết quả đánh lên mới phát hiện, liền cái này a, cái này rất khó đối phó sao? Cái này không hai đao liền giải quyết sao? Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Hồn Chi Chu dễ dàng như thế chết tại Lục Nguyên trong tay cũng không phải khó hiểu như vậy, bởi vì Nhiếp Hồn Chi Chu chính yếu nhất công kích thủ đoạn là tinh thần lực, mà Lục Nguyên mặc dù không có hệ thống tu luyện qua tinh thần lực, nhưng kiến văn sắc hạ kỳ bản thân liền là tinh thần lực diễn hóa một bộ phận. Thời gian dài tu luyện kiến văn sắc hạ kỳ Lục Nguyên, tinh thần lực tự nhiên không yếu. Thăng thêm tinh thần lực công kích, đặc điểm lớn nhất cũng là vô hình. Có thể cái này ưu thế tại Lục Nguyên thần chi nhãn trước mặt, liền không còn sót lại chút gì. Mà một khi mất đi tinh thần lực ưu thế, Nhiếp Hồn Chi Chu nhục thân, cũng chính là có thể so với hoàng kim cấp sủng thú a, thậm chí còn không bằng hoàng kim cấp sủng thú. Đương nhiên, Nhiếp Hồn Chi Chu nhỏ yếu cũng chỉ là đối với Lục Nguyên đến nói. Đổi thành khác sủng thú gặp được Nhiếp Hồn Chi Chu, kết quả kia khả năng liền không nói được, bởi vì bọn hắn nhưng không có Lục Nguyên thần chi nhãn, không cách nào tùy tiện lẩn tránh Nhiếp Hồn Chi Chu tinh thần sợi tơ. Đến lúc đó chỉ cần vừa tiến vào đến Nhiếp Hồn Chi Chu trong lĩnh vực, thân thể của bọn chúng liền sẽ nháy mắt bị khống chế. Đây cũng là vì sao Nhiếp Hồn Chi Chu lĩnh vực muốn gọi Nhiếp Hồn lồng giam nguyên nhân. Sức mạnh tinh thần vô hình sợi tơ nguyên bản so hữu hình tơ nện còn khó cuốn hơn, mà mắt thấy bảo vệ mình đám người Nhiếp Hồn Chi Chu dễ dàng như thế liền chết tại Lục Nguyên trong tay, ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư triệt để hoảng, bởi vì bọn hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì có thể hạn chế Lục Nguyên biện pháp. Đến dạng này bước ngoặt nguy hiểm, bọn họ cũng đã không để ý tới bắt bạch lôi hấu long sự tình. Thanh viêm liệt hổ, tam đầu hủ thực lang, mau trở lại. Cự kim giáp trùng, mau chạy tới đây. Nguyên bản đang vây công tháp mỗ ba cái hoàng kim cấp sủng thú, đang nghe chủ nhân kêu gọi về sau, lập tức từ bỏ đối tháp mỗ công kích, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại chủ nhân bên người. ngay từ đầu vây công Lục Nguyên 6 cái hoàng kim cấp sủng thú, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng này 3 cái, mà lại xui xẻo là Nhiếp Hồn Chi Chu chủ nhân đã mất đi chính mình toàn bộ sủng thú. Hắn cũng là 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư bên trong, một cái duy nhất mất đi 2 cái sủng thú gia hỏa. Nhiếp Hồn Chi Chu chủ nhân ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt triệt để mất đi quan mang. Tuy nhiên nói người khác không có việc gì, nhưng là không có 2 cái hoàng kim cấp sủng thú tại, hắn cùng chết cũng không có gì khác biệt. Lục Nguyên nhìn xem trở lại 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư bên người sủng thú nhóm, cũng không có vội vã khởi xướng tiến công. Bởi vì tại cái này 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư sau lưng, một bóng người lặng lẽ hướng bên này tới gần. Người này không phải người khác, chính là một mực tiềm phục tại chỗ tối kính gì ép. Rất rõ ràng, Bộ Lịch là nhìn thấy tình huống có chút không đúng. Nếu như để cục diện tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Lục Nguyên tựa hồ thật có thể bằng vào sức một mình chiến thắng 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư. Cái này cùng Bộ Lịch ngay từ đầu nghĩ đến lưỡng bại câu thương, trên lệch quá lớn. Tại còn có 3 cái hoàng kim cấp sủng gặp tai họa tình huống dưới, hắn hiện tại xuất thủ còn kịp. Mà lại Bộ Lịch còn có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn thân phận hẳn là còn không có bị Lục Nguyên biết. Hắn có lẽ có thể lợi dụng cái thân phận này, thẩm tính một chút Lục Nguyên. Nghĩ đến cái này, Bộ Lịch trực tiếp đi đến bong tàu. Hắn nhìn xem Lục Nguyên, cười nói, "Lục Nguyên đồng học, đã lâu không gặp a. Ta vừa mới tại trong khoang thuyền, liền nghe đến đó động tĩnh. Kết quả lại tới đây xem xét, phát hiện trong cái này chiến đấu thế mà là ngươi." Lục Nguyên đồng học không cần lo lắng, ta cái này tới giúp ngươi. Nói, Bộ Lịch liền phóng ra mình 2 cái hoàng kim cấp sủng thú. Đồng thời bày ra một bộ lao tốt người bộ dáng, hướng phía Lục Nguyên phương hướng đi đến. Nhìn xem không có chút nào phòng bị, hướng mình đến gần Bộ Lịch. Lục Nguyên ở trong lòng âm thầm phát ra một lần cười lạnh. Đã ngươi nghĩ diễn, vậy ta liền bồi ngươi diễn. Là thời điểm hiện ra chân chính diễn kỹ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 353, náo kịch kết thúc 3 canh. Bộ Lịch cũng không rõ ràng thân phận của mình, đã bị Lục Nguyên xem thấu. Hắn không có chút nào phòng bị hướng phía Lục Nguyên đi đến, bày ra một bộ muốn trợ giúp Lục Nguyên chiến đấu bộ dáng. 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư nhìn thấy còn có mới hoàng kim cấp ngự thú sư sau khi xuất hiện, triệt để hoảng. Bản thân tháp mỗi Lục Nguyên chiến đấu lực liền đã có thể chống lại, thậm chí chiến thắng 3 người bọn hắn hoàng kim cấp sủng thú. Hiện tại Lục Nguyên lại nhiều một người trợ giúp, tình cảnh của bọn hắn bất kể thế nào nhìn đều trở nên vô cùng trở nên nguy hiểm. 3 người sở dĩ sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm là bởi vì Bộ Lịch tuy nhiên cùng cái này 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư là đồng bạn, thế nhưng là mấy người bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ là biết mặt của đối phương vốn là cái gì, mà Bộ Lịch hiện tại cũng không có mang theo mặt nạ, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng Bộ Lịch chân thực thân phận, nhưng thật ra là bọn hắn đồng bạn, chỉ cho là Bộ Lịch là thật muốn trợ giúp Lục Nguyên. Bởi vậy nhìn xem không ngừng đến gần Bộ Lịch, cùng đi theo bên cạnh hắn 2 cái hoàng kim cấp sủng thú, 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào toàn thân trở ra. Mà Lục Nguyên nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Bộ Lịch, vừa cười vừa nói, "Bộ Lịch tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới thế mà lại trong cái này gặp được ngươi." "Đúng vậy a, đây không phải xảo hả? Bá gì ẹt mang theo mình 2 cái hoàng kim cấp sủng thú." Một đường đi đến khoảng cách Lục Nguyên 15m khoảng cách, hắn nhìn xem Lục Nguyên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Nghĩ không ra Lục Nguyên đồng học, ngươi không chỉ có tại ngự thú mỹ thực bên trên có tuyệt hảo thiên phú, liền ngay cả trên chiến đấu thiên phú, cũng một điểm không thể so ngươi trên mỹ thực thiên phú kém nha." "Lục Nguyên đồng học yên tâm, ta cái này..." Bộ Lịch nói được nửa câu, đột nhiên để cho mình 2 cái sủng thú đối Lục Nguyên phát động công kích. Hỏa hệ kỹ năng hỏa diễm phun ra, phong hệ kỹ năng phong long quyển. 2 cái này công kích tới phi thường đột nhiên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bởi vì Bộ Lịch vừa mới nói những lời kia, rõ ràng là muốn giúp Lục Nguyên. Kết quả đang đến gần Lục Nguyên về sau, hắn thế mà nháy mắt khởi xướng đánh lén. Không giảng võ đức thuộc về là. 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư thấy thế, tại kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng nổi lên mãnh liệt vui sướng. Khá lắm, chúng ta vốn cho là ngươi là địch nhân, kết quả ngươi tờ mở là quân đội bạn. Tàu thủy bong tàu, hỏa diễm phun ra hỏa phong vòi rồng tại cùng nhau phát ra về sau, nháy mắt dung hợp thành toàn mới kỹ năng. Chỉ thấy một cái cự đại hỏa diễm vòi rồng hướng phía Lục Nguyên phương hướng đánh tới. Cái này hỏa diễm vòi rồng uy lực rất là kinh người, tăng thêm công kích tới phi thường đột nhiên, mắt thấy liền phải đem Lục Nguyên hoàn toàn bao khỏa. Nhưng vào lúc này, Tháp Mỗ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Này to lớn thân ảnh trước một bước cản trước mặt Lục Nguyên. Thủy hệ kỹ năng thủy long đạn. Tàu thủy bong tàu bên cạnh nhất thời nhấc lên to lớn sóng biển. Cái này sóng biển tại không trung hình thành cự long bộ dáng, hướng phía uy lực kinh người hỏa long cuốn bay đi. Thủy long đạn cùng hỏa long quyền đụng vào nhau, nhất thời phát ra kịch liệt tiếng nổ. Hỏa long cuốn chúng nhiệt độ cao hỏa diễm, trực tiếp đem thủy long đạn bên trong nước biển bốc hơi. Trong lúc nhất thời, thanh nẹp bên trên lập tức nhấc lên đại lượng hơi nước. Một màn này nhất thời để Bộ Lịch mắt trợn tròn, bởi vì Tháp Mỗ động tác rõ ràng là có sớm chuẩn bị. Mình đột nhiên tập kích, căn bản không có đưa đến một chút hiệu quả. Mà lúc này Lục Nguyên đứng tại Tháp Mỗ đỉnh đầu, mặt mỉm cười hướng phía Bộ Lịch nhìn lại. Đến một bước này, Bộ Lịch tự nhiên cũng rõ ràng mình bị Lục Nguyên xem thấu. Hắn nhìn xem Lục Nguyên, sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi là lúc nào phát hiện?" "Lúc nào phát hiện?" "Ngươi hẳn là hỏi, ngươi chừng nào thì cảm thấy mình ngấp rất kỹ?" Nghe nói như thế, Bộ Lịch bắt đầu lo lắng. Cho nên nói từ đầu đến cuối, hắn này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ý nghĩ, thế mà đều chỉ là mình mong muốn đơn phương sao? Ta cho là ta là hoàng tước, kết quả ta tờ mở chỉ là tên hề a. Đến một bước này, Bộ Lịch cũng không tiếp tục cẩn giấu chính mình, cùng một chỗ động thủ đi, không phải vậy hôm nay ai cũng bắt không được Bạch Lôi Ấu Long. 3 cái hoàng kim cấp ngự thú sư gật gật đầu, nhao nhao chỉ huy lên riêng phần mình sủng thú, hướng phía Tháp Mỗ phương hướng tới gần. Mà theo Bộ Lịch xuất hiện, Lục Nguyên cũng không cần tiếp tục bảo tồn thực lực. Lúc trước hắn liền dùng kiến văn sắc hạ kỳ quan sát qua trung quanh, phu cận hành khách bên trong đã không có kia đối chính mình có mãnh liệt ác ý người tồn tại. Thay lời khác đến nói, trước mắt bốn người chính là mình sau cùng địch nhân. Đến một bước này, hắn cũng có thể toàn lực xuất thủ. Vô lịt hai cái hoàng kim cấp sủng thú theo thứ tự là hỏa diễm lang cùng phong bạo hải âu. Hỏa diễm lang, thuộc tính hỏa, đẳng cấp hoàng kim tam tinh. Phong bạo hải âu, thuộc tính phong thủy, đẳng cấp hoàng kim tứ tinh. Tuy nhiên trên đẳng cấp, vô lịt hỏa diễm lang cùng phong bạo hải âu chưa chắc so trước đó sủng thú yếu bao nhiêu. Thế nhưng là lục nguyên năng đủ cảm nhận được, hai cái này sủng thú so với trước đó sủng thú đến nói, hay là tồn tại trên lệch không nhỏ. Cái trên lệch này không phải linh lực đẳng cấp hoặc là tố chất thân thể bên trên lệch, mà chính là ý chí bên trên lệch. Rất rõ ràng, bộ lịt hai cái này sủng thú đều là bị hắn dùng ngự thú mỹ thực trồng lên đến. Có thể hoàng kim cấp sủng thú cũng là hoàng kim cấp sủng thú. Dù chỉ là trồng lên đến, cũng không phải bình thường bạch ngân cấp sủng thú có thể so sánh. Bộ lịt nhìn xem Lục Nguyên, phát ra sau cùng thông điệp, Lục Nguyên đồng học, ngươi thiên phú thực lực như vậy nếu là vẫn lạc tại cái này, vậy liền quá đáng tiếc. Chúng ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra, như thế nào? Đối với cái này, Lục Nguyên cười lên. Lời này, hẳn là ta đối với các ngươi nói mới là. Bộ lịt sắc mặt tối đen, trực tiếp phát ra phẫn nộ gào thét. Động thủ. Một tiếng này gầm thét, liền phảng phất tín hiệu. Năm cái hoàng kim cấp sủng thú nháy mắt, hướng phía Lục Nguyên cùng Tháp Mỗ phóng đi. Tuy nhiên lúc này Lục Nguyên, tự nhiên sẽ không ngốc ngốc cùng cái này năm cái hoàng kim cấp sủng thú dây dưa. Tháp Mỗ, đưa ta đoạn đường. Hoa. Nghe được Lục Nguyên, Tháp Mỗ nhất thời trong lòng thần hội. Chỉ thấy Lục Nguyên rơi vào Tháp Mỗ trên tay. Sau đó Tháp Mỗ dùng sức vung lên, Lục Nguyên thân ảnh bay vụt ra ngoài. Nháy mắt vượt qua năm cái hoàng kim cấp sủng thú, hướng phía bộ lịt mấy người phương hướng phóng đi. Bộ lịt mấy người trước đó liền có nghĩ qua Lục Nguyên sẽ đối bọn hắn tiến hành trả thù, cho nên mấy người bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có rời xa mình sủng thú. Nhìn xem trốn ở năm cái hoàng kim cấp sủng thú phía sau bốn người, Lục Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lĩnh vực triển khai, vạn lôi ngục, kinh khủng tử sắc điện quang nháy mắt lấy Lục Nguyên thân thể làm trung tâm nháy mắt trải rộng ra. Trước mặt năm cái hoàng kim cấp sủng thú nháy mắt liền bị này lôi đỉnh bao khỏa. Tuy nhiên bởi vì chúng nó năm cái chia sẻ lôi đỉnh tổn thương, dẫn đến này tử sắc lôi đỉnh phát cũng không có đối bọn hắn thân thể tạo thành đại lượng tổn thương, chỉ là để bọn hắn thân thể xuất hiện một chút run rẩy, sau đó rất nhanh liền khôi phục. Chúng nó nhìn xem hướng phía bọn họ đánh tới Lục Nguyên, mấy cái sủng thú nháy mắt liền muốn tiến hành phản kích, tuyệt đối không thể để cho Lục Nguyên dễ dàng như vậy vượt qua chúng nó. Nhìn cơ hồ là tại Lục Nguyên triển khai lĩnh vực nháy mắt, Tháp Mô cũng đi theo xông lên. Nó hai tay đặt ở bong tàu, ra trên người toát ra đại lượng hỏa diễm. Lĩnh vực chuyển đổi, nham tương địa ngục. Trên mặt đất có dầu, nhất thời bị chuyển hóa thành đại lượng nham tương. Cuồng bạo linh lực thuộc tính lửa, nhất thời tràn ngập trong không khí. Dựa vào này nồng đậm linh lực thuộc tính lửa, Tháp Mô nháy mắt phát động công kích. Hỏa hệ kỹ năng đoạn nhai chi kiếm. Oanh! Theo một tiếng bạo hưởng, mấy đạo nham tương lợi nhận từ mặt đất phun ra. Tháp Mỗ đoạn nhai chi kiếm nháy mắt đánh vào mấy cái sủng thú trên thân. Tuy nhiên công kích này cũng không thể đối bọn hắn tạo thành đại lượng tổn thương, có thể để bọn hắn không cách nào rất tốt ngăn cản Lục Nguyên. Cũng liền ở thời điểm này, không trung Lục Nguyên cũng bày ra công kích tư thái. Nhất đao lưu lôi đỉnh nhất tiệm. Oanh! Nương theo lấy một tiếng đất bằng kinh lôi, Lục Nguyên hóa thành một tia chớp kỳ lân. Tại vạn lôi ngục gia trì hạ, Lục Nguyên lấy một loại tốc độ kinh người, nháy mắt xuyên qua mấy cái hoàng kim cấp sủng thú, đi vào bộ lịch bọn người trước mặt. Tại bộ lịch không thể tin được ánh mắt bên trong, Lục Nguyên nhất đao hướng hắn chém tới. Phốc thử, Lục Nguyên nhất đao xuyên qua bộ lịch lồng ngực, cũng mang theo hắn đụng vào phía sau trên vách tường. Phát cái gì cái gì? Đợi đến điện quang hiện lên, còn lại ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư mới hậu chi hậu giác, hướng phía Lục Nguyên phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt là bị Lục Nguyên định ở trên tường bộ lịch. Bộ lịch cúi đầu xuống, nhìn xem xuyên qua mình lồng ngực trường đao màu tím. Thôi thúc nói, Lục Nguyên, thính ngươi. Thắng. Đối với cái này Lục Nguyên không nói gì thêm. Hắn rút đao ra, đứng tại chỗ sắc mặt rất là bình tĩnh. Cuộc náo kịch này cuối cùng kết thúc. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 354, kim cương cấp. Hóa hình. Bốn canh. Tàu thủy bong tàu. Theo bộ lịt chết đi, hắn hai cái sủng thú cũng nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm. Thấy cảnh này, ba cái hoàng kim cấp ngự thú sư liếc mắt nhìn nhau. Thế cục đã sụp đổ. Nhanh lên rút. Quả quyết bán đồng đội. Chuồn đi. Tên gọi tắt. Băng, Trịch, Mại, Lưu. Trong đó này chạy nhanh nhất cũng là này còn có thanh viêm liệt hổ cùng ba đầu hủ thi lang hoàng kim cấp ngự thú sư, bởi vì trong trận chiến đấu này chỉ có hắn còn bảo tồn đại lượng thực lực. Hắn thả ra một đầu bạch ngân cấp phi hành sủng thú, ngồi lên về sau trực tiếp hướng nơi xa cùng bay. Về phần một cái khác trốn được thật nhanh người, cũng là cự kìm giáp trùng chủ nhân, chỉ gặp hắn ngồi tại cự kìm giáp trùng trên lưng hướng phía nơi xa cùng bay. Mà ba người bên trong có một người căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn ý niệm trốn chạy, người kia cũng là nhiếp hồn chi chu chủ nhân. Hắn hai cái sủng thú đã toàn bộ bỏ mình, dưới mắt bọn họ còn thân ở biển rộng mênh mông bên trong. Không có sủng thú hắn, hiện tại coi như chạy cũng chạy không đến đi đâu. Bởi vậy hắn ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Mà đối với hai người khác chạy trốn, Lục Nguyên một điểm ngăn trở ý tứ đều không có. Chạy, tùy tiện chạy. Coi như các ngươi chạy đến chân trời góc biển, sớm muộn cũng sẽ bị bắt trở lại. Bởi vì Lục Nguyên đã ghi nhớ bọn họ tướng mạo. Ba người căn bản sẽ không nghĩ đến Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ, thế mà có thể xuyên thấu qua mặt nạ của bọn họ, thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn là chạy đi, thế nhưng là Lục Nguyên chỉ chờ tới lúc mỹ thực hiệp hội người tới, lại đem nơi này phát sinh tình huống cùng hai người tướng mạo báo cho bọn họ. Lấy Mỹ thực hiệp hội đối Bạch Lôi Vũ Long coi trọng trình độ, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua mấy tên này, mà lại Lục Nguyên coi như muốn lưu, cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao tại liên tiếp 2 lần thi triển ra lĩnh vực kỹ năng sau, Lục Nguyên kỳ thật đã không có quá nhiều năng lực hành động. Loại thời điểm này đuổi bắt 2 cái có hoàng kim cấp thực lực ngự thú sư, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình. Đợi đến này 2 cái hoàng kim cấp ngự thú sư cũng bay viễn chi sau, Lục Nguyên trong lòng cũng âm thầm thở phào. Hắn nhìn xem bộ lịch thi thể, thần sắc phi thường phức tạp. Kỳ thật ngay từ đầu Lục Nguyên đối với bộ lịch cảm nhận vẫn là vô cùng không tệ. Hắn vạn lần không ngờ, tuy nhiên mấy ngày thời gian, hai người liền từ nguyên bản quan chủ khảo cùng thí sinh quan hệ, biến thành hiện tại sinh tử chi địch. Thế sự vô thường, để người thổn thức a. Mà liên tại tràng nguy cơ này sau khi giải trừ, tàu thủy bên trên cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Rất nhanh, Mỹ thực hiệp hội phương diện liền nhận được tin tức. Khi bọn hắn biết được Bạch Lôi Hấu Long thế mà trộm đi đến tàu thủy bên trên, đồng thời rời xa Mỹ thực hiệp hội thế lực phạm vi, còn gặp được mấy cái không có hảo tâm hoàng kim cấp ngự thú sư. Mỹ thực hiệp hội hội trưởng Rodney hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn chính là có một cái đại hoang học viện học sinh vừa vận tại tàu thủy bên trên. Đồng thời hắn còn lấy một địch bốn, bảo trụ Bạch Lôi Hấu Long. Cái này khiến Rodney thở dài một hơi. Đồng thời đối Lục Nguyên sinh ra tò mò mãnh liệt. Đại hoang học viện lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy học sinh? Lại có thể một người chiến thắng 4 cái hoàng kim cấp ngự thú sư. Nghĩ đến cái này, Rodney chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút Lục Nguyên, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Tàu thủy bên trên, Lục Nguyên đi đến Giang Bắc Linh cùng Ấu Long Nana trước mặt, cười nói, không có việc gì, hết thảy đều kết thúc. Ấu Long Nana lúc này cũng thay đổi về ngay từ đầu, này bạch mao la lị bộ dáng. Nàng này một đôi mắt to, tò mò nhìn Lục Nguyên. Làm sao? Lục Nguyên thấy thế, hiếu kỳ hỏi ra. Nana sờ lấy bụng, sữa sinh bập bẹ nói, bụng đói, chán. Lục Nguyên đầu tiên là im lặng một lát, sau đó cười lắc đầu. Chờ một chút đi, ngươi trước cùng Giang Bắc Linh tỉ tỉ chơi, ta hiện tại có chút bận điệu, một hồi cho ngươi thêm làm đồ vật ăn. Tốt cậu. Nana nhu thuận gật đầu, liền cùng Giang Bắc Linh cùng một chỗ đi đến bên cạnh đi. Lục Nguyên đem bị thương thật nặng Tiểu Kim cùng Tiểu Kiếm thu hồi đến ngự thú không gian bên trong. Ngự thú không gian bên trong tiểu thụ nhìn thấy trọng thương Tiểu Kim cùng Tiểu Kiếm, nhịn không được bắt đầu nhả ránh. Không phải, vì cái gì lại là các ngươi hai cái? Cái kia Tây Trang sóc đâu? Vì cái gì ta một lần cũng không thấy qua nó a? Lúc này trên bong thuyền Tiểu Quang đột nhiên hắt cái xì hơi. Kỳ quái, là ai tại nhắc tới mình nha? Nhả ránh qua đi, tiểu thụ liền bắt đầu đối Tiểu Kim cùng Tiểu Kiếm bắt đầu trị liệu. Tại trị liệu phương diện, thế giới thụ hay là có được trời ưu ái ưu thế. Thăng thêm Tiểu Kim cùng Tiểu Kiếm, thân thể khôi phục trình độ kinh người. Lục Nguyên cũng liền không còn đối bọn hắn lo lắng. Tỉ mỉ nghĩ lại, A Nhi bên trong sổ rồ cùng mái tổ gai, cũng đều là thường xuyên đem mình làm cho một thân thương tổn ra hỏa. Về phần tăng thêm kỳ mô bản Tiểu Quang, vậy thì càng không cần phải nói. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Tiểu Quang lông tóc không thương. Cái này khiến Lục Nguyên không khỏi bắt đầu hoài nghi. Kỳ mô bản tăng thêm đến cùng là tia chấp quả thực năng lực, hay là may mắn quả thực năng lực? Liền cái này 2 lần chiến đấu kịch liệt bên trong đều lông tóc không thương chiến tích, đã không thể dùng vận khí để hình dung a. Nghĩ đến cái này Lục Nguyên, nhìn xem Tiểu Quang ánh mắt, cũng biến thành quái dị. Tiểu Quang chú ý tới Lục Nguyên ánh mắt, bất đắc dĩ hai tay một đám. "Chủ nhân, ngươi đừng nhìn ta như vậy nha. Cái này mấy lần chiến đấu, ta thật đều không có diễn, ta một mực rất ra sức a." Lục Nguyên đương nhiên biết Tiểu Quang không có trong chiến đấu vậy nước, có thể chính là bởi vì không có vậy nước, nhưng lại không có thụ thương, mới khiến cho Lục Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi vận khí này, cũng quá tuyệt đi." Bởi vì tàu thủy khoang động cơ đã bị phá hư rơi, dẫn đến tàu thủy chỉ có thể dừng ở trên mặt biển, không cách nào hành động. Đang chờ đợi đại khái chừng 2 giờ, Mỹ thực hiệp hội người liền đến. Chỉ thấy một đầu cùng loại hóa thạch rực long to lớn loài chim xuất hiện tại tàu thủy phía trên. Tàu thủy bên trên các hành khách đều bị cái này to lớn loài chim hù đến, nhưng là Lục Nguyên nhưng không có một điểm phản ứng, bởi vì hắn không có từ cái này to lớn loài chim trên thân cảm nhận được bất kỳ ý. Thậm chí Lục Nguyên còn có nhàn hạ thoải mái đối nó đến một phát thuật thăm dò. Viễn cổ rực long, thuộc tính kim, phong, long, đẳng cấp kim cương nhất tinh. Ta ném, thế mà là kim cương cấp sủng thú. Nhìn xem không trung viễn cổ rực long, Lục Nguyên chấn kinh, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kim cương cấp sủng thú. Từ trên thể hình đến nói, viễn cổ rực long hình thể cũng không thấy so trước đó bạch kim cấp sủng thú lớn hơn bao nhiêu, nhưng trên khí tức, kim cương cấp khí tức lại so bạch kim cấp khí tức cường đại quá nhiều. Lúc này viễn cổ rực long thật giống như một cái hành tẩu linh lực phúc xạ nguyên. Tại Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ cảm giác bên trong, tựa như thái dương vô cùng lóa mắt. Mà liên tại Lục Nguyên dùng thuật thăm dò đảo qua viễn cổ rực long lúc, viễn cổ rực long giống như cảm nhận được cái gì, hướng phía Lục Nguyên phương hướng nhìn lại. Một cái mắt, Lục Nguyên cảm giác mình giống như bị thứ gì để mắt tới. Nó, thế mà có thể cảm thấy được mình thuật thăm dò. Cái này khiến Lục Nguyên đối với kim cương cấp sủng thú lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Về sau tuyệt đối không được tùy tiện đối một cái kim cương cấp sủng thú sử dụng thuật thăm dò. Không phải vậy sơ ý một chút liền có khả năng bị phát hiện. Trước đó bạch kim cấp sủng thú, nhưng không có như thế cảm giác bén nhạy. Viễn cổ rực long mang theo Rodney dáng lâm đến bong tàu. Tại Lục Nguyên ánh mắt khiếp sợ bên trong, viễn cổ rực long thế mà biến thành một cái khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng mọc lên 2 cánh trung nhân. Thấy cảnh này, Lục Nguyên nhất thời có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ kim cương cấp về sau, sủng thú liền có thể hóa hình? Nghĩ đến hóa hình, nhân vật chính liền nghĩ đến tháp mộ chung nó tăng thêm nhân vật mô bản. Nếu là tháp mộ bọn họ cũng có thể hóa hình, chẳng phải là nói có khả năng xuất hiện hóa thú gì gì giải dạng hoặc là hóa thú sô rô? Có chút ý tứ a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Minh lập nên tình thế, Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 355, quà tặng Bạch Lôi Vũ Long chúc phúc. Dọn nghỉ cùng Viễn Cổ Dực Long rơi xuống từ trên không, đi đến Lục Nguyên trước mặt. Thiếu niên đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau phàm là ngươi có gì cần chúng ta trợ giúp địa phương, chúng ta Mỹ Thực Hiệp Hội nhất định hết sức giúp đỡ. Lục Nguyên cười nói, không có gì, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy liền đưa tay hỗ trợ một chút. Nhìn qua cũng không có rảnh công tự ngạo Lục Nguyên. Dọn nghỉ ở trong lòng rất là bội phục. Hắn đối Lục Nguyên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chính sau lưng Lục Nguyên Nana. Lúc này Nana chính vui vẻ ăn Lục Nguyên cho nàng làm tốt mỹ thực, cùng sử dụng một đôi ngập nước mắt to, ngây thơ nhìn xem Dọn nghỉ. Hiển nhiên không nghĩ tới mình lần này rời nhà trốn đi, đối Dọn nghỉ bọn họ tạo thành lớn cỡ nào phiền phức. Dọn nghỉ cười khổ mà nói, ta tiểu chủ nhân a, ngươi về sau có thể hay không đừng lại tùy tiện chạy loạn. Mỹ thực đảo bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi nha. Nghe nói như thế, Nana cũng không có cái gì phản ứng. Nguy hiểm? Ta không có cảm giác đến cái gì nguy hiểm nha. Dọn nghỉ nhìn thấy Nana phản ứng này liền biết, hắn cũng không có đem mình nghe vào. Không có việc gì, ta quản không ngươi, nhưng là có người có thể quản ngươi. Đối với loại này rời nhà trốn đi hùng hải tử, có thể quan tâm nàng, chỉ có cha mẹ của nàng. Nghĩ đến cái này, Dọn nghỉ quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên, thiếu niên, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi lội Mỹ thực đảo. Ngươi đối với chúng ta Mỹ thực hiệp hội có đại ân, chúng ta phải thật tốt cảm tạ một chút ngươi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Lục Nguyên ngẫm lại sau nói, được thôi, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến. Một bên Nana nghe được Lục Nguyên muốn cùng bọn họ cùng đi Mỹ thực đảo, nhất thời vui vẻ nhảy dựng lên. Về nhà, về nhà. Ta mang các ngươi đi nhà ta chơi. Lục Nguyên cười sờ sờ Nana đầu nói, được à, này một hồi liền để ngươi mang bọn ta đi chơi. Từ đâu? Nhìn thấy Lục Nguyên cùng Nana cái này thân mật bộ dáng, Dọn nghỉ trên mặt nụ cười đồng thời, trong lòng cũng thêm ra một chút ý nghĩ tới. Có lẽ là thời điểm cho tiểu chủ nhân tìm một cái hợp cách ngự thú sư. Hắn trước mắt thiếu niên này cũng rất không tệ. Đang trên đường tới, Dọn nghỉ liền nhìn qua Lục Nguyên tư liệu. Phát hiện Lục Nguyên năm nay chỉ có tháng 1 năm 19 tuổi lúc, Dọn nghỉ kinh động như gặp thiên nhân. Một cái tháng 1 năm 19 tuổi thiếu niên, không chỉ có lây hoàng kim cấp thực lực, càng là có một địch bốn kinh người chiến tích. Dạng này người hoàn toàn có tư cách khi Nana chủ nhân. Bình thường đến nói, long hệ sủng thú trưởng thành thời gian đều tương đối dài. Nhưng nếu như long hệ sủng thú có thể cùng cái trước hợp cách ngự thú sư, thời gian này hoàn toàn có thể rút ngắn. Mà lại đi qua sự tình hôm nay, nghĩ đến Nana mẫu thân, trưởng thành Bạch Lôi Vũ Long hẳn là đối Lục Nguyên cũng không nhỏ hảo cảm. Tăng thêm Nana bản thân đối Lục Nguyên cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Lục Nguyên hoàn toàn có khả năng trở thành Nana ngự thú sư a. Bất quá, Dọn nghỉ cũng không có đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Dù sao sau cùng có thể đánh nhị quyết định, hay là chỉ có Nana mẫu thân. Về sau lại Viễn Cổ Dực Long dẫn đầu hạ nhập, Lục Nguyên một đoàn người rất nhanh liền đi vào Mỹ Thực Đảo chỗ sâu, Lạc Lôi Sơn. Mượn Lục Nguyên phúc, Giang Bắc Linh cũng cùng nhau lại tới đây. Bọn họ nhìn xem Lạc Lôi Sơn chung quanh này kinh người lôi đỉnh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, người bình thường thật đúng là không có cách nào trong cái này sinh hoạt. Không bao lâu, mấy người liền đến Lạc Lôi Sơn chỗ sâu một chỗ trước cung điện. Mà tại cung điện kia chỗ cửa lớn, một người mặc trường bào màu trắng thành thục nữ tử, chính diện như hàn sương, hướng phía Viễn Cổ Dực Long trên lưng nhìn lại. Nguyên bản vui vẻ tâm Nana, lúc này thình lình đánh cái dùng mình. Theo Viễn Cổ Dực Long rơi xuống, cô gái áo bào trắng trực tiếp đi đến trước mặt mọi người. Nana, ngươi còn biết trở về? Tư. Nhìn thấy mẫu thân sinh khí bộ dáng, Nana hít sâu một hơi. Xong, bà bị quy. Nàng nắm lấy Lục Nguyên ống quần, vô ý thức trốn đến Lục Nguyên phía sau. Lục Nguyên chỉ cảm thấy trước mặt một cỗ gió mạnh phất qua. Sau đó Nana liền bị cái này cô gái áo bào trắng chụp trong tay. Ba ba ba. Cơ hồ không có cho Nana cơ hội giải thích. Cô gái áo bào trắng liền trực tiếp đập lên Nana cái mông. Trong sơn cốc nhất thời vang lên Nana tiếng la khóc. Lục Nguyên một đoàn người thấy thế, một câu cũng không dám nói. Tại sửa chữa xong Nana về sau, cô gái áo bào trắng cuối cùng đem Nana buông ra. Nàng đi đến Lục Nguyên trước mặt, rất là cảm kích nói, "Nhân loại, đa tạ ngươi vừa mới trợ giúp. Nếu như không phải ngươi, có lẽ Nana liền bị những tên kia cho bắt đi." "Không có gì, ta nghĩ bất kể là ai nhìn thấy tình huống này, hẳn là đều sẽ ra tay giúp đỡ." Đối với cái này, Bạch nữ tử lắc đầu, "Ta hiểu biết nhân loại các ngươi, giống như vậy tình huống, nhân loại các ngươi không tham dự bắt vậy liền không sai." Tham lam, ngạo mạn, cùng cái kia vĩnh vô chỉ cảnh dục vọng, đều là dấu ở trong lòng các ngươi bên trong thói hư tật xấu. Tuy nhiên đồng dạng, nhân loại các ngươi bên trong cũng không ít để chúng ta khâm phục tồn tại. Chính trực, dũng cảm, cùng loại kia có thể vì cả một tộc bảy kính dâng tinh thần của mình, đều là để chúng ta vì đó khâm phục. Ngươi, chính là người như vậy. Nghe nói như thế, Lục Nguyên ngược lại có chút xấu hổ. Còn tốt á, ta kỳ thật cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Thiếu niên, có thể hay không nói cho bản cung tên của ngươi? Lục Nguyên, Lục Nguyên có đúng không? Bản cung Vũ Long Hạ Phở đi lại. Nói Ạ Phở liền đi tới Lục Nguyên trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Lục Nguyên cái trán. Oeng. Một giây sau, một đạo Bạch Lôi Vũ Long hư ảnh xuất hiện sau lưng Ạ Phở. Ngay sau đó, Lục Nguyên cái trán bắt đầu xuất hiện một đạo thiểm điện tiêu chí. Có thể chậm rãi, Ạ Phở tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nàng rất nhanh dừng lại động tác của mình, cùng sử dụng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lục Nguyên. Trầm mặc một lát sau, Ạ Phở mở miệng nói, "Thiếu niên, bản cung vốn là muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo vĩnh cửu chúc phúc. Có thể trên người của ngươi cũng đã có thật nhiều, ngay cả ta cũng vì đó rung động phù hộ ấn ký tồn tại. Kể từ đó, bạn cũng chỉ có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại chúc phúc, chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần qua đi, chúc phúc chi lực liền sẽ biến mất. Chỉ là 3 lần chúc phúc chi lực, cũng không thể hoàn toàn hoàn lại thiếu niên ân tình của ngươi. Ngươi có thể tại ta trong bạo khố, tùy ý lựa chọn một kiện, làm bản cung bồi thường cho ngươi." Nghe được lời nói, Lục Nguyên Lâm vào trầm tư. Ngay cả nàng cũng vì đó rung động che chở ân ký sao? Nghĩ đến nàng nói hẳn là chính là ta trên người mô bản đi. Tuy nhiên chỉ có 3 lần chúc phúc chi lực, có thể Lục Nguyên không có chút nào cảm thấy tiếc nuối. Bạch Lôi Vũ Long chúc phúc, 33. Hiệu quả, tại Bạch Lôi Vũ Long chúc phúc hạ, ngươi trời sinh tự mang Bạch Lôi Vũ Long khí tức, lại có thể mượn Bạch Lôi Vũ Long chi lực, thi triển 3 lần không kém gì Bạch Kim Nhất Tinh cấp bậc Lôi đỉnh công kích. 3 lần không hạ xuống Bạch Kim Nhất Tinh công kích. Đây đối với Lục Nguyên đến nói, cũng là 3 lần bảo mệnh năng lực. Tăng thêm cái này chúc phúc bên trong còn mang theo Bạch Lôi Vũ Long khí tức. Tương đương thiên nhiên đối cái khác sủng thú có chấn nhiếp tác dụng. Lục Nguyên cảm thấy riêng này một lần chúc phúc, liền đã chuyến đi này không tệ. Chớ nói chi là còn có thể tại Bạch Lôi Vũ Long bảo khố, bên trong chọn lựa một cái bảo vật. Chuyến này, máu kiếm a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 356, thần khí hỏa phượng đao 6 chương. Một đầu kim cương cấp sủng thú bảo khố. Lục Nguyên không cách nào tưởng tượng, ở trong đó đến cùng có bao nhiêu giá trị liên thành đồ vật. Mà lúc này Rốt Nghị cũng đi đến Bạch Lôi Vũ Long Ạ Phở bên người. Lặng lẽ cùng Ạ Phở nói chút gì. Nghe được Rốt Địch mà nói về sau, Ạ Phở lâm vào trầm tư. Sau đó nàng nhìn về phía Lục Nguyên, hỏi thăm nói: "Thiếu niên, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành nữ nhi của ta Sezena ngự thú sư?" "A, để ta làm một đầu đấu long ngự thú sư." Hắn nhìn xem Ạ Phở này thần tình nghiêm túc, biết đối phương không phải đang nói đùa. Thế là Lục Nguyên suy nghĩ một lát sau nói: "Nếu như nàng nguyện ý." Nghe nói như thế, Ạ Phở quay đầu nhìn về phía Ấu Long Nana. "Nana, ngươi nguyện ý đi theo người đại ca này ca cùng đi bên ngoài sao?" Nguyên bản bị Ạ Phở đánh một trận, đang khóc sướt mướt Nana. Nghe nói như thế, nhất thời chuyển khóc mỉm cười. Nàng nhìn xem Lục Nguyên, cái đầu nhỏ điên cuồng điểm. Rõ ràng là đồng ý, không thể lại đồng ý. Ạ Phở thấy thế, không khỏi có chút tan dấm. Ngươi cứ như vậy không vui lòng, cùng ngươi mẫu thân ta ở cùng một chỗ. Ạ Phở tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Nana sở dĩ đồng ý nhanh như vậy, là bởi vì nàng sớm đã bị Lục Nguyên này mỹ vị thực vật chỗ chinh phục. Chỉ cần có thể đi theo Lục Nguyên bên người, một mực ăn vào những cái kia mỹ thực sao? Cho nên nói à, mỹ thực ngự thú sư chân chính ưu thế không chỉ là tại đối bồi dưỡng bên trên, cũng tại đi lên a. Chỉ là một hồi đồ nướng, liền hoàn mỹ thu phục một đầu đấu long. Loại này bản sự, bình thường ngự thú sư có thể làm không đến. Kỳ thật ta Phất Lạp sở dĩ sẽ đồng ý Nana đi theo Lục Nguyên. Một phương diện cố nhiên là tán thành Lục Nguyên thiên phú cùng thực lực, một mặt khác chính là nàng vừa mới trên người Lục Nguyên, cảm nhận được những cái kia khí tức kinh khủng. Những cái kia khí tức mang cho cảm giác của nàng, một điểm so với mình không kém bao nhiêu. Tuy nhiên nàng cũng không có đem những khí tức này liên tưởng đến là có một đám cường giả sinh hoạt tại Lục Nguyên thể nội, mà chẳng qua là cảm thấy những khí tức này là những người khác cường giả chúc phúc a. Có thể đồng thời thu hoạch được nhiều cường giả như vậy chúc phúc, Lục Nguyên bản thân khẳng định không hề tầm thường. Nana đi theo bên cạnh hắn, nhất định có thể thu hoạch được rất tốt trưởng thành. Mà lại Nana lần này tao ngộ, cũng cho nàng để tỉnh một câu. Một mực để Nana sinh hoạt tại bị bảo hộ hoàn cảnh bên trong, cũng bất lợi cho nàng trưởng thành. Ấu Long vẫn là muốn đi qua một phen lịch luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Hiện tại Lục Nguyên bên người, nàng vẫn là vô cùng yên tâm. Nghĩ đến cái này, Ạ Phơ nhìn xem Lục Nguyên, đã như vậy, vậy ta liền để Nana đi theo ngươi. Tuy nhiên có một chút, đó chính là Nana cùng ngươi ký kết khế ước. Cũng không phải là truyền thống chủ phó khế ước, mà chính là bình đẳng đồng bọn khế ước. Đối với cái này, Lục Nguyên gật gật đầu. Tốt, vậy các ngươi có thể ký kết khế ước. Nghe nói như thế, Lục Nguyên đi đến Nana trước mặt. Nana tò mò nhìn Lục Nguyên, cũng không rõ ràng tiếp xuống phát sinh cái gì. Một trận ngự thú không gian quang mang xuất hiện. Nana cùng Lục Nguyên trên thân, đừng xuất hiện khế ước quang mang. Mà khế ước này thật sự là Bạch Lôi Vũ Long hy vọng bình đẳng khế ước. Khế ước ký kết phi thường thuận lợi. Lục Nguyên rất nhanh liền cảm nhận được mình cùng Nana ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Mà Nana thật giống như cái gì cũng không có cảm nhận được đồng dạng, hay là một mặt ngốc manh nhìn xem Lục Nguyên. "Hảo thiếu niên, Rốt Nghị sẽ dẫn ngươi đi ta bảo khố. Tiếp xuống ta còn có một số đồ vật muốn giao cho ta nữ nhi. Các ngươi ngay tại cái này, trước ở tạm mấy ngày đi." Lục Nguyên gật gật đầu. Rốt Nghị đi đến Lục Nguyên bên người, cười nói, "Đi theo ta." Về phần Giang Bắc Linh, nàng liền không có biện pháp tiến vào Bạch Lôi Vũ Long bảo khố, bị lưu tại trong cung điện. Không bao lâu, Lục Nguyên liền theo Rốt Nghị đi vào một chỗ to lớn bảo khố trước cửa. Một đầu tử sắc bạch kim cấp Lôi đỉnh Á Long nằm tại bảo khố phía trước. Rõ ràng là xung làm người thủ vệ tác dụng. Mà lúc này Lôi đỉnh Á Long tựa hồ nghe đến cái gì, yên lặng tránh ra vị trí. Rốt Nghị mang theo Lục Nguyên trực tiếp tiến vào trong bảo khố. Vừa tiến vào bảo khố, Lục Nguyên liền cảm nhận được đại lượng khí tức cường đại. Những khí tức này đều không ngoại lệ, đều là từ bên người bảo vật bên trên tán phát ra. "Thiếu niên, tiếp xuống chính ngươi tuyển đi." "Được rồi." Nhìn xem trước mặt đủ loại kiểu dáng bảo vật, Lục Nguyên trong lúc nhất thời vậy mà không biết tuyển cái gì tương đối tốt. Những bảo vật này loại hình rất nhiều, có cùng loại kỳ lân đao dạng này vũ khí, cũng có một chút hung thú thi thể hoặc là hải cốt, nhưng bất luận là cái gì, khí tức của bọn nó đều phi thường cường đại. Chưa chắc so với mình kỳ lân đao rơi nhỏ bao nhiêu. Kỳ thật Lục Nguyên tại tiến đến trước đó, liền đã nghĩ tới mình muốn cái gì dạng bảo vật. Một thanh tốt đao cũng là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Tuy nhiên kỳ lân đao uy lực không tệ, nhưng Lục Nguyên thông thường chiến đấu bên trong, song đao lưu uy lực vẫn là muốn tại đơn đao phía trên. Mà cái này bảo khố, hoàn toàn chính xác cất giữ lấy không ít cường đại danh đao. Cái này khiến Lục Nguyên nhất thời hoa mắt. Tuy nhiên đúng lúc này, Lục Nguyên trong đầu đột nhiên hiện ra một cái non nớt thanh âm. Chủ nhân, hướng bên kia đi, hướng bên kia đi." Nghe tiểu thụ này mang tính tiêu chí hải đồng âm thanh, Lục Nguyên không do dự, liền theo hắn chỉ dẫn phương hướng đi đến. Không bao lâu, Lục Nguyên liền thấy một cái cự đại hồng sắc vũ mao. Tại cái này vũ mao bên trên, Lục Nguyên cảm nhận được kinh khủng hỏa diễm khí tức. Này hơi nóng phả vào mặt. để hắn cảm giác mình giống như thân ở nóng rực trong nham tương. Một cái vũ mao liền có khủng bố như vậy hỏa diễm khí tức. Lục Nguyên không cách nào tưởng tượng, cái này vũ mao chủ nhân lúc còn sống là cường đại cỡ nào. Tiểu thụ đây là, chủ nhân, nó là thần thú phượng hoàng lực lượng nguồn suối một trong. Phượng linh, Phượng linh. Nghe nói như thế, Lục Nguyên hiếu kỳ hỏi, ngươi là muốn lấy đi nó sao? Từ đâu? Tiểu thụ tựa hồ sợ Lục Nguyên cự tuyệt, vội vàng bổ sung nói, chủ nhân, ta có thể đem cái này phượng linh biến thành một thanh cùng loại kỳ lân đao vũ khí. Đương nhiên rồi, ta ở trong quá trình này cũng có thể thu lấy được một chút chỗ tốt rồi. Chỗ tốt này hẳn không phải là một chút xíu a. Tuy nhiên Lục Nguyên ngược lại là không có vạch trần nó. Làm thành một thanh cùng loại kỳ lân đao vũ khí sao? Có tiểu thụ lời nói này về sau, Lục Nguyên lập tức làm ra quyết định. Được, vậy ta liền tuyển nó. Nói Lục Nguyên liền muốn đưa tay hướng Phượng Linh cầm đi. Có thể một cỗ sóng nhiệt từ Phượng Linh dâng lên hiện, bức bách Lục Nguyên lui lại ra. Chủ nhân, ngươi chờ một chút. Tiểu thụ đang nói xong lời này về sau, liền từ ngự thú không gian chạy vừa ra. Sau đó nó tại Lục Nguyên trên tay bao trùm lên một tầng dây leo găng tay. Tốt, ngươi bây giờ đi thôi. Mang theo hiếu kỳ, Lục Nguyên tại vươn tay. Mà lần này, Phượng Linh thế mà thật không có phản ứng mạnh liệt như vậy. Không bao lâu, Phượng Linh liền xuất hiện trên tay Lục Nguyên. Sau đó Lục Nguyên đi đến bảo khố bên ngoài. Rốt nghĩ nhìn xem Lục Nguyên trong tay Phượng Linh, khiếp sợ nói, ngươi lại có bản sự lấy đi nó. Nghĩ đến lần này, Vũ Long đại nhân đau lòng hơn thật lâu. Đây chính là nàng quý giá nhất mấy cái bảo vật một trong a. Toán, Vũ Long đại nhân coi như thì đau, nhưng hẳn là sẽ không nói cái gì, tiểu tử ngươi có thể a, có chút lợi hại. Đối với cái này, Lục Nguyên thật thà sờ sờ đầu. Về sau Lục Nguyên liền bị dàn xếp tại trong cung điện. Về đến phòng bên trong, tiểu thụ lập tức nhảy ra. Nó nhìn xem Lục Nguyên trong tay Phượng Linh, hai mắt sáng lên. Tại lưu chảy nước miếng về sau, tiểu thụ đập chính đập mập đô đô bụng. Tràn đầy tự tin nói, chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thất vọng. Tại tiểu thụ một phen thao tác hạ, một mùi lửa đỏ trường đao xuất hiện tại Lục Nguyên nhãn trước. Chủ nhân, ngươi cho lấy cái tên đi. Nhìn xem đám lửa này đỏ trường đao, nhân vật chính suy nghĩ một lát sau nói, tiểu, hỏa phượng đao. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 357, đến Thủy Lộc học viện, họ xì dịch bảy chương. Gian phòng bên trong Lục Nguyên nhìn xem trước mặt hỏa phượng đao, trên mặt giấu không được vui sướng. Nay ngọn lửa kinh người khí tức, để Lục Nguyên minh bạch, đây là một thanh phi thường mạnh mẽ vũ khí. Lục Nguyên nhìn xem thần sắc mỏi mệt tiểu thụ, hiếu kỳ hỏi, tiểu thụ, cây đao này cũng có thể giống kỳ lân đao đồng dạng giác tỉnh sao? Đối với cái này, tiểu thụ gật gật đầu sau nói, đương nhiên rồi, tuy nhiên hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Đến lúc đó chủ nhân ngươi mình chú ý một chút là được rồi. Nghe nói như thế, Lục Nguyên đối lửa phượng đao bắt đầu mong đợi. Một khi hỏa phượng đao có thể đạt tới cùng kỳ lân đao không sai biệt lắm trình độ, vậy đối với hắn tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Đương nhiên, liền xem như bây giờ còn chưa có giác tỉnh trạng thái, nó cũng có thể biên độ lớn tăng lên chiến lược của mình. Phải biết Lục Nguyên quen thuộc nhất, cũng thuần thục nhất, cũng là luyện ngục hô hấp pháp a. Có đám lửa này phượng đao, Lục Nguyên về sau song đao lưu, cũng không phải là bình thường người có thể ngăn cản. Thủy Lộc trong học viện, Tô Ngọc đợi tại sở nghiên cứu của mình bên trong. Hiếu Kỳ nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Kỳ quái, Tiểu Lục rõ ràng nói gần nhất mấy ngày nay liền muốn đến, làm sao đến bây giờ còn không có tới? Sẽ không phải là trên đường xảy ra vấn đề gì a? Nhưng vào lúc này, Tô Ngọc điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, rất nhanh liền nhìn thấy Lục Nguyên đánh tới. "Sư phụ, ta đã đến, ra đón lấy ta." Tô Ngọc khẽ miệng hơi hơi phong cách tây, cười nói, "Được, đem ngươi vị trí nói cho ta đi. Ngay tại các ngươi học viện cửa chính, ngươi ra liền có thể nhìn thấy ta. Vậy ngươi trong này chờ lấy, ta lập tức liền đến." Thủy Lộc học viện cửa chính. Lục Nguyên cùng Giang Bắc Linh cùng Nana đứng ở chỗ này, tò mò đánh giá chung quanh. Chỉ thấy đây là một cái xây dựng ở to lớn trên hải đảo học viện. Tại học viện trước cổng chính, dựng nên lấy một cái cự đại hiệu loại pho tượng. Nghe nói cái này hiệu loại pho tượng là Thủy Lộc học viện người xây dựng. Liên minh tam trụ thần chi nhất Hắc Sơn Dương một cái phân thân, dựng rậm chi hiệu. Thủy Lộc học viện tên cũng là bởi vậy mà tới. Tuy nhiên Giang Bắc Linh là Thủy Lộc học viện học sinh, nhưng là nàng cũng không thể lực, có thể mang theo Lục Nguyên trực tiếp tiến vào trong học viện. Bởi vậy mới cần gọi điện thoại cho Tô Ngộng để nàng tới dẫn đường. Không bao lâu, Lục Nguyên liền thấy không trung bay tới một hình bóng. Khá lắm, dây của dạ. Chỉ thấy một đầu lục sắc thon dài cự long từ Lục Nguyên đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi trước mặt Lục Nguyên. Mà tại cái này cự long đỉnh đầu, đứng chính là Tô Ngộng. Tô Ngộng nhìn xem Lục Nguyên biểu tình khiếp sợ, trong lòng rất là đắc ý. Hi hi ha ha, thế nào, dọa sợ chứ? Sư phó ngươi ta hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay á. Lục Nguyên tại trước mặt cái này rất giống dây của dạ cự long trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn nhìn xem Tô Ngộng, không dám xác định nói, nhiều chân sâu gióm. Dây của dạ nhìn xem Lục Nguyên cười gật gật đầu. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Lục Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước cái kia nhìn cùng lông xanh trùng không sai biệt lắm nhiều chân sâu gióm, thế mà tiến hóa thành một cái cùng loại dây của dạ tồn tại. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên lập tức nhìn lên tin tức của nó. Họ xì dịch. Thuộc tính, long, mộc, ám, nước. Đẳng cấp, hoàng kim tam tinh. Họ xì dịch không chỉ có lấy 4 cái thuộc tính, mà lại trên đẳng cấp cũng đạt tới hoàng kim tam tinh trình độ. Dạng này tiềm lực cùng hắn biểu hiện ra ngoài khí tức, Lục Nguyên thậm chí cảm thấy đến, Tháp Mô có lẽ đều không nhất định là đối thủ của nó. Bởi vì gia hỏa này cùng lúc trước hắn gặp phải thần thú hoàn toàn không giống, là một đầu hoàn chỉnh thể thần thú. Lục Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản hắn cho là mình tăng lên đã đủ lớn, có lẽ có thể cho sư phụ Tô Ngộng tạo thành một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng bây giờ xem ra, chân chính tạo thành ngạc nhiên người, là sư phó của hắn Tô Ngộng a. Mà lúc này Thư Mục cũng chú ý tới, đứng tại Lục Nguyên bên người Nana. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Lục Nguyên, lại nhìn một chút Lục Nguyên bên người Giang Bắc Linh. Rất là khiếp sợ nói, không phải, hai người các ngươi lúc nào có đứa bé? Lục Nguyên, Giang Bắc Linh, xấu hổ nâng mặt. Nana, mưa ta không dưa, vui vẻ ăn kẹo que. Di và G. Lục Nguyên đối Tô Ngộng trợn mắt chừng một cái. Không cao hứng nói, sư phụ ta vốn cho là ngươi chỉ là ngực to mà không có não, không nghĩ tới ngươi là sớm lao năm xí ngốc à. Nana nàng không phải nhân loại, nàng là long. Tô Ngộng sững sờ, sau đó nói, hóa hình long. Lục Nguyên gật gật đầu. Tô Ngộng cùng họ Si Di nhất thời hiếu kỳ hướng phía Nana nhìn lại. Như thế manh một cái tiểu la lị, thế mà là đầu long. Chính yếu nhất chính là bọn hắn thế mà không có tại Nana trên thân. Cảm nhận được một điểm long hệ sủng thú nên có long uy. Là có đồ vật gì che giấu trên người nàng long uy sao? Không bao lâu, Tô Ngộng cùng họ Si Di liền thấy treo ở Nana trên cổ vũ mao dây chuyền. Đây là cái kia vũ mao che lại Nana trên người long uy. Cũng mới để Tô Ngộng ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên những này đều không trọng yếu. Tô Ngộng từ trên thân họ Si Di nhảy xuống, đi đến trước mặt hai người. Theo một trận ngự thú không gian quan mang, nham thạch bạch tuộc, sâm lâm gấu cùng nhiều cánh tay hầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà lúc này sâm lâm gấu cũng đạt tới hoàng kim cấp. Lục Nguyên thấy thế, cũng thả ra tháp mỗ mấy cái. Hoa. Tháp mỗ vừa ra tới, liền thấy trước mặt Hùng lão đại, nhất thời vui vẻ hô một tiếng. Hùng lão đại mấy cái cũng là phi thường vui vẻ, vây quanh ở tháp mỗ bên người. Lúc trước cựu giang nhà bếp năm kiệt, lần nữa tề tụ. Cái này cựu giang nhà bếp năm kiệt, đương nhiên cũng là tháp mỗ, sâm lâm gấu, nham thạch bạch tuộc, nhiều cánh tay hầu, cùng lúc trước nhiều chân sầu gióm, hiện tại họ xì xì. Tiểu quang mấy cái ngược lại là không có tháp mỗ kích động như vậy, bởi vì chúng nó đối với Hùng lão đại mấy cái cũng không phải là hết sức quen thuộc. Tô Ngọc nhìn xem cùng Hùng lão đại mấy cái kích động nói chuyện tháp mỗ, cười nói, tốt các ngươi, có cái gì một hồi đi vào lại nói. Hoa. Tháp mỗ gật gật đầu. Mọi người đi theo Tô Ngọc liền trực tiếp tiến vào thủy lộc trong học viện. Không bao lâu, mọi người liền đến Tô Ngọc sở nghiên cứu. Kỳ thật cùng nó nói là sở nghiên cứu, chẳng bằng nói là một cái cự đại hào hoa nhà bếp. Lục Nguyên nhìn xem bên trong những này hoa lệ đồ làm bếp, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tuy nhiên hắn tại Đại Hoang trong học viện nhà bếp cũng rất tốt, nhưng là so với Tô Ngộng cái này nhà bếp đến nói, trên lệch vẫn còn có chút lớn nha. Lục Nguyên tại quan sát một lát sau nói, sư phụ, ngươi có nghĩ kỹ chúng ta về sau muốn làm gì hoàng kim cấp ngự thú mỹ thực sao? Đối với cái này, Tô Ngộng hai tay một đám, trực tiếp mở bày. Không có đâu, ta đây không phải ở chỗ này chờ ngươi sao? Tại ngự thú mỹ thực bên trên, ta nhưng không có tiểu lục ngươi khủng bố như vậy thiên phú. Muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới hoàng kim cấp ngự thú mỹ thực, tiểu lục ngươi so ta càng có khả năng tính. Khá lắm, hợp lấy làm nửa ngày. Ngài cũng là chờ ta tới làm cho ngươi sản phẩm thiết kế đúng không? Nhìn xem trực tiếp mở bảy Tô Ngộng. Lục Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, này giao cho ta đi, vừa vặn ta có chút ý nghĩ. Bảy chương hoàn tất, cái này mấy chương xem như quá độ một chút, ban ra đoán chừng rất nhanh cũng có thể lên tuyến. Câu nguyện phiếu á. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 358, hoàng kim cấp ngự thú mỹ thực. Có tay là được. Canh một. Tiểu Lục, ngươi nhanh như vậy đã có ý nghĩ a? Lục Nguyên gật gật đầu, cười nói, là như vậy sư phụ. Ta cảm thấy cân nhắc một cái hoàng kim cấp ngự thú thức ăn ngon tốt xấu. Trọng điểm ở chỗ phải chăng có thể đem nguyên liệu nấu ăn bên trong linh lực cùng hung thú khí tức phối hợp tốt. Bình thường đến nói, chỉ cần làm được có thể hoàn mỹ dung hợp nhiều cái hoàng kim cấp hung thú linh lực, liền có thể làm ra một phần hoàn mỹ hoàng kim cấp ngự thú mỹ thực. Tô Ngộng thần sắc phiền muốn nói, ngươi nói những này ta đều biết, nhưng người bình thường nhưng không có ngươi khủng bố như vậy cảm giác lực. Bọn họ không cách nào rõ ràng cảm thấy được hung thú nguyên liệu nấu ăn bên trong linh lực biến hóa. Chớ nói chi là còn muốn đem hung thú nguyên liệu nấu ăn bên trong linh lực cùng hung thú khí tức hoàn mỹ dung hợp. Đây cũng là vì cái gì ta đem ngươi gọi qua nguyên nhân, thiên phú của ngươi ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Lại nhìn ngươi này dáng vẻ tự tin, nghĩ đến không chỉ là có ý tưởng đơn giản như vậy a. Ngươi hẳn là đã nghĩ đến nên làm như thế nào. Lục Nguyên gật gật đầu, sau đó hướng phía Tô Ngộng cũng trong phòng bếp tủ lạnh đi đến. Một bên Sâm Lâm Hùng mấy cái sùng thú. Nhìn thấy Lục Nguyên động tác này, biết hắn hẳn là muốn bắt đầu đếm thử chế tác mới hoàng kim cấp ngự thú mỹ thực. Nhao nhao lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Dù sao ban đầu ở Cựu Giang thời điểm, Lục Nguyên liền cho chúng nó rất nhiều kinh hỉ. Hiện tại chúng nó rất là chờ mong. Lục Nguyên đến cùng có thể làm ra một phần như thế nào ngự thú mỹ thực tới. Lục Nguyên mở ra Tô Ngộng tủ lạnh, phát hiện bên trong có rất nhiều hung thú nguyên liệu nấu ăn dự trữ, là thủy lộc học viện cho nàng cung cấp. Phải biết hiện tại Tô Ngộng không chỉ có là hoàng kim cấp mỹ thực ngự thú sư, hay là một cái thực lực cường đại long hệ sủng thú ngự thú sư. Tại cung cấp bậc ngự thú sư bên trong, long hệ ngự thú sư có tuyệt đối nghiền ép thống trị lực, cho nên học viện phương diện sẽ cho nàng đãi ngộ như vậy, cũng là đúng là bình thường. Trước mặt nguyên liệu nấu ăn chủng loại có rất nhiều, Lục Nguyên đại khái nhìn một chút liền đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều nhớ kỹ. Sau đó hắn nhìn xem bày ra ở chung quanh đồ làm bếp, rất nhanh liền bị một cái cự đại lồng hấp dẫn. Nhìn xem này bày ra tại nhà bếp nơi hẻo lánh to lớn lồng hấp, Lục Nguyên trên mặt tươi cười. Một màn này đều bị bên cạnh Tô Ngộng để ở trong mắt. Tuy nhiên nàng không rõ ràng cái này to lớn lồng hấp có tác dụng gì, nhưng trực giác nói cho nàng, Lục Nguyên một hồi việc cần phải làm, khẳng định cùng cái này to lớn lồng hấp có quan hệ. Chỉ thấy Lục Nguyên đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, liền từ giữa trước mặt trong tủ lạnh, lấy ra ba cái hoàng kim cấp hung thú nguyên liệu nấu ăn. Cái này ba cái hung thú nguyên liệu nấu ăn, chia là thủy hệ hung thú kìm lớn tôn hùng, thổ hệ hung thú nham thạch con nhím, phong hệ hung thú gió táp quan vũ gà. Từ chủng loại cùng thuộc tính bên trên liền có thể nhìn ra, cái này ba cái hoàng kim cấp hung thú nguyên liệu nấu ăn phân biệt đại biểu cho thủy lục không ba cái chủng loại. Lục Nguyên đem cái này ba cái hung thú nguyên liệu nấu ăn để lên bàn, cười đối bên cạnh Sâm Lâm Hùng nói, Hùng lão đại tới giúp một chút.
Giống.
Hùng lão đại đập chính đập bộ ngực, trực tiếp đi đến Lục Nguyên bên người. Nhìn xem Lục Nguyên, ra hiệu mình muốn làm gì. Lục Nguyên cười nói, rất đơn giản, ngươi giúp ta đem cái kia lồng hấp khiêng đến bên ngoài, sau đó bắt đầu nhóm lửa, một hồi ta sẽ dùng đến. Hùng lão đại gật gật đầu, ôm lấy cái kia đường kính có 5 mét to lớn lồng hấp, đi đến nhà bếp bên ngoài trên đất trống. Dọn xong diêm về sau, liền đem cái kia to lớn lồng hấp dựng lên tới. Mà Tháp Mô mấy tên, một mặt tò mò nhìn. Chủ nhân hắn, một hồi rốt cuộc muốn làm gì nha? Dù sao đây là chúng nó, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Nguyên dùng vật này làm đồ ăn đâu. Mà trong phòng bếp Lục Nguyên, lúc này đã bắt đầu xử lý ba cái kia hung thú nguyên liệu nấu ăn. Chỉ thấy Lục Nguyên rút ra chính mình song đao, Kỳ Lân đao cùng Hỏa Phượng đao nắm trong tay. Hai thanh đao lập tức hóa thành vô số hàn quang, cắt chém tại trước mặt ba cái hung thú nguyên liệu nấu ăn bên trên. Ba cái hoàng kim cấp hung thú nguyên liệu nấu ăn. Tại trong thời gian rất ngắn, liền bị Lục Nguyên xử lý hoàn tất. Sau đó Lục Nguyên lại từ mình ngự thú không gian bên trong, lấy ra một bao bột mì. Tại bột mì bên trong gia nhập nhất định lượng linh lực nước suối về sau, hắn liền bắt đầu mài mắt. Nhật chi hô hấp toàn tập trung ban văn. Theo hô hấp pháp mở ra, Lục Nguyên trung quanh bắt đầu toát ra đại lượng hỏa diễm. Sau đó bắt đầu không ngừng gõ vào trước mặt mì vắt bên trên. Không bao lâu, nó liền đánh ra một chương to lớn ra mặt tới. Sau khi làm xong, Lục Nguyên liền đem ra mặt để ở một bên, bắt đầu xử lý ba cái kia hung thú nguyên liệu nấu ăn khối thịt. Chỉ thấy Lục Nguyên đem ba cái xử lý tốt hung thú nguyên liệu nấu ăn đặt chung một chỗ, bắt đầu không ngừng chặt thịt. Không bao lâu từ ba cái hung thú nguyên liệu nấu ăn tạo thành thịt vụn, liền bày ra ở trước mặt của hắn. Lục Nguyên đem thịt vụn vò thành đoàn, sau đó lại tại trong đó gia nhập một chút đặc biệt linh lực rau quả. Nhìn thấy một bước này, Tô Mộng rốt cuộc biết Lục Nguyên muốn làm gì. Hắn cái này rõ ràng là muốn làm cùng loại bánh bao hoặc là sủi cảo thực vật a. Bằng không, hắn cũng không thể lại dùng đến cái kia to lớn lồng hấp. Tô Mộng đoán không có sai, Lục Nguyên một hồi muốn làm ngự thú mỹ thực, cũng là nguồn gốc từ tiểu đường gia thế giới đặc chế tam tiên bánh bao. Mà Lục Nguyên sở dĩ có lực lượng lên liền trực tiếp làm đồ ăn, là bởi vì hắn khi nhìn đến những này nguyên liệu nấu ăn qua đi, liền đã đem những này nguyên liệu nấu ăn tin tức ghi lại ở trong óc của mình, cùng sử dụng vị giác ảnh tượng thôi diễn phương thức, trong đầu tiến hành một phen thôi diễn. Lục Nguyên tại xử lý thật hung thịt thú vật mặt sau, liền từ bên cạnh ra mặt bên trên cắt chém ra một bộ phận tới, lấy một loại tốc độ kinh người, bắt đầu tiến hành đặc chế tam tiên bao chế tác công việc. Không bao lâu, từng cái phấn bạch bánh bao liền từ Lục Nguyên trong tay xuất hiện. Hắn bưng trên mâm tam tiên bao, đi vào phía ngoài to lớn lồng hấp trước, cười để Sâm Lâm Hùng mở ra lồng hấp về sau, liền đem những này bánh bao để vào trong đó. Về sau trưng nấu công việc, liền toàn bộ hành trình đều là từ chính Lục Nguyên tiến hành. Bởi vì cũng chỉ có hắn mới có thể rõ ràng cảm thấy được lồng hấp bên trong linh lực biến hóa. Cũng hoàn mỹ đem cái này ba cái hung thú nguyên liệu nấu ăn bên trong linh lực dung hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, đại lượng hơi nước từ lồng hấp bên trên toát ra. Vậy chung quanh mọi người, rất nhanh liền nghe được một cỗ đặc thù mùi thơm. Nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lục Nguyên dập tắt lồng hấp hạ lửa. Một bên Nana thấy cảnh này, nước bọt đều nhanh muốn trực tiếp chảy xuống, bởi vì nàng chỉ ngửi lấy trong không khí mùi thơm, liền đã có thể nghĩ đến cái này lồng hấp bên trong bánh bao đến cùng đến cỡ nào ăn ngon. Tô Mộng cùng Tháp Mô mấy cái ánh mắt mong đợi bên trong, Lục Nguyên đi đến lồng hấp trước mặt, đang muốn mở ra lúc lại dừng lại, luôn cảm giác ta còn kém chút cái gì. Đúng, kém chuyên trúc BGMA, không có đầu bếp sẽ tại cái này BGM bên trong thất bại. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Nguyên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, sau đó thả ra tiểu đường ra bên trong này kinh điển đương 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 BGM, nương theo lấy tiểu đường ra này kinh điển âm nhạc, Lục Nguyên để lộ lồng hấp bên trên cái nắp. Một đạo cường quang nháy mắt từ lồng hấp bên trong phát ra, tới cùng nhau mà đến, còn có nảy mê người mùi thơm. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Nguyên làm ra phát sáng món ăn, nhưng lần nữa nhìn thấy Tô Mộng vẫn là vô cùng rung động. Nhìn qua lồng hấp bên trong kia từng cái óng ánh sáng long lanh tam tiên bao, cảm thụ được thượng diện hoàn mỹ dung hợp linh lực khí tức, Tô Mộng mười phần rung động. Ai có thể nghĩ đến, thứ này lại có thể là Lục Nguyên đơn giản nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn sau liền làm được mỹ thực a. Nghĩ đến cái này, Tô Mộng nhịn không được hỏi, "Tiểu Lục, ngươi đến cùng là thế nào làm được dễ dàng như thế, liền làm ra một phần hoàng kim cấp ngự thú thức ăn ngon a?" "Tương ta cảm thấy rất đơn giản a, có tay là được." có tay là được. Ta cũng có tay, vì cái gì ta không được?" Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 359, sư đồ liên thủ, làm lớn làm mạnh, chúng sáng tạo huy hoàng. Canh 2. Tính toán, Tiểu Lục là thiên tài, ta là phế vật. Thiên tài tay cùng phế vật tay, cái kia có thể là đồng dạng sao? Điều chỉnh tốt tâm tính Tô Ngộng, nhìn xem lồng hấp bên trong kia từng cái óng ánh sáng long lanh bánh bao, nhìn không được hỏi, "Tiểu Lục, ngươi những này bánh bao có cái gì đặc thù hiệu quả a?" Lục Nguyên nhìn xem nàng, cười nói, "Sư phụ, những này bánh bao tác dụng, ngươi ăn một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Nghe nói như thế, Tô Ngộng rốt cuộc khắc chế không được trong lòng hiếu kỳ. Nàng trực tiếp đi đến lồng hấp trước, từ đó xuất ra một cái bánh bao, một ngụm nhét vào trong miệng của mình. "Hả?" Cái này cắn một cái xuống dưới, Tô Ngộng nháy mắt cảm giác được thể nội tràn vào một dòng nước ấm. Mình phảng phất xuất hiện tại một mảnh sinh cơ giạt rào trên đảo nhỏ. Này trời trong gió nhẹ cảnh sắc, để người có loại thoải mái không diễn tả được. Sau khi ăn xong, làm hoàng kim cấp mỹ thực ngự thú sư Tô Ngộng, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch trong tay nàng bánh bao hiệu quả. Nàng nhìn xem Lục Nguyên, hưng phấn nói, "Tiểu Lục, ngươi cái này bánh bao tác dụng, hẳn là có thể khôi phục thương thế a?" Lục Nguyên gật gật đầu. "Đúng vậy sư phụ, tác dụng của nó cũng là cái này. Đặc chế tam thiên bao, từ hải lục không ba loại thuộc tính đặc biệt hung thú nguyên liệu nấu ăn làm thành bánh bao, có thể trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục hoàng kim cấp trở xuống dùng ăn người thương thế." Nghe được cái này bánh bao tác dụng, thế mà thật là dùng để khôi phục thương thế. Tô Ngọc nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn. Phải biết không phải mỗi một cái ngự thú sư đều có trị liệu hệ sủng thú, bởi vì mỗi cái ngự thú không gian đều có hạn, có thể dung nạp sủng thú tự nhiên cũng là tồn tại hạn chế. Bọn họ không thể là vì thu hoạch được trị liệu năng lực, liền chuyên môn lãng phí một cái danh ngạch tại hệ chữa trị sủng thú trên thân. Đây cũng là vì sao lại có chuyên môn hệ phụ trợ ngự thú sư nguyên nhân. Lại không phải mỗi một cái ngự thú sư tại giã ngoại tiến hành thời điểm chiến đấu đều có thể chuyên môn tìm tới một cái hệ phụ trợ ngự thú sư làm đồng bạn. Một khi bọn họ sủng thú tại giã ngoại thụ thương, Lục Nguyên cái này có trị liệu năng lực đặc chế tam tiên bao, không thể nghi ngờ liền đưa đến càng tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiểu Lục, ngươi cái này bánh bao có thể bảo tồn bao nhiêu thời gian? Nếu như là đặt ở ngự thú không gian bên trong, dài nhất hẳn là có thể kiên trì chừng một tháng. Một tháng, vậy ngươi cái này bánh bao có chút lợi hại a? Cái này bánh bao kêu cái gì? Đặc chế tam tiên bao. Đặc chế tam tiên bao sao? Ngược lại là cái tên rất hay. Tiểu Lục, vậy ngươi nhanh nhất lời nói một ngày có thể làm ra bao nhiêu cái dạng này bánh bao? Đặc chế tam tiên bao chế tác độ khó khăn không lớn, duy nhất điều kiện hạn chế cũng là nguyên liệu nấu ăn số lượng. Nếu như có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn ổn định, ta một ngày đại khái có thể làm ra 100 cái dạng này bánh bao tới. Một ngày 100 cái. Nghe được Lục Nguyên lại có thể làm ra 100 cái dạng này bánh bao, Tô Ngộng hai mắt nhất thời sáng lên. Phát tài, chúng ta phát tài. Tô Ngộng tại nhỏ giọng đánh giá thấp một lát sau, hưng phấn nói, Tiểu Lục, cái này đặc chế tam tiên bao phương pháp luyện chế, sư phụ ta cảm thấy liền không giao cho học viện. Dùng nó đổi lấy thủy lộc học viện điểm cống hiến, cái này so mua bán thực tế là quá thua thiệt. Nếu như chúng ta đem những này bánh bao tin tức thả ra, sau đó chuyên môn tiến hành bán, tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Những này nơi nào là bánh bao a, những này quả thực là từng cái vàng được không? Này, sư phụ ngươi chuẩn bị cho này cái bánh bao định giá bao nhiêu? Nghe nói như thế, Tô Ngộng cười duỗi ra một ngón tay. 10 vạn. Tô Ngộng cười lắc đầu, nói, nhỏ, cách cục tiểu, là 100 vạn. 100 vạn. Sư phụ, ngươi xác định đắt như vậy bán được sao? Nói đùa, làm sao lại bán không được? Tiểu Lục ngươi hay là tuổi còn rất trẻ nha, lấy ngươi cái này bánh bao hiệu quả. Bạch ngân cấp sủng thú ăn một cái, hẳn là có thể khôi phục toàn bộ thương thế. Hoàng kim cấp sủng thú ăn một cái, chí ít cũng có thể khôi phục cái 4/5. Trong chiến đấu hồi phục 4/5, Tiểu Lục ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì. Đây là hoa 100 vạn mua một cái bánh bao sao? Đây là hoa 100 vạn mua mình một cái mạng a. Đối với cái này, Lục Nguyên cũng không có phản bác. Lấy hắn cái này đặc chế tam tiên bao, cùng loại sinh mệnh chi quả trị liệu tác dụng, hoa 100 vạn mua một cái mạng cũng không phải là không thể được tính. Gần nhất chính Lục Nguyên nhiều lần cũng là lợi dụng sinh mệnh chi quả trong chiến đấu sống sót, có trị liệu tác dụng thực vật, tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn chính xác có thể bảo mệnh. Mà ba cái hoàng kim cấp hung thú nguyên liệu nấu ăn, mỗi một cái giá cả đại khái tại 500 vạn đến 600 vạn tả hữu. Ba cái nguyên liệu nấu ăn giá cả chung vào một chỗ cũng là 1/500 vạn. Mà giống như vậy ba cái nguyên liệu nấu ăn, Lục Nguyên đại khái một lần tính năng đủ làm ra 200 cái đặc chế tam tiên bao. Nếu như mỗi một cái bánh bao thật có thể dựa theo 100 vạn giá cả bán đi, hắn một lần liền có thể kiếm được 200 triệu a. Ta ném, hắn này chỗ nào là làm bánh bao a, hắn đây quả thực là hóa thân hình người máy in tiền, điên cuồng in tiền a. Mà Tô Mộng hiển nhiên cũng là nghĩ đến ở trong đó kinh người lợi nhuận. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía lồng hấp. Lúc này lồng hấp bên cạnh, Tháp Mô mấy cái đang vui vẻ ăn. Nhất là Ấu Long Nana, nàng hai cánh tay một tay nắm lấy một cái bánh bao, tạch 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 hướng miệng bên trong đưa. Nhìn thấy cái này, Tô Mộng tức giận. Dừng lại, tiểu tổ tông ngươi mau dừng lại nha, chớ ăn. Ngươi cái này ăn nơi nào là bánh bao a, ngươi cái này ăn đều là tiền a. Tô Mộng vội vàng chạy đến Nana bên người, hai tay dâng ôm nàng, ngăn cản nàng tiếp tục ăn uống bừa bãi động tác. Có thể Nana căn bản không quản không để ý, tối hậu quan đầu lại lấy đi hai cái. Ăn miệng đầy chảy mỡ, một mặt thỏa mãn. Nhìn xem trong lồng 50 cái bánh bao, bị chúng sủng thú ăn hiện tại chỉ còn lại không tới 20 cái. Tô Ngộng cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Ngược lại là Lục Nguyên đối với cái này rất là bình tĩnh. Hắn cười lắc đầu nói, sư phụ không có việc gì, để các nàng ăn đi, dù sao ta còn có thể làm rất nhiều. Cũng đúng nha, Tiểu Lục là máy y tiền. Vung điểm tệ làm sao? Có kỹ thuật, cũng là như thế ngang tàng. Lục Nguyên nhìn xem Tô Ngộng hỏi, sư phụ, ngươi chuẩn bị làm sao đem cái này bánh bao bán đi? Nghe nói như thế, Tô Ngộng trực tiếp kiêu ngạo ngóc đầu lên. Yên tâm, những này sư phó ngươi ta đều có thể giải quyết tốt đẹp. Người ta sư đồ liên thủ, đến lúc đó ta phụ trách nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cùng đường dây tiêu thụ, ngươi phụ trách giải quyết chế tác quá trình. Chúng ta cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Nhìn xem Tô Ngộng này tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lục Nguyên cũng bắt đầu không khỏi có chút mong đợi. Tuy nhiên đặc chế tam tiên bao lợi nhuận rất lớn, dù hoặc cũng rất kinh người, nhưng Lục Nguyên cũng không có quên, mình đến Thủy Lộc Học viện mục đích là cái gì. Sư phụ, đặc chế tam tiên bao sự tình trước để ở một bên, ngươi nói cho ta biết trước, ta muốn làm thế nào mới có thể tiến vào nguyệt quang trong rừng rậm. Đang cố gắng suy nghĩ tiêu thụ đường tắt Tô Ngộng, nghe nói như thế sau cũng lấy lại tinh thần tới. Nàng rất rõ ràng, Lục Nguyên đến Thủy Lộc Học viện mục đích là muốn tiến vào Nguyệt Quang rừng rậm, cũng thu phục trong đó chuyên trúc sủng thú Nguyệt Đồng Linh Miêu. Tiểu Lục, Nguyệt Quang rừng rậm làm Thủy Lộc Học viện chuyên trúc bí cảnh, muốn đi vào trong đó điều kiện phi thường hà khắc. Ta ban đầu ý nghĩ là để ngươi cùng ta cùng một chỗ tham dự ngự thú thức ăn ngon nghiên cứu, cũng dùng cái này thu hoạch được Thủy Lộc Học viện điểm cống hiến, lợi dụng điểm cống hiến tiến vào bên trong. Tuy nhiên ngươi nói với ta ngươi bây giờ là giao lưu sinh, này trừ ta nghĩ biện pháp bên ngoài, ngươi còn có một cái rất không tệ phương thức. Phương thức gì? Tô Ngộng nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, lấy giao lưu sinh thân phận, thu hoạch được Nguyệt Quang rừng rậm Nguyệt Hoa xương hảo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 360, bí cảnh nguyệt quang rừng rậm ba canh. Sư phụ, nguyệt hoa xương hảo là cái gì?
Cái gọi là nguyệt hoa xương hảo, nhưng thật ra là một loại tiêu chí. Liên quan tới nguyệt quang rừng rậm, tiểu lục ngươi khả năng không rõ lắm, nguyệt quang rừng rậm lúc trước nhưng thật ra là một cái loại cực lớn bí cảnh. Cái này bí cảnh tại Giáng Lâm qua đi, liền bị Liên Minh Tam Trụ Thần Hắc Sơn Dương phân thân rừng rậm chi hiệu chỗ giải quyết. Về sau càng là đem cái này loại cực lớn bí cảnh, cố hóa trở thành Thủy Lộc Học viện chuyên trúc bí cảnh. Mà rừng rậm chi hiệu ban đầu ở xử lý xong loại cực lớn bí cảnh về sau, còn cùng nhau lưu lại một đạo tinh thần lực thí luyện. Cái này thí luyện tên chính là Nguyệt Hoa con đường. Nguyệt Hoa con đường. Cái gọi là Nguyệt Hoa con đường, kỳ thật cũng là một cái đặc thù tinh thần lực thí luyện con đường. Nguyệt Hoa con đường toàn dài 1 cây số, đi đến 300m, có thể qua thu hoạch được đom đóm xương hảo. Đi đến 300 đến 600m, có thể thu hoạch được tinh diệu xương hảo. Đi đến 600m đến 900m, có thể thu hoạch được Nguyệt Hoa xương hảo. Vậy nếu như đi đến sau cùng 100m đâu? Tô Ngọc nhìn xem Lục Nguyên, nói nghiêm túc, có thể đi đến sau cùng 100m, ngươi liền có thể thu hoạch được Nguyệt Diệu xương hảo. Thủy Lộc trong học viện có người từng thu được Nguyệt Diệu xương hảo sao?
Có.
Nhưng là từ Thủy Lộc học viện thành lập đến nay, chỉ có một người đi đến qua hoàn chỉnh Nguyệt Hoa con đường. Người kia ngay tại lúc này Thủy Lộc học viện viện trưởng, kim cương cấp cường giả, siêu năng hệ ngự thú sư Nguyệt Quang Tế Tự A Đồn. Một cái duy nhất đi đến hoàn chỉnh Nguyệt Hoa con đường người, là cái kim cương cấp cường giả. Vậy tháng này Hoa con đường độ khó khăn cao bao nhiêu, cũng liền không cần nói cũng biết. Đối với Thủy Lộc học viện học sinh đến nói, muốn đi vào Nguyệt Quang rừng rậm, thấp nhất tiêu chuẩn là muốn trước thu hoạch được tinh diệu xương hảo. Tinh diệu trở lên học sinh, mỗi tháng có một ngày có thể miễn phí tiến vào Nguyệt Quang trong rừng rậm. Về sau ngày đầu tiên tiêu hao 1 vạn học phần, ngày thứ 2 2 vạn, ngày thứ 3 4 vạn, cứ thế mà suy ra. Mà đối với không phải học sinh, cũng chính là cùng loại ta như vậy giáo chức công hoặc là nhân viên nghiên cứu khoa học đến nói, muốn đi vào Nguyệt Quang rừng rậm, người đầu tiên muốn thu hoạch được cấp A bình xét cấp bậc tư cách. Cấp A tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là hoàng kim cấp. Thứ yếu tiến vào Nguyệt Quang rừng rậm một ngày, cần tiêu hao 10 vạn điểm cống hiến. Mà một cái mới ngự thú mỹ thực thực đơn, cũng bất quá chỉ có thể đổi lấy 100 vạn điểm cống hiến. Nói cách khác, nếu như ngươi đem một phần mới ngự thú mỹ thực thực đơn cống hiến cho học viện lời nói, nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy 10 ngày tiến vào Nguyệt Quang rừng rậm thời gian. Thủy Lộc học viện sở dĩ phải có hạn chế như thế, một mặt là bởi vì Nguyệt Quang thời gian mở ra thời gian tương đối ngắn tạm. Một cái khía cạnh khác nguyên nhân, cũng là Nguyệt Quang rừng rậm đặc thù hoàn cảnh. Nguyệt Quang trong rừng rậm hoàn cảnh cùng bình thường bí cảnh không giống nhau lắm, bên trong huyết nguyệt có rất mạnh gây hào ảnh tính. Tuy nhiên tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, học sinh tinh thần lực sẽ nhận được trên diện rộng rèn luyện. Nhưng là một khi ở bên trong ngốc lâu, học sinh tinh thần lực cũng có thể là nhận ô nhiễm. Đây cũng là vì cái gì, Thủy Lộc học viện sẽ đặc biệt yêu cầu chỉ có tinh diệu cấp trở lên học sinh mới có thể tiến vào Nguyệt Quang rừng rậm nguyên nhân căn bản. Bởi vì chỉ có tinh diệu cấp trở lên học sinh cường độ tinh thần lực mới có thể cam đoan bọn họ khi tiến vào Nguyệt Quang rừng rậm sau, trong thời gian ngắn sẽ không bị huyết nguyệt chi lực ô nhiễm. Nghe được Tô Ngọc những này miêu tả về sau, Lục Nguyên trong lòng rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn vốn cho là Nguyệt Quang rừng rậm là một cái linh lực dư thừa tự nhiên rừng rậm. Thế nhưng là đang nghe trong đó thế mà còn có huyết nguyệt, tinh thần lực ô nhiễm những vật này sau, Lục Nguyên đột nhiên cảm thấy, này chỗ nào là cái gì phổ thông tự nhiên rừng rậm a? Đây quả thực là tuấn hủ bên trong loại kia quỷ dị vật mèo rừng rậm mà. Sư phụ, đã nguyệt quang trong rừng rậm có huyết nguyệt quỷ dị như vậy đồ vật tồn tại. Này nguyệt quang rừng rậm có phải hay không cũng không như trong tưởng tượng an toàn. Tô Ngọc điểm điểm nói, kia là đương nhiên, kỳ thật Thủy Lộc học viện tại nguyệt quang trong rừng rậm, thực tế khống chế bộ phận chỉ chiếm toàn bộ bí cảnh 1/3. Còn lại 2/3 bộ phận đều là ở vào không biết trong sương mù. Mà tại cái này còn lại 2/3 không biết trong sương mù, sinh hoạt đại lượng u linh hệ siêu năng hệ sủng thú, cùng với các đặc thù thực vật. Tiểu Lục ngươi muốn nguyệt đồng linh miêu, cũng sinh hoạt tại cái này bộ phận bên trong. Cho nên tại nguyệt quang trong rừng rậm thám hiểm, nhưng thật ra là có nhất định nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Lại có một chút cùng các ngươi đại hoang học viện cùng loại chính là, ngươi bây giờ nhìn thấy học viện bộ phận, kỳ thật chỉ là Thủy Lộc học viện ngoại viện. Mà kiến thiết tại nguyệt quang trong rừng rậm Thủy Lộc học viện, mới là Thủy Lộc học viện chân chính khu vực trung tâm. Tuy nhiên nơi đó là chỉ có đại học 5/4 cùng Xương Hào Nguyệt Hoa học sinh mới có thể đi vào chỗ học tập. Cho nên, chúng ta xưng hô nơi đó vì nội viện, mà có thể nguyệt quang trong rừng rậm học tập những học sinh kia, cũng được xưng là Thủy Lộc chân truyền. Nghe đến đó, Lục Nguyên đột nhiên đến hứng thú, bởi vì Thủy Lộc trong học viện, những cái kia sinh hoạt tại Nguyệt Quang trong rừng rậm chân truyền học sinh, cùng Đại Hoang học viện sinh hoạt tại Đại Hoang Tháp bên trong học tập học sinh sao, không có sai biệt. Một cái học viện làm như vậy cũng liền a, hai cái học viện đều làm như thế, liền không khỏi để Lục Nguyên có chút cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Ở trong đó, khẳng định có một chút mình không biết nhân tố tồn tại. Như thế đến xem, đồng dạng là tiến vào Thủy Lộc học viện hoặc là Đại Hoang trường học sinh, có thể hay không đọc được đại học 5/4, cũng là một cái cự đại đường ranh giới a. Có lẽ chỉ có những cái kia đọc được sinh viên năm thứ tư mới là ngũ đại đỉnh phong học viện chân chính xem trọng học sinh đi. Sư phụ, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể tham gia tháng kia Hoa con đường thí luyện? Ừm, độ khó khăn cũng không cao, dù sao ngươi bây giờ cũng là Đại Hoang học viện giao lưu sinh, tham gia cái này thí luyện hẳn không có quá lớn độ khó khăn. Đã dạng này, vậy ngươi bây giờ liền mang ta đi Nguyệt Hoa con đường đi. Gấp gáp như vậy? Đúng vậy à, ta cảm thấy ta trước tiên có thể tham gia thí luyện, điểm cống hiến về sau lại từ từ thu hoạch.
Cũng được, vậy ngươi đi theo ta đi. Một bên Giang Bắc Linh nghe được Lục Nguyên thế mà hiện tại liền muốn đi Nguyệt Hoa con đường, cũng vội vàng cùng lên đến.
Lục Nguyên ca ca, này Nguyệt Hoa con đường thí luyện kỳ thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta là cảm thấy ngươi hẳn là lại nhiều hiểu biết một chút, rồi quyết định phải chăng muốn đi tham gia cái này thí luyện tương đối tốt. Bằng vào ta cách nhìn, Nguyệt Hoa con đường phía trước 500m, đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, chân chính có khó khăn địa phương là phía sau 500m. Nguyệt Hoa con đường phía sau 500m, độ khó khăn cũng là gấp đôi tăng lên. Dù sao ta lúc ấy tham gia thí luyện thời điểm, liền cảm giác đỉnh đầu giống như có thứ gì vẫn đang ngó chừng ta. Loại kia xuất phát từ nội tâm sợ hãi, ta cho dù là hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Có đồ vật gì một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm. Giang Bắc Lâm dạng này miêu tả, nhất thời để Lục Nguyên đến hứng thú. Xem ra Nguyệt Hoa con đường thí luyện bên trong, nay cái gọi là tinh thần lực áp bách, rất có thể cũng là cùng loại với một loại thượng vị giả cường giả đối kẻ yếu khí thế áp bách, mà muốn chịu lấy dạng này khí thế tiến lên. Một phương diện cần bản thân có phi thường cường đại ý chí, sẽ không bởi vì sợ hãi mà dừng lại. Một mặt khác chính là, bản thân tinh thần lực nhất định phải đạt tới nhất định điều kiện, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chèo chống bọn họ đi đến sau cùng. Lục Nguyên nhìn xem Giang Bắc Linh này lo lắng cho mình bộ dáng, cười nói không có chuyện gì, nếu quả thật không được, ta cũng sẽ không xính cường. Được thôi, nay hết thể liền nhìn Lục Nguyên ca ca chính ngươi. Mấy người cứ như vậy trong lúc nói chuyện, rất đi mau đến Thủy Lộc Học Viện chỗ sâu. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 361, huyết chi quý tộc xạ ti phạ bốn canh. Không bao lâu, Lục Nguyên mấy người liền đi tới Thủy Lộc Học Viện chỗ sâu nguyệt quang rừng rậm bí cảnh trước. Đập vào mi mắt chính là một cái cổ kim không dao động đầm nước, mà tại cạnh đầm nước một bên còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Mà này nhà gỗ nhỏ vị trí là đầm nước ở vào Thủy Lộc Học Viện một bên vị trí. Đầm nước diện tích không tính lớn, cũng liền không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng bao trùm phương viên một cây số diện tích. Nhà gỗ nhỏ cái này một bên hoàn cảnh coi như bình thường, nhưng nhà gỗ nhỏ mặt khác một bên hoàn cảnh liền có chút quỷ dị. Chỉ thấy kia là một cái bị mê vụ bao khỏa rừng rậm, những này mê vụ phảng phất có thể che đậy cảm giác, liền ngay cả Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ đều không thể xuyên thấu những này mê vụ. Theo Lục Nguyên càng ngày càng tới gần nhà gỗ nhỏ, hoặc là nói là càng ngày càng tới gần này mê vụ xâm lâm, bên hai của hắn bắt đầu nghe được một chút hỗn loạn nói nhỏ. Một tiếng này âm thanh nói nhỏ rơi vào Lục Nguyên trong tai, lộ ra vô cùng rõ ràng. Sư phụ, các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm? Ta không nghe được gì a. Một bên Giang Bắc Linh cũng là nói, Lục Nguyên ca ca, ta cũng không có nghe được ngươi nói thanh âm a. Chẳng lẽ chỉ có ta một người có thể nghe được thanh âm này sao? Lục Nguyên trong lòng phát ra nghi vấn như vậy. Theo khoảng cách này mê vụ xâm lâm khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Nguyên trong tai hỗn loạn nói nhỏ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Những âm thanh này phảng phất đến từ hàng cổ dòng sông thời gian, không khỏi thâm thúy khó hiểu, cho Lục Nguyên mang đến lớn vô cùng phiền phức. Chậm rãi Lục Nguyên cũng tìm tới biện pháp giải quyết. Hắn đem mình kiến văn sắc hạ kỳ phạm vi thu nhỏ đến mình phương viên 5m phạm vi bên trong. Kể từ đó, này hỗn loạn nói nhỏ nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Còn không có tiến vào nguyệt quang rừng rậm, liền đã gặp được dạng này hiện tượng kỳ quái. Lục Nguyên đối với này cái gọi là nguyệt hoa con đường thí luyện bắt đầu trở nên cẩn thận. Nếu như tiến vào này nguyệt hoa con đường thí luyện, bên trong cũng sẽ nghe được thanh âm như vậy. Lục Nguyên rất là hoài nghi mình có thể hay không đi đến khoảng cách 500m. Một bên Giang Bắc Linh mặc dù không có đem Lục Nguyên mà nói để ở trong lòng, nhưng bên cạnh Tô Ngọc lúc này lại lâm vào trầm tư, bởi vì nàng phi thường rõ ràng mình cái này đệ tử cảm giác lực. Lục Nguyên cảm giác lực đã không phải là viễn siêu thường nhân sự tình đơn giản như vậy. Theo Tô Ngọc, hắn này kinh khủng cảm giác trình độ, nói là thần tích đều không quá đáng. Trước đó tại Cửu Giang thành phố thời điểm, Lục Nguyên cũng là bằng vào cái này kinh khủng cảm giác, cầm ra rất nhiều thường nhân căn bản là không có cách phát hiện, huyễn tưởng hương những con chuột. Tuy nhiên Lục Nguyên đối với cái này tuyết pháp là, cái đám chuột này trên thân mang theo phi thường cường liệt hung thú khí tức, hắn chỉ là có thể phát hiện điểm này. Nhưng trừ hắn, người khác căn bản là phát hiện chẳng nhiều chút lao thử trên người hung thú khí tức. Chớ nói chi là Lục Nguyên cảm giác lực thậm chí khủng bố đến, có thể trực tiếp phát hiện linh lực trình độ. Phải biết tại gặp được Lục Nguyên trước đó, Tô Mộng căn bản cũng không có nghĩ tới một cái mỹ thực ngự thú sư lại có thể trực tiếp cảm thấy được nguyên liệu nấu ăn ở trong linh lực. Cũng coi đây là căn cứ, tại món ăn chế tác quá trình bên trong nguyên liệu nấu ăn linh lực tiến hành xử lý. Bởi vậy Lục Nguyên phát hiện một chút, các nàng phát hiện không thể đổ vật, cũng là hiện tượng bình thường. Không biết thì thầm nói nhỏ ạ, có lẽ chung quanh nơi này thật sự có cái gì các nàng phát hiện không thể đổ vật tồn tại đi. Nhưng kia rốt cuộc là cái gì đây? Tô Ngộng nghĩ một lát mà về sau, liền không lại xoắn xuýt. Tại Tô Ngộng dẫn đầu hạ, Lục Nguyên rất nhanh liền đi đến này phòng nhỏ trước mặt. Tô Ngộng đi lên trước, gõ gõ phòng nhỏ môn. Kẹt kẹt. Gõ cửa sau một lát, nhà gỗ nhỏ cửa gỗ mở ra. Chỉ thấy một cái nhìn qua già 70-80 tuổi bà, từ đó trong nhà gỗ nhỏ đi tới. Bà nhìn xem Tô Ngộng mấy người, nghi ngờ hỏi, hiện tại hẳn là thả nghỉ đông thời gian đi, các ngươi vì cái gì còn không có rời đi học viện? Tô Ngộng nhìn xem nàng, mặt mỉm cười nói, Mạnh bà ta tới đây là bởi vì đệ tử ta Lục Nguyên muốn tới thử một lần các ngươi nơi này Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Đệ tử của ngươi? Mạnh bà nghi ngờ nhìn về phía Lục Nguyên, bắt đầu quan sát. Sau đó nàng không biết phát hiện cái gì, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, liền xem như không có kiến văn sắc hạ kỳ Tô Ngộng cùng Giang Bắc Linh, lúc này có thể nhìn thấy hắn đối với Lục Nguyên ý. Tiểu tử, ngươi là Đại Hoang Học Viện học sinh đúng không? Lục Nguyên gật đầu. Đại Hoang Học Viện học sinh làm sao? Lúc này Lục Nguyên trong lòng hiện ra 100 từng cái dấu chấm hỏi. Lục Nguyên năng đủ kiến văn sắc hạ kỳ có thể rất rõ ràng cảm thấy được, tại biết mình Đại Hoang dự đoán học viện thân phận học sinh sau, trước mắt bà lão này bà đối với mình ác ý, cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kéo lên. Mạnh bà nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ta chỗ này không chào đón Đại Hoang Học Viện học sinh, ngươi trở về đi. Lời này mới ra, trang diện nhất thời lúng túng, liền ngay cả Tô Ngộng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng nhìn xem Mạnh bà, giảng hòa nói, Mạnh bà Lục Nguyên hắn hiện tại là Đại Hoang trường học, đến Thủy Lộc Học Viện giao lưu sinh. Theo lý mà nói, thân phận của hắn bây giờ cùng Thủy Lộc Học Viện học sinh không có khác biệt, hắn là có tư cách tham gia Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Ngươi dạng này liền đuổi hắn đi, có chút không phù hợp trường học quy củ a.
Quy củ?
Mạnh bà nghe nói như thế, nhất thời cười lên. Nàng nhìn xem Tô Ngộng, lạnh nhạt nói, "Tiểu Ngộng, tuy nhiên ta và ngươi gia tộc quan hệ không tệ, nhưng là ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là một tên tiểu bối, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. Liền ngay cả Thủy Lộc học viện viện trưởng A Đồn, năm đó cũng là ta một cái học sinh. Ta nói Đại Hoang học viện học sinh không thể tới nơi này, như vậy bọn họ liền không thể tới đây, hiểu chưa?" Nghe nói như thế, Lục Nguyên Triệt để không kèm được. Hắn có nghĩ qua gặp được đủ loại khó khăn, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới sẽ gặp phải trực tiếp không cho vào tình huống. Lục Nguyên luôn cảm giác mình tại đến Thủy Lộc học viện trước đó, Đại Hoang học viện phương diện hẳn là còn có cái gì đồ vật là không có nói với mình. Bởi vì từ Mạnh bà đối Đại Hoang học viện ác ý đến xem, hai cái học viện quan hệ trong đó tuyệt đối không có khả năng chỉ là bởi vì một hai trận học viện hội giao lưu thất bại đưa đến. Ở trong đó khẳng định vẫn tồn tại một chút mình không biết mâu thuẫn, thậm chí cái kia mâu thuẫn mới là hai cái học viện lẫn nhau trở mặt nguyên nhân chủ yếu. Nhìn thấy Lục Nguyên bọn họ hay là đứng tại nhà gỗ nhỏ cửa ra vào không có hành động, Mạnh bà lạnh lùng nói, không hổ là Hoang Lang lão già kia dạy dỗ đến học sinh, từng cái cũng là lăng đầu thanh. Đi thôi, ta là sẽ không để cho ngươi tham gia Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Tại Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ cảm rất hạ, hắn rõ ràng cảm thấy được Mạnh bà đang nói đến Hoang Lang hai chữ này thời điểm, cảm xúc bên trên xuất hiện rõ ràng ba động. Này mãnh liệt tác ý, thậm chí để Lục Nguyên cảm giác, nàng và mình hiệu trưởng Hoang Lang ở giữa, tựa như sinh tử cựu địch. Chẳng lẽ vấn đề này cũng là xuất hiện tại Hoang Lũng viện trưởng trên thân? Vậy cái này liền không có cách nào nha. Mà Tô Mộng khi nhìn đến Mạnh bà thái độ kiên quyết như thế sau, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Tô Mộng chỉ có thể nói dọa nói, Mạnh bà, ngươi vừa mới nói những lời kia, ta sẽ một năm một mười báo cáo cho học viện. Tùy ngươi nói, đi thong thả không tiễn. Ngay tại Lục Nguyên bọn người muốn quay đầu lúc rời đi, trong phòng nhỏ đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chờ một chút. Không bao lâu, một cái khuôn mặt xinh đẹp, có mái tóc đen dài, mặc váy gỗ thịt lò lì thiếu nữ, từ nhỏ trong phòng đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Lục Nguyên. Bọn người sau đó nhìn về phía Mạnh bà, cười khổ mà nói, bà, bọn họ tới đây đích thật là phù hợp quy củ. Ngươi dạng này tùy tiện đuổi bọn hắn đi, gia gia của ta A Đồn cũng rất khó làm người a. Hừ, nếu không như vậy đi bà. Nếu như hắn có thể thắng qua ta, ngươi liền để bọn hắn tiến Hoa con đường thí luyện. Thắng không ta liền để hắn trở về, như thế nào? Nghe nói như thế, Mạnh bà do dự một chút sau nói, được, nhưng là xạ tỷ phạ nha đầu ngươi không thể nhường, ta sẽ ở bên cạnh toàn bộ hành trình giám sát. Xạ tỷ phạ cười nói, bà, ta làm sao lại nhường đâu? Lúc này đứng tại Lục Nguyên bên người Giang Bắc Linh, nhìn thấy cái này hắc ám gỗ thịt lọ ly phong thiếu nữ, nho nhỏ âm thanh nói, Lục ca cẩn thận một chút, là học viện chúng ta đại nhị học sinh, huyết chi quý tộc xạ tỷ phạ. Nàng trừ là A Đồn hiệu trưởng tôn nữ bên ngoài, cũng là học viện chúng ta bên trong trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa xương hào học sinh, thuần muốn hấp huyết quỷ thượng tuyến á, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 362, tiểu kim vs ác mộng bút bê canh năm. Xạ tỷ phạ nhìn xem Lục Nguyên cười nói, như thế nào, yêu cầu của ta ngươi đồng ý không? Không có vấn đề. Xạ tỷ phạ nghe được Lục Nguyên này bình tĩnh ngữ khí, cảm thấy Lục Nguyên là bởi vì không rõ ràng mình thực lực, cho nên mới lộ ra như thế tự tin. Thế là vừa cười vừa nói, đến từ Đại Hoang học viện tiểu ca, đừng nhìn ta là nữ hài tử, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy a. Đối với cái này Lục Nguyên cũng là cười nói, cho không dễ dàng, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Một bên Mạnh bà nghe nói như thế, rêu cợt nói, thử một lần, liền ngươi dạng này mao đầu tiểu tử, làm sao có thể là xạ tỷ phạ đối thủ. Lục Nguyên lười nhác phản bác, sự thật thắng hùng biện hiện tại giải thích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuy nhiên có sao nói vậy, xạ tỷ phạ khí tức trên thân vẫn là để Lục Nguyên cảm thấy có chút kiêng kỵ, tuy nhiên loại này kiêng kỵ cũng không có đến để hắn cảm thấy mình không cách nào chiến thắng trình độ. Xạ tỷ phạ nhìn xem Lục Nguyên nói, đã tiểu ca ngươi tự tin như vậy, vậy liền đi theo ta. Lục Nguyên gật gật đầu về sau, trực tiếp đuổi theo xạ tỷ phạ. Không bao lâu, mấy người liền đến nhà gỗ nhỏ bên cạnh trên đất trống. Xạ tỷ phạ cười hỏi, muốn dùng cái dạng gì đối chiến phương thức? Tùy tiện lời nói, vậy chúng ta liền dùng học viện truyền thống đối chiến phương pháp đi. Có thể. Đã dạng này, vậy cái này trận đầu, ta liền phái nó ra. Theo một đạo ngự thú không gian quang mang xuất hiện, xạ tỷ phạ bên người chậm rãi đi ra một con sủng thú. Ác mộng búp bê. Thuộc tính, thổ, siêu năng. Đẳng cấp, bạch ngân mắt tinh. Đây là một cái ủ rũ, toàn thân phụ năng lượng tràn đầy. Trên lưng có gốm sứ bình búp bê. Lục Nguyên cảm nhận được ác mộng búp bê khí tức trên thân sau, suy nghĩ một lát, cũng từ mình ngự thú không gian bên trong thả ra một con sủng thú. Hoắc. Thanh xuân. Bốc cháy lên. Theo một tiếng trung khí mười phần thanh âm, một cái mày rậm lông trung nhị con khỉ màu vàng từ ngự thú không gian bên trong nhảy ra. Nhìn thấy tiểu kim này nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, đối diện xạ tỷ phạ sững sờ. Dạng này phong cách sủng thú, thật sự chính là phù hợp Đại Hoang học viện, đám kia đầy trong đầu chỉ có bắp thịt thô lâu ngự thú sư tính cách. Tiểu kim sau khi đi ra, đầu tiên là nhìn Lục Nguyên liếc một chút. Lục Nguyên đối với nó gật gật đầu, ra hiệu đối thủ của nó cũng là trước mặt cái kia ủ rũ búp bê. Tiểu kim quay đầu, nhìn về phía ác mộng búp bê. Tại ác mộng búp bê ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, tiểu kim đối nó lộ ra một cái phi thường ánh nắng nụ cười, sau đó giơ ngón tay cái lên, để chúng ta đến một trận nhiệt huyết chiến đấu, phóng thích mình thanh xuân đi. Nghe nói như thế, ác mộng hồ bé con vô ý thức đánh cái dùng mình, sau đó không cao hứng bạch tiểu kim liếc một chút. Rất rõ ràng ác mộng búp bê là thuộc về loại kia không có cái gì tinh khí thần phụ năng lượng tuyển thủ, mà tiểu kim loại này toàn thân tràn ngập đấu trí chính năng lượng nhiệt huyết thanh niên, thuộc về trời sinh nó liền chán ghét loại hình. Ác mộng bút bê ngáp một cái, nhàn nhạt nhìn Tiểu Kim liếc một chút. Phảng phất là tại nói cho Tiểu Kim, nó nghĩ sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này, sau đó đi về nghỉ. Mà đối với ác mộng bút bê cái này ngạo mạn thái độ, Tiểu Kim cũng không hề tức giận. Dù sao nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Phải biết tại Lục Nguyên đoàn đội bên trong, Tiểu Kim lớn nhất thường xuyên tìm sủng thú, không phải người khác chính là cá ướp muối siêu phàm Tiểu Quang. Tiểu Quang đối với Tiểu Kim thái độ, liên cũng hiện tại ác mộng bút bê đối Tiểu Kim thái độ giống nhau như lúc. Nhưng dù cho như thế, Tiểu Kim cũng chưa từng có đối Tiểu Quang sinh ra qua bất luận cái gì ác cảm. Ngược lại là mỗi lần vừa có cơ hội, nó liền muốn lôi kéo Tiểu Quang đi huấn luyện. Cái này khiến Tiểu Quang thật là vừa tức vừa bất đắc dĩ, gọi thẳng mình gặp được khắc tinh. Mà một bên xạ tỷ phạ, khi nhìn đến Tiểu Kim đẳng cấp sau, cười nói, dùng một cái chỉ có bạch ngân nhất tinh cách đấu hệ sủng thú, tới đối phó ta siêu năng hệ sủng thú ác ma búp bê. Tiểu ca, ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Thứ không tự tin một hồi ngươi liền biết không phải sao? Xạ tỷ phạ nghe được Lục Nguyên này bình thản bộ dáng, trong lòng không khỏi có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ trước mặt cái này nhiệt huyết sôi trào mày rậm lông hầu tử, thật sự có thể chiến chính thắng ác ngộng búp bê? Phải biết siêu năng hệ thế nhưng là phi thường khắc chế cách đấu hệ, chớ nói chi là trên đẳng cấp chỉ có bạch ngân nhất tinh Tiểu Quang, tồn tại thuộc tính khắc chế liền a. Tiểu Kim cùng ác ngộng búp bê ở giữa còn có dòng dã 7 cái tinh cấp trên lệch đẳng cấp, bởi vậy bất luận nhìn thế nào, Sa Tị Phạ đều cảm thấy nó tuyệt đối không thể nào là mình ác ngộng búp bê đối thủ. Mà nhìn thấy đã thả ra sùng thú chuẩn bị kỹ càng chiến đấu Sa Tị Phạ cùng Lục Nguyên, mạnh bà đi lên trước nói, như thế nào, có thể bắt đầu sao? Sa Tị Phạ cùng Lục Nguyên gật đầu, ra hiệu cuộc tỷ thí này có thể bắt đầu. Vậy bây giờ quyết đấu bắt đầu. Cơ hồ là tại mạnh bà hô hạ bắt đầu nháy mắt, Tiểu Kim liền nháy mắt hành động. Ầm. Chỉ thấy Tiểu Kim hai chân đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, hướng thẳng đến ác ngộng bút bê phóng đi. Đối mặt Tiểu Kim công kích, ác ngộng bút bê hữu khí vô lực ngẩng đầu. Sau đó nó hướng phía trước nhẹ nhàng thổi một hơi. Kỹ năng đặc thù ác ngộng đất phó. Đại lượng hắc sắc đất phó theo nó phía sau bình gốm bên trong xuất hiện, mang theo mặt đất bùn đất, hướng phía Tiểu Kim trực tiếp bao trùm đi qua. Đối diện với mấy cái này hắc sắc đất phó, Tiểu Kim trên mặt tươi cười. Lục thức sổ dị. Tiểu Kim nháy mắt tăng tốc, sau đó thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Này tốc độ kinh người vượt quá ác ngộng bút bê dự kiến. Tuy nhiên ác ngộng bút bê cảm giác lực phi thường kinh người. Cơ hồ là tại Tiểu Kim xuất hiện trong nháy mắt, nó liền cảm thấy được Tiểu Kim phương hướng. Lên đỉnh đầu, ác ngộng là bé con ngẩng đầu, nhìn thấy xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình Vương Tiểu Kim, quay chung quanh tại ác ngộng bút bê chung quanh màu đen đất phó, lập tức hóa thành một đạo hắc sắc bình chướng, ngưng tụ tại ác ngộng bút bê chung quanh. Đối với cái này, Tiểu Kim trực tiếp một chân đá xuống đi. Ầm. Cứng rắn hắc sắc đất phó bình chướng nháy mắt liền bị đá ra một cái khe hở, không khỏi nhanh, trung quanh mặt đất liền toát ra đại lượng hắc sắc đất phó, bổ khuyết đất phó bình chướng bên trên lỗ thủng. Không chỉ có như thế, đại lượng hắc sắc đất phó hướng phía Tiểu Kim càn quét, tựa hồ là biết những này hắc sắc đất phó lợi hại. Tiểu Kim cũng không ham chiến, nháy mắt kéo dài khoảng cách, đợi đến Tiểu Kim lui ra phía sau đến khoảng cách nhất định sau, ác mộng bút bên lại đem hắc sắc đất phó khống chế ở bên người, cũng bắt đầu chăm chú quan sát Tiểu Kim tới. Tiểu Kim nhìn xem nó, lần nữa lộ ra một cái ánh nắng nụ cười. Rất hiển nhiên, đối với trước mắt đối thủ này, Tiểu Kim vừa lòng phi thường. Đây chính là nó muốn chiến đấu a. Chiến đấu như vậy, thật là quá làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Mà Lục Nguyên thấy cảnh này, trong lòng nhất thời toát ra một cái quái dị ý nghĩ. Không phải, trước mắt trận chiến đấu này, làm sao như vậy giống trung nhẫn trong cuộc thi? Tiểu Lý cùng gà ạ dạ chiến đấu a. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 363, kỹ năng đặc thù đất thò áo giáp 6 chương. Lục Nguyên sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì ác mộng lúc bé con này khống chế hắc sắc đất thò phương thức, cùng trung nhẫn trong cuộc thi, gà ạ dạ khống chế hạt cắt phương thức không có sai biệt. Chớ nói chi là bên ngoài hình tượng, ác mộng bút bê cùng gà ạ dạ cũng có được lớn vô cùng tương tự trình độ. Gà ạ dạ cũng chính là hồ lô, ác mộng bút bê cũng chính là hắc sắc bình uống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai cái này cũng không hề khác gì nhau. Sân bãi bên trên, tại trải qua đơn giản giao thủ qua đi, Tiểu Kim cùng ác mộng bút bê cũng rõ ràng đối phương bản sự, đều rất rõ ràng đối phương là một cái phi thường cường đại đối thủ. Cùng lúc đó, ác mộng bút bê nhìn xem Tiểu Kim ánh mắt cũng dần dần có chút nghiêm túc. Trước mắt cái này chỉ có bạch ngân nhất tinh gia hỏa, không tốt như vậy đối phó a. Mà Tiểu Kim thì là nhìn xem nó, lộ ra nụ cười sảng lạ. Người rất mạnh, nhiệt huyết như vậy chiến đấu mới là thanh xuân thể hiện. Sau khi cười xong, Tiểu Kim lần nữa phát lực hướng phía ác ngộng bút bê tiến lên. Mà lần này ác ngộng bút bê cũng không tiếp tục chủ quan, nó nháy mắt khống chế chung quanh hắc sắc đất phó, đối Tiểu Kim khởi xướng công kích mãnh liệt. Những này hắc sắc đất phó tốc độ cũng không nhanh, Tiểu Kim lợi dụng tốc độ của mình linh hoạt ở giữa xuyên qua, cũng một chút xíu hướng phía ác ngộng bút bê phương hướng tới gần. Đang đến gần đến ác ngộng bút bê khoảng cách nhất định sau, Tiểu Kim thân ảnh lần nữa biến mất. Lục thức sổ dị. Tuy nhiên lần này ác ngộng bút bê rõ ràng có phòng bị, nó đột nhiên nhìn về phía xuất hiện tại mình bên trái không trung Tiểu Kim, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chiêu thức giống nhau đối ta dùng hai lần, ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Siêu năng hệ kỹ năng tinh thần xung kích, chỉ thấy sức mạnh tinh thần vô hình hóa làm một đạo trọng truy tử hướng phía Tiểu Kim phương hướng nện đi. Bình thường đến nói, trừ phi là siêu năng hệ sủng thú, không phải vậy khác sủng thú là không cách nào nhìn thấy tinh thần lực công kích quy tích. Nhưng Tiểu Kim cũng không phải bình thường sủng thú, khác sủng thú không nhìn thấy, nhưng là nó có thể. Chỉ thấy Tiểu Kim cái chán con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Này sức mạnh tinh thần vô hình công kích, nhất thời một năm một mười bị nó nhìn ở trong mắt. có thể nhìn thấy tinh thần lực công kích. Này tinh thần lực công kích cũng liền không phải khó như vậy lấy xử lý. Lục thức gấp bộ, chỉ thấy tiểu kim tại đột nhiên thực sự một chút không khí, thế mà lấy một loại làm trái vật lý quy luật phương thức, né tránh đạo này tinh thần xung kích, mà thi triển ra lục thức gấp bộ tiểu kim, thật giống như một con phi điểu tại không trung linh hoạt xuyên qua. Một cái hầu tử thế mà có thể tại không trung có linh hoạt như thế di động phương thức, cái này khiến ác mộng bút bê nhất thời có chút hoài nghi sủng sinh. Không phải vì cái gì ngươi một cái hầu tử có thể tại không trung có linh hoạt như vậy di động phương thức à? Mà bị chấn động đến không chỉ là ác mộng bút bê, một bên xạ tỷ phạ cùng mạnh bà cũng đều bị kinh ngạc đến. Thể thuật như vậy các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà tiểu kim tại không trung mấy lần chuyển đổi thân hình về sau, không chỉ có né tránh ác mộng bút bê công kích, cũng kéo vào cùng nó khoảng cách. Ác mộng bút bê thấy thế, vội vàng khống chế trung quanh hắc sắc đất thó tiến hành phản kích. Nhưng lại tại những này hắc sắc đất thó sắp đến gần thời điểm, tiểu kim thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Lục thức sổ dị. Cùng trước đó đồng dạng, ác mộng bút bê hay là rất nhanh liền phát hiện tiểu kim. Tuy nhiên lần này sớm phát hiện cũng vô dụng, bởi vì lúc trước ác mộng bút bê đã khống chế đại lượng hắc sắc đất thó hướng phía không trung tiểu kim công kích qua. Dù sao lúc kia tại không trung tiểu kim nhìn, căn bản không có tránh né năng lực. Cho nên, cho dù là nó hiện tại đã phát hiện tiểu kim, có thể ác mộng bút bê trung quanh, có thể sử dụng đất phó đã không nhiều. Căn bản là không có cách hình thành lần thứ nhất cái chủng loại kia phòng ngự bình chướng. Bởi vậy, tiểu kim tại ác mộng bút bê không kịp phòng ngự quá trình bên trong, trực tiếp một chân hướng phía sau lưng của nó đá đi. Ầm. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào ác mộng bút bê trên lưng, để nó bay thẳng ra ngoài. Mà tiểu kim không có như vậy dừng lại. Nó cấp tốc đuổi kịp ác mộng bút bê, cũng tại không trung liên tiếp triển khai công kích. Phanh phanh phanh. Dày đặc công kích, nháy mắt tại ác mộng bút bê trên thân văng lên. Lúc này nó thật giống như một cái đồ chơi đồng dạng, bị tiểu kim tại không trung đá tới đá vào. Nhìn qua giống như bị tiểu kim hoàn toàn áp chế. Bất quá đối với một màn này, Sa Tỷ Phạ cũng không có lộ ra khẩn trương thần sắc, mà có kiến văn sắc hạ kỳ lục nguyên. Lúc này cũng chú ý tới ác mộng bút bê dị thường. Chỉ thấy ác mộng bút bê trên thân có một tầng màu đen đất thò áo giáp. Những này màu đen đất thò áo giáp bảo hộ lấy ác mộng bút bê, để nó tránh tiểu kim đại bộ phận vật lý công kích. Này từ hắc sắc đất thò tạo thành áo giáp, cũng là ác mộng bút bê kỹ năng đặc thù đất thò thân thể. Cái này đất thò áo giáp không chỉ có lấy kinh người lực phòng ngự, lại chỉ cần ác mộng bút bê tự thân tinh thần lực đầy đủ, cùng chung quanh của nó còn có bùn đất tồn tại, cái này hắc sắc đất thò áo giáp liền có thể không ngừng khôi phục. Bởi vậy cục diện này nhìn qua, tựa như là tiểu kim có ưu thế tuyệt đối, nhưng trên thực tế, nó cho đến bây giờ cũng còn không có chân chính tổn thương đến ác mộng bút bê. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 364, giải trừ phụ trọng. Bảy chương. Rốt cục, có lẽ là ác mộng bút bê chơi mệt, một mực tiểu kim tại không trung đá tới đá vào nó, phát động phản kích. Kỹ năng đặc thù đất thó chi thứ, đại lượng hắc sắc đất thó gai nhọn xuất hiện tại ác mộng bút bê trên thân thể. Đối mặt cái này từng cái đất thó gai nhọn, tiểu kim nhất thời lâm vào phiền phức, bởi vì nó đại bộ phận công kích đều là vật lý công kích. Một khi nó đối với hiện tại ác mộng bút bê phát động công kích, vậy những này gai nhọn đồng dạng sẽ thương tổn đến chính nó. Cái này để tiểu kim công kích trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi đứng lên, mà dạng này do dự không thể nghi ngờ là cho ác mộng bút bê cơ hội. Kỹ năng đặc thù đất thó chi truy, ác mộng bút bê trên người hắc sắc đất thó hóa thành một cái cự đại cái búa, hung hăng nện ở tiểu kim trên thân. Một truy này trực tiếp đem tiểu kim đập bay ra ngoài, nó liên tiếp trên mặt đất lăn lộn nhiều lần về sau mới cuối cùng dừng lại. Dừng ở nguyên địa, tiểu kim thần sắc chăm chú nhìn trước mặt đối thủ, tựa hồ đang suy nghĩ muốn dùng như thế nào phương thức mới có thể chiến thắng nó. Một bên xạ tỷ phả thấy thế cười nói, đại hoang học viện đến tiểu ca ca, xem ra ngươi cái này còn khỉ màu vàng hẳn là không có cách nào chiến thắng ta ác mộng bút bê. Ác mộng bút bê trên người hắc sắc đất thó không chỉ có thể dùng để công kích, đồng dạng cũng là có thể dùng để phòng ngự. Chỉ cần cái kia vật lý công kích không có vượt qua ác mộng bút bê tinh thần lực hạn mức cao nhất, vậy nó liền không có biện pháp phá đi ác mộng bút bê đất thó áo giáp. Phụ thuộc tính cùng đẳng cấp lên nói, ta ác mộng bút bê đối ngươi con khỉ màu vàng có tuyệt đối áp chế lực. Kết quả của cuộc chiến đấu này tựa hồ đã hiển nhiên dễ thấy. Bên cạnh mạnh bà nghe được xạ tỷ phạ lời này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tuy nhiên đây chỉ là trận đầu ngự thú đối chiến, nhưng là có thể làm cho trước mặt cái này đến từ đại hoang học viện tiểu tử kinh ngạc tràn diện. Mạnh bà vẫn là vô cùng vui với nhìn thấy, liên phảng phất nhìn thấy hoang lang tên kia kinh ngạc đồng dạng. Thế giới này không chỉ có yêu ai yêu cả đường đi, cũng có giận cá chém tớt. Rất rõ ràng, Lục Nguyên là bị hoang lang hố. Tuy nhiên lúc này Lục Nguyên đang nghe xạ tỷ phạ mà nói đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem xạ tỷ phạ, cười nói, thuộc tính áp chế. Vậy nhưng khó mà nói. Sau khi nói xong, Lục Nguyên quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim. Tiểu Kim, ngươi có thể đem thứ ở trên thân lấy xuống. Đem thứ ở trên thân lấy xuống. Cái kia con khỉ màu vàng trên thân có cái gì sao? Một bên xạ tỷ phạ cùng mạnh bà nhất thời mặt lộ vẻ hoang mang. Mà lúc này Tiểu Kim đang nghe lời này về sau, cười đứng thẳng người. Sau đó tại xạ tỷ phạ cùng mạnh bà ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiểu Kim chậm rãi giải khai trên người mình y phục. Chỉ thấy hai cái tiếp thân phụ trọng trang bị trói tại Tiểu Kim trên thân. Tiểu Kim giải khai hai cái này phụ trọng trang bị, đặt ở trên tay. Các nàng xem lấy này hai cái thật mỏng phụ trọng trang bị, cảm thấy cứ như vậy đồ vật hẳn là cũng không nặng đi. Nhưng khi Tiểu Kim đem này hai cái phụ trọng trang bị bung ra, để bọn chúng lấy vật rơi tự do phương thức rơi trên mặt đất sau, Sa Tỷ Phạ cùng mạnh bà bị chấn động đến. Ầm. Chỉ như vậy một cái vật rơi tự do động tác, hai cái phụ trọng trang bị thế mà nháy mắt đem mặt đất ném ra hai cái vỡ vụn hố to. Cái này, Thấy cảnh này, Sa Tỳ Phạ cùng Mạnh Bà triệt để không kèm được. Không phải, cái này hai cái phụ trọng trang bị có nặng như vậy sao? Nó một mực mang theo dạng này phụ trọng, cùng ác ngộng búp bê chiến đấu. Mà giải trừ phụ trọng trang bị tiểu kim, nhất thời toàn thân nhẹ nhõm. Nó nhìn xem trước mặt ác ngộng búp bê, cười ngoắc ngoắc tay. Chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Mới phở lạc ngày 10 trường, từ ngày 20 tháng 2 bắt đầu, đến ngày 20 tháng 3, mỗi ngày 10 trường. Cũng chính là ngày 2 vạn chữ. Ghi chú, lấy số lượng từ làm chuẩn, mỗi ngày đổi mới bất mãn 2 vạn chữ không tính, bởi vì cái trước phở lạc có chút lười biếng, có chút chương tiết bất mãn 2000. Phở lạc thành công, mời các vị tôn kính gọi ta một tiếng hổ 10 chương nha. Phở lạc thất bại, nữ trang phát sóng trực tiếp khiêu vũ. Nói hạ tiếp xuống tình tiết. Đại hoang thủ tịch về sau là vực chủ Vương Đình. Hạch tâm nội dung là sáng tạo một cái tương đối thú vị nhân vật chính thế lực. Cùng loại làng lá đoàn hải tặc tử thần tĩnh linh đỉnh dạng này. Đại khái là nghĩ như vậy, nhưng là cụ thể viết như thế nào, không có viết ra trước đó, ta cũng không biết. Dù sao ta làm nền nhiều như vậy thế giới quan, khẳng định không phải bạch viết ta. Học viện tốt nghiệp về sau, liền muốn bắt đầu viết ảo tưởng giới nội dung cốt truyện. Đại hoang thủ tịch kết thúc, nhân vật chính khẳng định đã có bạch kim cấp thực lực. Đến lúc đó cũng là tranh bá nội dung cốt truyện. Sở dĩ như thế thiết kế, là bởi vì ngự thú văn có một cái rất lớn chỗ khó, cũng là hậu kỳ theo sủng thú biến nhiều. Muốn thế nào hợp lý an bài sủng thú cùng mỗi cái nhân vật phân diễn? Một mình sự kiện nội dung cốt truyện, rất khó đem tất cả sủng thú đặc điểm viết ra. Ta cảm thấy tranh bá chiến tranh nội dung cốt truyện là có thể giải quyết vấn đề này. Đây cũng là vì cái gì ta thiết kế sủng thú đẳng cấp bên trong. Hoàng kim cấp là lĩnh vực, bạch kim cấp là vương giả thân thể, cũng chính là cực cự hóa. Kim cương cấp là thần chi hành động, cũng chính là hóa hình, nửa người nửa thần hình thái. Đây đều là cho phía sau tranh bá nội dung cốt truyện làm nền. Thăng thêm quy tắc phương diện, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 365, kỹ năng đặc thù đảo chi chu. Canh 1. Mạnh Bà cùng Sạ Tỷ Pha nhìn xem giải trừ phụ trọng sau tiểu kim, trên mặt nhau nhau lộ ra biểu tình khiếp sợ, bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới tiểu kim lại có thể tại mang theo như thế nặng nghề phụ trọng tình huống dưới cùng ác mộng gốm sứ hoa hoa đánh có đến có về. Phải biết mang theo dạng này phụ trọng, đừng nói chiến đấu, liền liên hành động đều sẽ nhận rất lớn hạn chế. Có thể tiểu kim trước đó biểu hiện cũng không có một chút bị hạn chế dáng vẻ a, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tiểu kim tố chất thân thể tuyệt đối cùng cấp bậc sủng thú phía trên. Dạng này tố chất thân thể thật là bạch ngân cấp sủng thú có thể có được sao? Ngay cả Mạnh Bà cùng Sạ Tỳ Phạ đều khiếp sợ như vậy, chớ nói chi là tiểu kim đối diện ác mộng gốm sứ hoa hoa. Ác mộng gốm sứ hoa hoa như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này để cho mình tuyệt đối vô cùng đối thủ khó dây dưa, trước đó thế mà còn hạn chế mình thực lực. Nghĩ đến cái này, ác mộng gốm sứ hoa hoa này cá chết con mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Đối với cái này mày dậm lông hầu tử, nó nhất định phải nghiêm túc đối phó. Mà trên đất trống, tiểu kim tại giải trừ phụ trọng sau đơn giản hoạt động một chút bờ vai của mình, loại này toàn thân nhẹ nhõm cảm giác nó đã thật lâu không có cảm nhận được. Tại thích đứng một lát thân thể của mình qua đi, tiểu kim ngẩng đầu nhìn về phía ác mộng gốm sứ ba ba, lộ ra một nụ cười sán lạ. Để chúng ta tiếp tục trận này nhiệt huyết chiến đấu đi. Cái này cũng là thanh xuân. Nghe được tiểu kim cái này trung nhị tràn đầy lời nói, ác mộng gốm sứ ba ba cảm giác mình lúng túng, chân ngón cái đều có thể móc ra cái hành tinh ra. Ngươi cái tên này đến cùng làm sao làm được? Dùng chứng chạc đàng hoàng ngữ khí nói ra loại này trung nhị tràn đầy lời nói. Đối mặt ác mộng gốm sứ ba ba này ghét bỏ ánh mắt, tiểu kim cũng không hề để ý. Một giây sau, tiểu kim thân ảnh liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà giải trừ phụ trọng sau tiểu kim, tốc độ nằm ngoài dự đoán của ác ngộng gốm sứ ba ba, con mắt đã có chút theo không kịp nó. Lúc này ác ngộng gốm sứ ba ba cũng không có cách nào giống trước đó như thế, ngay lập tức tìm tới tiểu kim vị trí. Tiểu kim trên mặt đất liên tiếp chuyển đổi mấy lần thân hình của mình sau, bắt đầu không ngừng hướng phía ác ngộng gốm sứ ba ba tới gần. Lúc này tiểu kim tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi, tốc độ như vậy đã không phải là ác ngộng gốm sứ ba ba có thể theo kịp. Màu đen đất phó căn bản là không có cách ngăn cản tiểu kim tới gần. Tại lại một lần thuấn di qua đi, tiểu kim nháy mắt đi vào ác mộng gốm sứ hoa hoa bên cạnh. Tại đằng sau, ác mộng gốm sứ hoa hoa đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ở vào phía sau mình tiểu kim. Nhưng so với trước đó nháy mắt liền phát hiện tiểu kim nó đến nói, nó lần này phản ứng chậm một giây tả hữu, mà như vậy một giây cho tiểu kim công kích cơ hội. Tiểu kim trực tiếp một chân hướng phía ác mộng gốm sứ hoa hoa đầu đá vào. Một cước này lực lượng phi thường kinh người, thậm chí vạch phá không khí, sinh ra không bạo thanh âm. Dưới tình thế cấp bách, ác mộng gốm sứ hoa hoa trung quanh hắc sắc đất phó lần nữa tụ lại, miễn cưỡng ngăn ở tiểu kim trước người. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, này vội vàng ngưng tụ hắc sắc đất phó, nháy mắt liền bị tiểu kim đá bạo. Tuy nhiên ác mộng gốm sứ hoa hoa cũng mượn cơ hội này, cùng tiểu kim kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng cơ hội là nháy mắt, tiểu kim liền đuổi theo. Đồng thời một quyền hướng phía ác mộng gốm sứ hoa hoa đánh tới. Tuy nhiên ác mộng gốm sứ hoa hoa tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, nghiêng đầu sang chỗ khác miễn cưỡng tránh thoát tiểu kim đòn công kích này. Nhưng tiểu kim công kích xa xa không chỉ có như thế, ngay tại ác mộng gốm sứ hoa hoa tránh thoát mấy mắt, tiểu kim lại là một cái tuổi trò, hướng phía ác mộng gốm sứ hoa hoa phần eo đánh tới. Mà vị trí này đều là sủng thú tương đối yếu kém địa phương, năng lực kháng đòn yếu kém. Nếu như để tiểu kim đánh trúng, dù là ác mộng gốm sứ hoa hoa có đất phó áo giáp bảo hộ, hẳn là cũng lại nhận thương tổn không nhỏ. Tuy nhiên tiểu kim hay là đánh giá thấp siêu năng hệ sủng thú khó chơi trình độ. Ngay tại tiểu kim cái này một cái tuổi trò sắp đánh trúng nháy mắt, ác mộng gốm sứ hoa hoa thân ảnh thế mà nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Siêu năng hệ kỹ năng thuấn gian di động, mà tại kéo dài khoảng cách qua đi. Ác mộng gốm sứ Hoa Hoa cũng triển khai sự phản kích của mình. Kỹ năng đặc thù đảo thổ lồng giam. Chỉ thấy tiểu kim bên chân toát ra đại lượng hắc sắc đất thó. Những này màu đen đất thó hóa thành từng đạo lan can, vây quanh ở tiểu kim bên người. Nhìn cái dạng này, nó tựa hồ muốn đem tiểu kim trực tiếp giam lại. Thể thuật một diệp toàn phong. Tiểu kim hai tay chống địa, hai chân thay đổi. Trung quanh đất thó lan can nháy mắt đá nát. Ác mộng gốm sứ Hoa Hoa thấy cảnh này, vẫn như cũ bất vi sở động, lần nữa phát động công kích. Nó lợi dụng tinh thần lực ngăn chặn thân thể của mình, lơ lửng giữa không trung, để cho mình ở vào một cái an toàn vị trí. Trung quanh hắc sắc đất thó thì là hướng phía tiểu kim càn quét. Tiểu kim nhìn xem lơ lửng giữa không trung ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa, hai chân khẽ cong, sau đó hung hăng đạp ở trên mặt đất. Ầm. Cứng rắn mặt đất, nháy mắt bị tiểu kim bước ra một cái hố. Sau đó tiểu kim thân thể liền hướng phía không trung bắn tới. Có thể không trung ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa chiến đấu đến cùng một chỗ. Có lục thức gặp vô tiểu kim, cùng dùng tinh thần lực kéo lấy chính mình. Lơ lửng giữa không trung ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa, đều là cùng loại có năng lực phi hành sủng thú. Chúng nó lấy không trung vì chiến trường, bộc phát chiến đấu kịch liệt. Hai cái tàn ảnh tại không trung không ngừng đan xen. Đại lượng hắc sắc đất phó tại không trung không ngừng hướng phía một đạo kim sắc thân ảnh đánh tới. Mà đối diện với mấy cái này công kích, cái kia kim sắc thân ảnh luôn có thể lợi dụng tốc độ của mình tiến hành tránh né. Ác mộng gốm sứ Hoa Hoa nhìn thấy mình chậm chạp bắt không được trước mắt cái này kim sắc hầu tử, ánh mắt cũng dần dần trở nên lo nghĩ. Chỉ thấy ác mộng gốm sứ Hoa Hoa đột nhiên dừng lại đối tiểu kim công kích, sau đó đại lượng đất phó bắt đầu hội tụ tại trung quanh của nó, cũng cuối cùng đem nó hoàn toàn bao vây lại. Thấy cảnh này, tiểu kim cũng không có lựa chọn tiếp tục công kích, mà chính là từ lựa chọn không trung rơi xuống. Nó đứng trên mặt đất, hiếu kỳ nhìn về phía trên đỉnh đầu. Nay từ hắc sắc đất thó ngưng tụ mà thành hắc sắc đất thó viên cầu. Tuy nhiên nó không rõ ràng ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa đang làm cái gì, nhưng là nó bản năng cảm giác. Lúc này ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa hẳn là hoàn toàn chân chính nghiêm túc. Theo hắc sắc đất thó không ngừng co vào, một cái hoàn toàn mới ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa phía sau xuất hiện 8 cái màu đen xúc giác. Những này xúc giác sau lưng ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa chập chờn, lộ ra rất là quỷ dị. Kỹ năng đặc thù đảo chi chi chu. Tiểu Kim nhìn xem ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa 8 cái đất phó xúc giác, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nó xuyên thấu qua mình linh mâu, rất mau nhìn ra cái này 8 cái xúc giác phi phàm chỗ. Cái này mỗi một đầu xúc giác bên trên đều bao trùm lấy ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa tinh thần lực. Ác ngộng gốm sứ Hoa Hoa lơ lửng giữa không trung, thần sắc chăm chú nhìn về phía Tiểu Kim. Sau đó những này xúc giác liền đồng loạt nhắm ngay Tiểu Kim. Trong nháy mắt này, Tiểu Kim cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Siêu năng hệ kỹ năng tinh thần xung kích, theo 8 cái xúc giác cùng nhau phát động công kích. 8 cái vô hình tinh thần xung kích hướng phía Tiểu Kim bay đi. Tiểu Kim linh mâu đem cái này 8 cái tinh thần xung kích tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại tại nó muốn tranh né lúc, Tiểu Kim đột nhiên phát hiện hai chân của mình bị cuốn chặt lấy. Chỉ thấy nó hai chân bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đống màu đen đất phó, chính là những này đất phó bữa ăn cuốn ở nó. Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn thấy ác mộng gốm sứ Hoa Hoa chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Rất rõ ràng những này hắc sắc đất phó đều là nó sớm lưu lại, vì chính là giờ khắc này, cũng chính là tại cái này ngắn ngủi kiềm chế hạ, Tiểu Kim mất đi tránh né tốt nhất cơ hội, bị này 8 đạo tinh thần xung kích hung hăng đánh vào người. Ầm. Theo một cái trầm muộn thanh âm, Tiểu Kim giống như bị trọng truy đập trúng đồng dạng, nháy mắt bay ra ngoài. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 366, cực hạn thể thuật canh 2. Tại ác mộng bút bê một bộ này tổ hợp ký hạ, Tiểu Kim nháy mắt bị đập bay ra ngoài, chỉ thấy nó nện vào trung quanh trên một cây đại thụ. Đại thụ nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Có thể thấy được lần này đập vào lực lượng mạnh bao nhiêu. Tiểu Kim nằm tại vỡ vụn gốc cây phía dưới, trung quanh phấn khởi lên đại lượng bụi đất. Thấy cảnh này, Mạnh bà cùng Xạ Tỷ Phạ trên mặt tươi cười. Chiến đấu rốt cục phải kết thúc. Ác mộng bút bê 8 cái đất sét xúc giác, kỳ thật cũng là tương đương với 8 cái máy quyết đại, mà lại trạng thái này hạ ác mộng bút bê, tự thân tinh thần lực công kích sẽ gấp bội phóng đại, để bản thân liền đã bạch ngân bắt tinh ác mộng bút bê công kích, có thể đạt tới tiếp cận hoàng kim cấp. Mà đối với một cái chỉ là bạch ngân nhất tinh con khỉ màu vàng đến nói, tiếp cận hoàng kim cấp công kích hẳn là đầy đủ để hắn trực tiếp mất đi chiến đấu lực, nhưng lại tại Mạnh bà cùng Xạ Tỷ Phạ coi là hết thảy đều lúc kết thúc. Phế tích bên trong Tiểu Kim thế mà điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Nhìn thấy cái này, Mạnh bà cùng Xạ Tỷ Phạ nhất thời giật mình. Gia hỏa này thế mà có thể tại dạng này công kích vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này hầu tử tố chất thân thể cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ thân thể của nó đã đạt tới hoàng kim cấp? Nhưng thật ra là hai người nghĩ sai. Tiểu Kim sở dĩ không có việc gì, trừ tố chất thân thể bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dựa vào linh mâu. Vừa mới tại tinh thần xung kích sắp đánh trúng Tiểu Kim thời điểm, Tiểu Kim trên thân cũng truyền tới một trận tinh thần ba động, trợ giúp nó cắt giảm một bộ phận ác ngộng bút bê xung kích. Chỉ là bởi vì vừa mới cái kia tinh thần ba động tương đối nhỏ bé, dẫn đến ngoại nhân không phát hiện được ra. Tuy nhiên lúc này mọi người cũng phát hiện, Tiểu Kim cái chán con mắt thứ ba, con ngươi thế mà hoàn toàn mở ra. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu lưu chuyển lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cũng chính là tại kim sắc quang mang này bao khỏa phía dưới, mới khiến cho Tiểu Kim có thể tại lần này tinh thần xung kích bên trong thái bình không việc gì. Mà cái này kim sắc quang mang nơi phát ra, cũng là Tiểu Kim cái chán cái thứ ba con mắt linh mâu. Cùng hồ cạ bên trong cơ bản sẽ chỉ thể thuật mạch tổ gai khác biệt. Làm sủng thú Tiểu Kim cũng không phải sẽ chỉ thể thuật a. Nó còn có thuộc về mình huyết mạch thiên phú. Trước đó thôn phệ xong thao thiết huyết mạch, sinh ra huyết mạch biến dị sau, Tiểu Kim tinh thần lực cũng theo đó tăng lên. mà linh mâu tồn tại, để tiểu kim có thể đem tinh thần lực của mình đơn giản sử dụng ra. Cái kia kim sắc ba động cũng là tiểu kim triển khai linh nhãn về sau sử dụng ra tinh thần lực ba động. Tuy nhiên cùng ác mộng búp bê có thể tùy ý khống chế tinh thần lực không giống, tiểu kim chỉ có thể đi tinh thần lực hội tụ tại thân thể trung quanh, sinh ra một chủng loại giống như tinh thần lực bình thường tồn tại. Có thể tuy nhiên có những này tinh thần lực làm bảo hộ, tiểu kim tóm lại hay là nhận một chút tổn thương. Dù sao tiếp cận hoàng kim cấp công kích cũng không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn cản, nhưng đối với tăng thêm mà tổ gai mô bản tiểu kim đến nói, thụ thương sẽ chỉ càng thêm kích phát nó đấu trí. Tiểu kim nhìn xem lơ lửng giữa không trung này có 8 cái xúc giác, giống như nện đồng dạng ác ngộng búp bê, khoe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên. Chiến đấu đến một bước này cũng kém không nhiều nên phải kết thúc. Bát môn độn giáp thứ tư môn, thương môn mở. Theo tiểu kim mở ra bát môn độn giáp, trên người nó khí thế lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu kéo lên. Bạch ngân nhất tinh, bạch ngân nhị tinh, bạch ngân tam tinh, mãi cho đến sau cùng bạch ngân bát tinh. Đại lượng năng lượng màu vàng nóng tại tiểu kim trên thân xuất hiện, chúng nó giống như ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, mà tiểu kim lông tóc cũng ở trong quá trình này bắt đầu hướng lên dựng thẳng lên, trên người cơ bắp cũng dần dần trở nên căng cứng. Một bên mạnh bà cùng xạ tỷ phạ thấy cảnh này, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Cái này con khỉ màu vàng thế mà còn có lưu năng lực như vậy, mà không trung ác ngộng búp bê lúc này cũng bị tiểu kim khí thế trên người chấn nhất đến. Tiểu kim ngẩng đầu nhìn về phía nó, cái chán con mắt thứ ba nháy mắt chừng lớn. Một giây sau, một đạo chướng mắt kim quang theo tiểu kim cái chán con mắt thứ ba bên trong bắn ra tới, linh mâu kim linh hồn chấn đãng. Đạo này kim sắc linh hồn chấn động bằng tốc độ kinh người hướng phía ác ngộng búp bê phương hướng phóng đi, lại không như bình thường siêu năng hệ kỹ năng linh hồn chấn động. Tiểu kim cái này linh hồn chấn động bên trong còn không phải thuần túy tinh thần công kích, ẩn chứa trong đó không ít kim thuộc tính linh lực. Đối mặt cái này hung mãnh đánh tới chùm sáng màu vàng nóng, ác ngộng búp bê nháy mắt triển khai phòng ngự, sau lưng nó 8 cái xúc giác lập tức nằm ngang ở trước ngực của mình. Xúc giác bên trên phát ra quỷ dị quang mang, một cái sức mạnh tinh thần vô hình bình chướng xuất hiện trước mặt ác ngộng búp bê. Ầm, năng lượng màu vàng nóng chùm sáng nhất thời cùng ác ngộng búp bê linh hồn bình chướng đụng vào nhau, rõ ràng là sức mạnh tinh thần vô hình va chạm, lúc này lại phát ra giống như vật chất va chạm thanh âm, từng vòng kinh người gợn sóng từ va chạm trung tâm tản ra, nhấc lên cuồng phong. Mà cơ hồ là tại cái này va chạm sinh ra nháy mắt, tiểu kim thân thể liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy nháy mắt biến mất tiểu kim, ác mộng bút bê thời gian ngắn hoảng đi nơi đó. Ác mộng bút bê đem tinh thần lực trải rộng ra tìm kiếm lấy tiểu kim phạm vi, nhưng khi nó cảm thấy được tiểu kim vị trí sau, trên mặt biểu lộ liền nháy mắt trở nên hoảng sợ. Chỉ thấy này toàn thân tắm rửa tại kim sắc hỏa diễm bên trong tiểu kim, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt nó. Ác mộng bút bê còn muốn triển khai công kích, có thể tiểu kim sát thực một chân đá vào cằm của nó bên trên. Ầm, một cước này lực lượng mạnh mẽ, nháy mắt liền đem ác mộng bút bê trên gương mặt đất sét áo giáp đá nát, mà quay chung quanh tại ác mộng bút bê chung quanh hắc sắc đất sét, vô ý thức hướng phía ác mộng bút bê thân thể hội tụ, muốn bổ khuyết này bị tiểu kim đá nát bộ phận, lại còn thừa bộ phận hắc sắc đất sét, cũng là đối tiểu kim khởi xướng tiến công. Có thể đối mặt giải trừ phụ trọng, cũng mở ra bắt môn độn giáp thứ tư môn thương môn tiểu kim đến nói, những này hắc sắc đất sét công kích tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp nó. Tiểu kim một bên né tránh hắc sắc đất sét, vừa hướng ác mộng bút bê phát động hung mãnh công kích. Phanh phanh phanh, tiểu kim thật giống như đá bóng đồng dạng, đem ác mộng bút bê tại không trung đá tới đá vào. Ở trong quá trình này, ác mộng bút bê cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, nhìn xem không trung không có chút nào chống đỡ chi lực ác mộng bút bê, mạnh bà cùng xạ tỷ phạ sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì cho dù là các nàng lúc này cũng không nghĩ ra ác mộng bút bê còn có cái gì biện pháp có thể phá giải cái này khốn cảnh. Theo tiểu kim liên tục không ngừng công kích, ác mộng bút bê trên người đất sét áo giáp bắt đầu toát ra đại lượng vài phiến, mà một khi đất sét áo giáp hoàn toàn vỡ vụn, yếu ớt siêu năng hệ sủng thú ác mộng búp bê tất nhiên không cách nào ngăn trở tiểu kim tiến công. Nhìn thấy cơ hội không sai biệt lắm, tiểu kim trực tiếp thi triển ra một kích cuối cùng, lục thức tách cải, thể thuật một diệp văn phong, đặc thù thể thuật thép chi một diệp văn phong. Tiểu kim đầu tiên là thi triển ra 6 là tách cải, sau đó lại thi triển ra tăng tốc một diệp văn phong, hai cái này thể thuật dung hợp lại cùng nhau trực tiếp hình thành đặc thù thể thuật thép chi một diệp văn phong. Ẩm, tiểu kim này giống như cương thiết chân phải, hung hăng đá vào ác ngộng bút bê trên thân. Ác ngộng bút bê trên thân cứng rắn đất sét áo giáp triệt để vỡ vụn ra, triển lộ ra mình bản thể. Nhìn thấy đã mất đi đất sét áo giáp bảo hộ ác ngộng búp bê, tiểu kim lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của nó. Ầm, tại một tiếng bạo hưởng bên trong, ác ngộng búp bê thân thể hướng thẳng đến mặt đất đập tới, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, mà ác ngộng búp bê liền nằm ở trong đó. Nhìn xem đã hoàn toàn hôn mê, mất đi chiến đấu lực ác ngộng búp bê, tiểu kim cái này cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tuy nhiên tại sau khi hạ xuống, nó một cái lảo đảo trực tiếp ngồi dưới đất. Nó cúi đầu xuống, nhìn xem mình sưng đỏ hai chân, lộ ra cười khổ. Chân cơ bắp xé rách ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 367, lĩnh vực hình thức ban đầu vô hạn kiềm chế. Ba canh. Sở dĩ như thế là bởi vì tiểu kim hiện tại tuy nhiên đã có thể thích ứng bắt môn độn giáp thứ tư môn thương môn. Nhưng loại này thích ứng, nhưng thật ra là nói nó thi triển thứ tư môn tác dụng phụ thu nhỏ. Không phải nói nó có thể không có tác dụng, sử dụng bắt môn độn giáp thứ tư môn thương môn. Tuy nhiên so với trước đó tiểu kim sử dụng xong thứ tư môn thương môn sau, liền cơ hồ cả người xương cốt vỡ vụn tác dụng phụ. Hiện tại vẹn vẹn là cơ bắp xé rách tác dụng phụ, không thể nghi ngờ đã là phi thường nhỏ. Nhìn xem ác mộng bút bê cứ như vậy thua ở tiểu kim trong tay. Một bên Mạnh bà có chút không dám tin tưởng nói nhỏ nói, sao, làm sao có thể? Liền ngay cả xạ tỷ phạ lúc này biểu lộ, cũng là phi thường kinh ngạc. Ác mộng bút bê là tiêu chuẩn bạch ngân bắt tinh sủng thú. Tiểu kim là bạch ngân nhất tinh sủng thú. Lại trên thuộc tính, tiểu kim là tiêu chuẩn cách đấu sủng thú. Ác mộng bút bê lại là siêu năng hệ sủng thú. Thuộc về hoàn mỹ khắc chế cỡ nhỏ tồn tại. Đẳng cấp áp chế, thuộc tính áp chế, tại cái này toàn phương vị áp chế xuống, tiểu kim thế mà còn thắng. Trường hợp như vậy, để xạ tỷ phạ bao nhiêu cảm thấy mình mặt có chút không nhịn được. Nàng nhìn xem Lục Nguyên, trên mặt dần dần không có ngay từ đầu nhẹ nhõm. Tiểu ca, ngươi thực lực như vậy tại Đại Hoang trong học viện, hẳn không phải là không có tiếng tăm gì à? Lục Nguyên cười đáp lại nói, đương nhiệm Đại Hoang top 10, thứ 9 tịch Lục Nguyên. Đại Hoang top 10. Nghe được Lục Nguyên là Đại Hoang top 10, xạ tỷ phạ lộ ra quả là thế biểu lộ. Đại Hoang top 10 hàm kim lượng, nàng phi thường rõ ràng. Kia là một cái học viện đứng đầu nhất 10 người. Kể từ đó, ác mộng bút bê thua ở tiểu kim trong tay, cũng không phải như vậy không thể nào hiểu được sự tình. Xạ tỷ phạ đem ác mộng bút bê thu hồi đi, quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên. Tiểu ca, tuy nhiên ngươi thắng tiểu đạo, nhưng chiến đấu kế tiếp, ta liền sẽ không lại thua. Đến bây giờ, xạ tỷ phạ cũng không còn đem trận chiến đấu này xem như một trận đơn giản chiến đấu, mà chính là xem như hai cái học viện tôn nghiêm chi chiến. Có cái này xưng hào Nguyệt Hoa nàng, cơ bản đại biểu cho Thủy Lộc học viện đứng đầu nhất một nhóm học sinh, mà có Đại Hoang top 10 thân phận Lục Nguyên, đồng dạng đại biểu cho Đại Hoang học viện đứng đầu nhất học sinh. Hai học viện này đỉnh phong học sinh tôn nghiêm chi chiến. Nghĩ đến cái này, xạ tỷ phạ trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Nếu như có thể trong cái này chiến thắng Lục Nguyên, cái này chẳng phải là nói rõ Thủy Lộc học viện thực lực là tại Đại Hoang học viện phía trên sao? Chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm người ta hưng phấn a. Nương theo lấy một trận ngự thú không gian quan mang, xạ tỷ phạ lần nữa thả ra một đầu mới sủng thú, kích độc tường vi tiên tử. Thuộc tính, độc, mục, siêu năng, đẳng cấp, hoàng kim nhất tinh. Thân cao tại 1m5 tả hữu hoa tường vi xuất hiện tại xạ tỷ phạ bên người. Này màu đỏ hoa tường vi cánh thật giống như váy đồng dạng, bao trùm tại tường vi tiên tử trên thân, lại tại tường vi tiên tử trên hai tay, cũng phân biệt nắm lấy hai cây phấn hồng dây leo trường tiên. Từ dây leo trên roi dài mơ hồ để lộ ra hào quang màu tím, có thể biết một khi bị cái này roi rút chúng, tất nhiên sẽ không dễ chịu. Mà Lục Nguyên nhìn xem trước mặt tường vi tiên tử sau, cũng mở ra mình ngự thú không gian. Không bao lâu, một cái lục đầu ngốc đầu có từ ngự thú không gian bên trong đi ra. Tiểu kiếm, tiếp xuống, giao cho ngươi. Nghe được Lục Nguyên, tiểu kiếm gật gật đầu sau, hướng thẳng đến trong sân đi đến. Mà lúc này đã ngồi vào bên sân nghỉ ngơi tiểu kim, lập tức đôi trong sân tiểu kiếm, giơ ngón tay cái lên. Kiếm ca cố lên a, để ta hảo hảo thưởng thức một trận nhiệt huyết chiến đấu đi. Nghe được tiểu kim, tiểu kiếm nhàn nhạt gật gật đầu, lãnh khốc không muốn không muốn. Mà lúc này xạ tỷ phạ cũng cảm nhận được tiểu kiếm trên người linh lực đẳng cấp. Nhìn thấy tiểu kiếm chỉ có bạch ngân ngũ tinh sau, xạ tỷ phạ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chỉ là bạch ngân năm sao lời nói, làm sao có thể chiến chính thắng tường vi tiên tử a? Tiểu kiếm đi đến trong sân, cùng trước mặt tường vi tiên tử cùng nhìn nhau. Tường vi tiên tử nhìn xem trước mặt ngốc đầu cỏ, thần sắc rất là bình tĩnh. Hoàng kim cấp đối bạch ngân cấp, nó căn bản không có lý do thua mà. Tuy nhiên đối với mình thực lực rất là tự tin, nhưng tường vi tiên tử cũng không có bởi vậy xem thường tiểu kiếm. Bởi vì lúc trước ác mộng búp bê, ngay từ đầu cũng là xem thường tiểu kim. Nhưng sau cùng, còn không phải thua ở tiểu kim trong tay. Cho nên tưởng vi tiên tử vì ngăn ngừa là xe, hay là quyết định phải ứng phó cẩn thận trước mặt cái này ngốc đầu cỏ. Tiểu kiếm nhìn xem tưởng vi tiên tử, chậm rãi đem hai tay đặt ở đỉnh đầu của mình. Mà tại trên đầu của nó, có ba cái lẫn nhau xen lẫn cây cỏ. Trong đó hai cây cây cỏ rất là bé nhọn, một căn thảo diệp rất là nhỏ hẹp. Tại tưởng vi tiên tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiểu kiếm bẹp một tiếng, liền đem trên đầu hai cây cây cỏ lấy xuống. Này hai cây bén nhọn cây cỏ tại tiểu kiếm trong tay, rất nhanh liền biến thành trường kiếm sắc bén, kỹ năng thiên phú cỏ chi kiếm. Theo hai thanh trường kiếm vào tay, tiểu kiếm khí tức nháy mắt phát sinh biến hóa, một cỗ lăng duệ kiếm ý theo nó trên thân phát ra, cho người cảm giác nó liền phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Dạng này khí thế, thật là một cái bạch ngân cấp sủng thú có thể phát ra sao? Cảm nhận được tiểu kiếm khí thế trên người, tường vi tiên tử ánh mắt dần dần trở nên vô cùng nghiêm túc, bởi vì một chút hoàng kim cấp sủng thú đều không nhất định có nó như thế sắc bén khí thế a. Tại tường vi tiên tử dò xét tiểu kiếm đồng thời, tiểu kiếm cũng đang quan sát nó. Không bao lâu, tiểu kiếm chậm rãi bày ra tiêu chuẩn song đào liều tư thái, mà tại tiểu kiếm bày ra động tác này nháy mắt, chung quanh nó không khí giống như nháy mắt ngưng kết, một cỗ vô hình khí thế trên người tiểu kiếm hội tụ, chung quanh mặt đất ở trong quá trình này thế mà vỡ vụn ra vô số bóng loáng vết cắt. Những này vết cắt nhìn giống như bị lợi nhận cắt chém qua đồng dạng. Bên cạnh xạ tỷ phạ thấy thế, đồng tử nháy mắt co rụt lại. Đây là lĩnh vực hình thức ban đầu, loại này thông qua tự thân khí thế đối cảnh vật chung quanh sinh ra biến hóa, không thể nghi ngờ cũng là lĩnh vực hình thức ban đầu. Tuy nhiên trước mắt cái này ngốc đầu cỏ khí thế còn phi thường non nớt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa cái này ngốc đầu cỏ đã sờ đến lĩnh vực cánh cửa, khoảng cách nắm giữ lĩnh vực của mình liền kém lâm môn một chân. Chỉ có bạch ngân năm sao sùng thú lại có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, đây là kinh khủng bực nào thiên phú a. Xạ tỷ phạ đều có thể nhìn ra đồ vật, Lục Nguyên tự nhiên sẽ không nhìn không ra. Kỳ thật tại kết thúc tàu chuyến bên trên chiến đấu sau, Lục Nguyên liền phát hiện tiểu kiếm kiếm thế trở nên càng ngày càng sắc bén. Tiểu kiếm cũng từ sau lúc đó nói cho Lục Nguyên, nó đã có thể ngây thơ cảm thụ đến một vài thứ, chỉ là hiện giai đoạn nó còn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ những vật kia là cái gì, luôn cảm giác mình còn thiếu khuyết một điểm. Nhưng Lục Nguyên rõ ràng, chỉ cần tiểu kiếm có thể đột phá tầng này giấy cửa sổ, vậy nó liền có thể chính lĩnh ngộ lĩnh vực. Lại thông qua Lục Nguyên đối tiểu kiếm quan sát, hắn cảm thấy tiểu kiếm lĩnh vực khẳng định cùng kiếm thuật có quan hệ. Cân nhắc đến tiểu kiếm hay là nhiều đao lưu kiếm hảo, lại vũ khí của mình vẫn là mình sáng tạo. Cái này khiến Lục Nguyên không khỏi nhớ tới kiếp trước một cái phi thường nổi tiếng kiếm thuật lĩnh vực, vô hạn kiếm chế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 368, lĩnh vực vườn hoa tưởng vi bốn canh. Lục Nguyên sở dĩ cảm thấy tiểu kiếm lĩnh vực sẽ là vô hạn kiếm chế, nguyên nhân lớn nhất cũng là tiểu kiếm đặc thù thiên phú cỏ chi kiếm. Tiểu kiếm hiện tại một thân bản lĩnh, một mặt là tại kiếm thuật bên trên, còn có một phương diện cũng là tại cỏ này chi kiếm bên trên. Tuy nhiên nói cao siêu kiếm hảo, cho dù là dùng kiếm gỗ, đều có thể thể hiện ra cường đại kiếm thuật thực lực. Nhưng nếu như có một thanh tốt vũ khí, kiếm hảo thực lực cũng sẽ gấp bội tăng lên. Mà cỏ chi kiếm đối tiểu kiếm đến nói, cũng là hai thanh phi thường phù hợp bảo kiếm. Loại này có thể tự mình sáng tạo vũ khí đặc tính, cùng vô hạn kiếm chế có thể vô hạn phục chế đối phương vũ khí đặc điểm, rất là tương tự. Tuy nhiên Lục Nguyên đối với cái này hiện tại cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Tiểu kiếm cụ thể lĩnh vực là cái gì, cũng chỉ có chờ đến chính tiểu kiếm đến hoàng kim cấp thời điểm mới có thể minh bạch. Mà theo tiểu kiếm bày ra song đao lưu tư thế sau, đối diện Tường Vi tiên tử cũng cùng nhau triển khai lĩnh vực của mình. Hoàng kim cấp lĩnh kỹ vườn hoa Tường Vi, đại lượng phấn hồng sắc phấn hoa từ Tường Vi tiên tử trên thân phát ra, cũng bao trùm đến phương viên 50m phạm vi bên trong. Không chỉ có như thế, nguyên bản chùi lùi mặt đất bắt đầu mọc ra đại lượng bông hoa. Những này phấn hồng sắc bông hoa, để Tường Vi tiên tử thật giống như thân ở một mảnh mê người vườn hoa bên trong. Lĩnh vực vườn hoa Tường Vi, một đường hướng phía tiểu kiếm phương hướng lan tràn đi qua, cũng cuối cùng thanh tiểu kiếm hoàn toàn bao khỏa. Nhìn xem nở rộ tại bên cạnh mình bông hoa, tiểu kiếm thần sắc cũng không có phát sinh biến hóa, mười phần bình tĩnh. Tường Vi tiên tử nhìn xem nó, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Này nhàn nhạt phấn hồng sắc phấn hoa, rất nhanh liền thanh tiểu kiếm hoàn toàn bao trùm. Ngay sau đó, đại lượng dây leo đột nhiên từ mặt đất xuất hiện, hướng phía tiểu kiếm lan tràn đi qua. Đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện dây leo công kích, tiểu kiếm rốt cục động. Song đao lưu đường ba, hai đạo kiếm khí từ tiểu kiếm trong tay trở ra. Này dây đặc dây leo công kích, nháy mắt liền bị cắt mở một đường vết rách. Sau đó tiểu kiếm đem song đao gác ở bên hông. Song đao lưu tê về, tiểu kiếm thân ảnh, nháy mắt hướng phía Tường Vi tiên tử phương hướng phóng đi. Trong tay song kiếm thật giống như sừng trâu, nháy mắt liền chặt nát ngăn cản tại trước mặt vô số dây leo. Có thể đối mặt tiểu kiếm cái này hung mãnh đánh tới thân ảnh, Tường Vi tiên tử vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nó nâng lên hai tay của mình, hai cái dài nhỏ thực vật hàng mây che bị nó vung đẩy ra. Ầm. Hàng mây che xẹt qua không trung phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó hướng thẳng đến tiểu kiếm quật mà đi. Đối mặt hai cái này đẳng tiên công kích, tiểu kiếm không có bất kỳ cái gì muốn tranh né ý tứ. Nó vung vậy lên trong tay song kiếm, trực tiếp bổ về phía này hẹp dài đẳng tiên. Phanh phanh. Đẳng tiên tại cùng song kiếm sau khi va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Lực lượng kinh người từ đẳng tiên bên trên truyền đến, trực tiếp thanh tiểu kiếm bước lui. Tiểu kiếm không ngừng lùi lại, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Sau đó nó ngẩng đầu, hưng phấn nhìn về phía trước mặt Tường Vi tiên tử. Đối thủ như vậy, có chút ý tứ a. Lúc này Tường Vi tiên tử cũng thu hồi mình đằng tiên, nó nhìn xem tiểu kiếm vung vẩy lên trên hai tay roi, hướng phía tiểu kiếm treo gẹo. Tiểu kiếm thấy thế chính là muốn tranh né, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình có chút không bị khống chế, một cái lảo đảo qua đi, kém chút trực tiếp ném tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tiểu kiếm một trận kinh ngạc. Nhưng tiểu kiếm rất nhanh liền phát hiện thân thể của mình dị dạng, chỉ thấy nó trên thân bắt đầu xuất hiện ra một chút quỷ dị phấn hồng điểm lấm tấm. Những này điểm lấm tấm tựa như từng đóa tinh xảo hoa tường vi nở rộ tại trên người của nó. Những này điểm lấm tấm là độc. Tiểu kiếm nhìn xem không khí chung quanh bên trong phấn hồng sắc phấn hoa, nơi nào còn không rõ ràng lắm, chính là những này phấn hoa để cho mình trong thân thể độc. Nhìn xem hành động bị hao tổn tiểu kiếm, Tường Vi tiên tử trên mặt lộ ra đoan trang mà không thất lễ diện mạo nụ cười. So với trước đó cái kia toàn thân tràn ngập phụ năng lượng, ủ rũ ác ngộng búp bê, trước mắt Tường Vi tiên tử thật giống như một cái nhận qua tốt đẹp lễ nghi quý tộc thiếu nữ, cao quý lại ưu nhã. Nó nhìn xem tiểu kiếm, roi trong tay lần nữa cơ múa. Ầm. Hai đạo roi nháy mắt quất vào tiểu kiếm trên thân, lập tức ở tiểu kiếm trên thân lưu lại hai đạo hẹp dài vết thương. Trong quá trình này, tiểu kiếm căn bản không có một tia phản kháng vết tích. Hoa tường vi độc mang theo mãnh liệt tê liệt tính hiệu quả, hoa tường vi độc có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tê liệt địch nhân thân thể, làm cho đối phương mất đi năng lực hành động. Tiểu kiếm sở dĩ không có phản kháng, cũng là bởi vì nó hiện tại đã trúng Tường Vi tiên tử hoa tường vi độc. Nếu như tiểu kiếm không cách nào tìm tới giải quyết hoa này độc biện pháp, vậy cái này cuộc chiến đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc. Tường Vi tiên tử nhìn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tiểu kiếm, lại một lần nữa vung vẩy từ bản thân roi, nương theo lấy mãnh liệt tiếng xé gió, hai cái hẹp dài dây leo trường tiên hướng phía tiểu kiếm vung đánh mà tới. Mà lần này nguyên bản đã không cách nào hành động tiểu kiếm, thế mà lần nữa động, nhị đao lưu quỷ chạm, chỉ thấy hai đạo tử sắc năng lượng kiếm khí xẹt qua trời cao, đụng vào hai bên dây leo bên cạnh tử bên trên. Lại cái này còn chưa kết thúc, tiểu kiếm hai chân nháy mắt phát lực, dưới chân bùn đất bị nó dẫm nát, mượn nhờ kinh người bạo phát lực, tiểu kiếm nháy mắt nhảy đến không trung. Về sau tiểu kiếm tại không trung dẫm mạnh, thế mà hướng thẳng đến Tường Vi tiên tử phương hướng bay đi. Dạng này di động phương thức, Tường Vi tiên tử chỉ là hơi hơi kinh ngạc, bởi vì tại trước đó tiểu kim cùng ác ngộng gốm sứ ba ba trong quá trình chiến đấu, tiểu kim liền đã thể hiện ra loại này quỷ dị tại không trung hành động di động phương thức. Hiện tại tiểu kiếm lại thi triển, liền không có kinh người như vậy. Lại so với cái này quỷ dị di động phương thức, Tường Vi tiên tử càng thêm để ý là, tiểu kiếm là như thế nào thoát khỏi mình hoa tường vi độc tê liệt hiệu quả. Tại tường vi tiên tử quan sát hạ, nó rất nhanh liền chú ý tới tiểu kiếm lúc này dị dạng. Chỉ thấy tiểu kiếm trên trán xuất hiện một đạo tử sắc đường vân. Cái này đường vân từ cái trán vị trí, một mực lan tràn đến tiểu kiếm khóe mắt. Quỷ chi hô hấp toàn tập trung ban văn. Theo tiểu kiếm hô hấp tiến vào đặc thù nào đó tiết tấu bên trong, trên người nó tử sắc hoa văn cũng đi theo sáng lên. Chính là tại cái này đặc thù hô hấp tiết tấu bên trong, trên người nó những cái kia tượng trưng cho hoa tưởng vi độc cân ký bắt đầu chậm rãi suy yếu. Rất rõ ràng, tiểu kiếm chính là nương tựa theo cái này đặc thù hô hấp, cắt giảm hoa tưởng vi độc đối với nó ảnh hưởng. Tuy nhiên tiểu kiếm tìm tới chống cự mình hoa tưởng vi độc biện pháp, nhưng tưởng vi tiên tử đối với cái này cũng không có cảm thấy bối rối, bởi vì lĩnh vực của nó vườn hoa tưởng vi cũng không phải vẹn vẹn chỉ có hoa độc cái này một cái hiệu quả. Ngay tại tiểu kiếm sắp tới gần tưởng vi hạn chế thời điểm, tưởng vi tiên tử bên chân bùn đất đột nhiên phá vỡ, hai cái to lớn hoa tưởng vi từ trong đất hiện lên. Chúng nó mở ra máu của mình buồn miệng lớn, hướng thẳng đến giữa không trung tiểu kiếm tắt tới. Một hệ kỹ năng tưởng vi hoa ăn thịt người. Cái này nếu để cho chúng nó muốn cắn bên trong, tiểu kiếm coi như không chết cũng sẽ lộ ra. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 369, trong lòng không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Canh năm. Đối mặt xuất hiện tại bên cạnh mình to lớn hoa ăn thịt người, tiểu kiếm trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Nhị đao lưu 72 phiền náo phong. Tiểu kiếm trong tay này bao trùm lấy quỷ khí song đao, nháy mắt vung ra, xẹt qua bên người hai cái to lớn hoa ăn thịt người thân thể. Một giây sau hai cái này to lớn hoa ăn thịt người ứng thanh vỡ vụn. Tuy nhiên hai cái này to lớn hoa ăn thịt người không có cho tiểu kiếm tạo thành quá lớn phiền phức, nhưng vẫn là để nó tốc độ chịu ảnh hưởng, cho tưởng vi tiên tử càng nhiều phản ứng thời gian. Đợi đến tiểu kiếm vọt tới tưởng vi tiên tử bên người lúc, đại lượng dây leo đã tạo thành một cái cự đại dây leo vách tường, đem nó cùng tưởng vi hạn chế ngăn cả ra. Đối mặt dây leo vách tường, tiểu kiếm chỉ có thể nhất đao vung ra, xoẹt xẹt. Sắc bén của chi kiếm chém vào những nải dây leo bên trên, phát ra cùng loại kim loại cắt chém thanh âm. Đại lượng tia lửa từ va chạm chỗ bắn tung tóe ra. Mắt thấy mình không có cách nào mở ra những nải dây leo, tiểu kiếm chỉ có thể bắt đầu ứng phó đứng dậy bên cạnh những cái kia bông hoa. Mà lúc này lĩnh vực bên trong những cái kia hoa tử vi, thật giống như nhận cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng đứng lên. Không bao lâu, đại lượng to lớn biến dị bông hoa xuất hiện tại tưởng vi tiên tử bên người. Những nải hoa tưởng vi có là cùng vừa mới công kích tiểu kiếm hoa ăn thịt người, còn có thì là một loại giống như pháo đài đồng dạng đặc thù bông hoa. Vườn hoa tưởng vi điên cuồng sinh trưởng, tại vườn hoa tưởng vi tác dụng dưới, lĩnh vực phạm vi bên trong đông hoa sẽ bằng tốc độ kinh người trưởng thành, cũng tại tưởng vi tiên tử tinh thần lực ảnh hưởng dưới biến dị thành một chút đặc thù đông hoa. Hoa tưởng vi chiến sĩ, hoa tưởng vi cung tiễn thủ. Nhìn xem cùng mình lĩnh vực bên trong đặc thù hoa tưởng vi chiến đấu cùng một chỗ tiểu kiếm. Tưởng vi tiên tử trên mặt tươi cười. Dưới mắt tình huống này, mới là mình lĩnh vực vườn hoa tưởng vi chân chính hiệu quả. Vườn hoa chỉ có một đóa hoa địa phương. Cái kia có thể ăn mày vườn sao? Cái này từng cái đặc thù hoa tưởng vi, tuy nhiên chỉ có bạch ngân nhất tinh tả hữu thực lực, nhưng là không chịu nổi những đóa hoa này số lượng, thực tế là quá nhiều. Chớ nói chi là trong không khí chứa hoa tưởng vi độc ảnh hưởng. Tiểu kiếm quỷ chi hô hấp, tuy nhiên có thể tạm thời áp chế hoa tưởng vi độc đối với mình tê liệt tác dụng. Nhưng đây không phải mang ý nghĩa nó có thể hoàn toàn miễn dịch hoa tưởng vi độc. Chứ những này khó chơi đặc thù đông hoa bên ngoài, tưởng vi tiên tử khống chế những thực vật kia dây leo cũng không tốt xử lý. Những này dây leo trình độ cứng cáp, không có chút nào kém hơn kim loại. Trước đó tiểu kiếm cũng là bởi vì không cách nào đột phá tưởng vi tiên tử dây leo bình chứng, mới không thể không trước đối phó những cái kia đặc thù đông hoa. Bởi vậy, tiểu kiếm nếu như muốn chân chính chiến thắng tưởng vi tiên tử, nó trừ muốn trước thoát khỏi chung quanh những này đặc thù đóa hoa công kích bên ngoài, còn cần nghĩ ra biện pháp công phá tưởng vi tiên tử bên người những cái kia cứng cỏi dây leo. Một bên xạ tỷ phạ cùng mạnh bà nhìn thấy lâm vào khổ chiến tiểu kiếm, rốt cục thở dài một hơi. Dù sao tiểu kiếm ngay từ đầu công kích thực tế là quá mức tấn mãnh. Tưởng vi tiên tử mặc dù là hoàng kim cấp sủng thú, nhưng làm tiêu chuẩn siêu năng hệ cùng một hệ sủng thú, tưởng vi tiên tử bản thân nhục thân cường độ cũng không thấy sẽ so với bình thường bạch ngân cấp tiếp nhận mạnh bao nhiêu. Một khi để tiểu kiếm cận thân, đối với tưởng vi tiên tử đến nói quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại xem ra tiểu kiếm hẳn là không có cách nào đột phá tưởng vi tiên tử lĩnh vực vườn hoa tưởng vi. Chiến đấu nếu như một mực hướng phía cục diện này phát triển tiếp, tiểu kiếm bị thua tại tưởng vi tiên tử trong tay chỉ là vấn đề thời gian. Mà tiểu kiếm cũng tương tự rõ ràng điểm này. Nó nhìn xem trung quanh to lớn đặc thù đông hoa, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Một màn này nhìn ngốc trước mặt tưởng vi tiên tử, trong chiến đấu nhắm mắt, cái này tiểu thảo đang suy nghĩ gì? Không khỏi nhanh, tiểu kiếm liền cho ra đáp án. Chỉ thấy một đạo năng lượng màu đen bắt đầu xuất hiện tại tiểu kiếm trên bàn tay. Về sau năng lượng màu đen này liền hướng phía cỏ chi kiếm không ngừng lan tràn đi qua. Đối với cái này năng lượng màu đen, mạnh bà cùng xạ thì phạ rất là lạ lắm, bởi vì đây là chúng nó lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc thù năng lượng. Nhưng đối với lục nguyên cùng tiểu kim đến nói, cái này năng lượng màu đen chúng nó thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được, bởi vì là nguồn gốc từ hải tặc thế giới tam sắc bá khí một trong vũ trang sắc bá khí. Kỳ thật đối với vũ trang sắc bá khí tiểu kiếm sớm liền có lĩnh ngộ, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy sinh mệnh lực của nó cường độ không đủ, lại nó đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tu luyện kiếm thuật bên trên, cho nên mới dẫn đến nó chậm chạp không có tu luyện ra vũ trang sắc bá khí. Có thể theo kinh lịch đại lượng chiến đấu, thăng thêm tiểu kiếm hiện tại bắt đầu nỗ lực suy tư, muốn thế nào mới có thể để cao mình lực công kích, đột phá tưởng vi tiên tử dây leo. dẫn đến nó rốt cục đột phá vũ trang sắc bá khí tầng kia giấy cửa sổ, dùng ra vũ trang sắc bá khí. Theo vũ trang sắc bá khí bao trùm tại hai thanh cỏ chi kiếm bên trên, nguyên bản lục sắc cỏ chi kiếm rất nhanh liền biến thành hai thanh trường kiếm màu đen, song đao lưu hắc đao. Có vũ trang sắc bá khí qua đi, trung quanh những cái kia liền không còn cách nào ngăn cản tiểu kiếm. Chỉ thấy tiểu kiếm vọt tới bên người một cái hoa tưởng vi chiến sĩ trước mặt, nhất đao vung ra, phốc thử, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí cỏ chi kiếm, nháy mắt liền đem trước mặt hoa tưởng vi chiến sĩ nhất đao lưỡng đoạn. Mà tiểu kiếm thanh âm không có như vậy dừng lại, nàng bằng tốc độ kinh người hướng phía tưởng vi tiên tử phương hướng phóng đi. Tưởng vi tiên tử thấy cảnh này triệt để hoảng, hai tay của nó để dưới đất, đại lượng dây leo hướng phía tiểu kiếm phương hướng hội tụ, song đao lưu hắc đao nhị liên chạm, trước đó còn rất khó nhất đao chạm đoạn dây leo, thế mà nhẹ nhõm liền bị tiểu kiếm cho cắt nát, không có dây leo ngăn cản. Tiểu kiếm một cái lục thức sổ thuấn di đến tưởng vi tiên tử trước mặt, đối mặt trước người tưởng vi tiên tử, tiểu kiếm bày ra một cái kinh điện tụ lực động tác, song đao lưu hắc đao là sinh môn, theo trên người quỷ khí đại lượng nở rộ, một cái cự đại là sinh môn huyễn tượng xuất hiện tại tiểu kiếm đỉnh đầu. Tưởng vi tiên tử nhìn xem sừng sững tại la sinh môn trước tiểu kiếm, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tuy nhiên nó không có cứ thế từ bỏ, lập tức thi triển ra mình kỹ năng siêu năng hệ kỹ năng mị hoặc. Theo một trận đặc thù tinh thần ba động, trước mặt mọi người tưởng vi tiên tử đột nhiên trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên, liền ngay cả tiểu kiếm lúc này cũng là hơi sững sờ. Tuy nhiên ngay tại tưởng vi tiên tử coi là tiểu kiếm đã bị mình mị hoặc sẽ không đối với mình triển khai lúc công kích, này lơ lửng tại tiểu kiếm đỉnh đầu la sinh môn mở ra, với anh nương theo lấy này nặng nề đại môn mở ra âm thanh, tiểu kiếm hóa thành một đạo hắc quang cùng tưởng vi tiên tử thân thể chợt lóe lên, quang ảnh giao thoa qua đi, trên mặt đất hoa tưởng vi nở bắt đầu không ngừng tàn lụi. Cái này dấu hiệu mang ý nghĩa tưởng vi tiên tử lĩnh vực vườn hoa tưởng vi đã đang từ từ biến mất, mà tưởng vi tiên tử trước ngực thình lình xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Tưởng vi tiên tử không dám tin quay đầu nhìn xem phía sau mình tiểu kiếm, ngươi vì cái gì không có bị mị hoặc? Đối với cái này, tiểu kiếm chậm rãi đem hai cây cỏ chi kiếm cắm quay đầu đỉnh. Mị hoặc? Kiếm hảo trong lòng không có nữ nhân, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, trong lòng không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Nghe được tiểu kiếm trả lời, tưởng vi tiên tử tại không cam lòng cùng trong tức giận đã hôn mê. Đáng ghét ta, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 370, địa ngục tam đầu khuyển 6 chương. Nhìn xem mình chủ lực sủng thú một trong kịch độc tưởng vi tiên tử cũng bị thua tại tiểu kiếm trong tay, xạ tỷ phạ cùng mạnh bà sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Cái này hai lần chiến đấu đều là để lục nguyên để mà yếu thắng mạnh phương thức chiến thắng, đây đối với tính cách cao ngạo xạ tỷ phạ đến nói là không thể nào tiếp thu được, bởi vì dĩ vãng chiến đấu đều là nàng để mà yếu thắng mạnh phương thức chiến thắng đối thủ, bây giờ bị người khác dùng phương thức như vậy liên hạ hai thành, cái này khiến nàng nhất thời có chút không nhịn được mặt. Cao ngạo xạ tỷ phạ tuyệt đối không có khả năng thừa nhận mình không bằng lục nguyên. Xạ tỷ phạ giữ im lặng thu hồi mình kịch độc tường vi tiên tử, trực tiếp thả ra mình sau cùng một đầu sủng thú. Ngao, nương theo lấy một tiếng to rõ sói chu, một đầu có ba cái đầu họ chó loại sủng thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đối với trước mắt cái này một cái sủng thú, Lục Nguyên rất là kinh ngạc, bởi vì bề ngoài của nó cùng trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển giống nhau ý hệt, hoặc là nói tên trước mắt này cũng là trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển, thuộc tính hỏa, thổ, ám, đẳng cấp hoàng kim ngũ tinh, đứng thẳng đứng lên cao 6-7 mét địa ngục tam đầu khuyển. Nện bước cao ngạo tốc độ, chậm rãi đi đến trong sân. Theo địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện qua sau, trong không khí nhất thời tràn ngập lên một cỗ mãnh liệt mùi lưu hoàng. Không chỉ có như thế, địa ngục tam đầu khuyển đi qua địa phương, càng là trực tiếp lưu lại cùng loại nham tương vết tích. Nhìn qua trước mặt đầu này giữ tận sủng thú, Lục Nguyên rõ ràng, nếu như chỉ là thả ra tiểu quang, hẳn là không có cách nào chiến thắng trước mắt cái này cường địch. Đây không phải Lục Nguyên xem thường tiểu quang, mà chính là tiểu quang cùng trước mặt cái này địa ngục tam đầu khuyển ở giữa tồn tại to lớn chênh lệch đẳng cấp. Nếu như tiểu quang có thể đột phá đến hoàng kim cấp, Lục Nguyên có lẽ liền sẽ trong lần chiến đấu này thả ra nó. Có thể tuy nhiên không để Tiểu Quang tham gia trận chiến đấu này, nhưng để nó nhìn một chút vẫn là có thể. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên bên người liền sáng lên hai đạo ngự thú không gian quan mang. Hoa, một người mặc nị dạ phục con cóc lớn, cùng một người mặc hoàng sắc tây trang con sóc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tháp Mũ cùng Tiểu Quang sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhìn Lục Nguyên liếc một chút, sau đó liền bị trước mắt đầu này giữ tận địa ngục tam đầu khuyển hấp dẫn. Cảm nhận được trước mặt cái này cường địch kinh người khí tức, Tiểu Quang thân thể vô ý thức run run. Ta ném. Chủ nhân ngươi sẽ không muốn để ta đối phó cái này kinh khủng gia hỏa. Ta đây có thể làm không đến nha. Nhìn thấy tiểu quang cái bộ dáng này, Lục Nguyên không cao hứng lườm hắn một cái. Yên tâm, đối phó nó không phải ngươi. Nghe nói như thế, tiểu quang lớn thở phào. Cái này không có tiền đồ bộ dáng, nhất thời để Lục Nguyên im lặng. Tuy nhiên ta đích xác không nghĩ để ngươi ra sân, nhưng như ngươi loại này chưa chiến trước e sợ thái độ, vẫn là để ta rất khó chịu nha, ngươi đấu trí đâu? Đối với cái này, tiểu quang đầy không thèm để ý. Đấu trí? Ta cái này gọi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiểu quang quay đầu nhìn về phía Tháp Mỗ. Đại ca, giao cho ngươi, ta sẽ ở phía sau cho ngươi cố lên. Tháp Mỗ gật gật đầu về sau, hướng thẳng đến sân bãi trung tâm đi đến. Cóc tiên nhân, tham thượng. Nhìn thấy Lục Nguyên rốt cục phái ra một đầu hoàng kim cấp sủng thú, Xạ Tỷ Phạ lúc này cũng mở miệng, Đại Hoang Học Viện tiểu ca ca, ta đầu này địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng là có thần thú huyết mạch, bình thường sủng thú có thể không phải là đối thủ của nó à? nếu như một hồi ngươi đầu này có thụ thương, hy vọng ngươi chớ có trách ta đâu. Nghe nói như thế, Lục Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong sân thăm mộ, cũng là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thần thú, thua ở trong tay chúng ta thần thú, cũng không chỉ một đầu a. Sa Tỷ Phạ vốn cho rằng, bọn họ nghe được mình đầu này địa ngục tam đầu khuyển có thần thú huyết mạch sau, sẽ lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhưng không có nghĩ đến Lục Nguyên cùng Tháp Mỗ lại biểu hiện được mười phần bình tĩnh. Thật giống như cái gọi là thần thú, cùng bình thường sủng thú không có bất kỳ cái gì khác biệt đồng dạng. Bọn họ lực lượng, đến cùng là từ đâu mà đến a? Chẳng lẽ trước mắt đầu này quốc cũng có được thần thú huyết mạch? Cũng chính là Lục Nguyên không rõ ràng Sa Tỷ Phạ ý nghĩ trong lòng, không phải vậy hắn sẽ khinh thường về một câu. Thần thú huyết mạch? Không, chính Tháp Mỗ cũng là thần thú. Theo Tháp Mỗ ra trận, sân bãi bên trên bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn xem trước mặt đầu này màu xám bạc con cóc lớn, bản năng cảm giác hắn khó đối phó. Tuy nhiên loại cảm giác này rất là mơ hồ, nhưng lại là chân thật tồn tại. Tháp Mỗ nhìn xem nó, lộ ra một nụ cười sán lạ. Nhìn thấy Tháp Mỗ nụ cười, địa ngục tam đầu khuyển trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu lên, phát ra rít lên một tiếng. Lĩnh vực triển khai, địa ngục chi môn. Nương theo lấy địa ngục tam đầu khuyển gào thét, một cái cự đại cửa sắt tại địa ngục tam đầu khuyển phía sau chậm rãi xuất hiện. Đạo này cửa sắt chính là trong truyền thuyết thần thoại địa ngục tam đầu khuyển trông coi địa ngục chi môn. Theo đạo này cửa sắt xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại lượng nham tương lấy địa ngục chi môn làm trung tâm, hướng phía chung quanh lan tràn. Đối với cái này, Tháp Mỗ cũng triển khai lĩnh vực của mình. Lĩnh vực triển khai, Thiên Nhân Diệu Mộc Sơn. Một cái ngọn núi nhỏ từ Tháp Mỗ dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại ngọn núi nhỏ này trên đỉnh thình lình viết ba chữ to, Diệu Mộc Sơn. Theo Diệu Mộc Sơn xuất hiện, Tháp Mỗ chung quanh thổ địa cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu nâu có dầu phủ kín Tháp Mỗ chung quanh thổ địa. Trong không khí cũng bắt đầu đại lượng tràn ngập lên tiên thuật linh lực. Tại Tháp Mỗ lĩnh vực Tiên Nhân Diệu Mộc Sơn sau khi xuất hiện, địa ngục tam đầu khuyển lĩnh vực lập tức nhận ngăn chặn. Không bao lâu, trang diện bên trên liền xuất hiện giả tưởng một màn. Toàn bộ sân bãi bị Tháp Mỗ cùng địa ngục tam đầu khuyển một phân thành hai. Một bên là lấy Tháp Mỗ làm trung tâm Diệu Mộc Sơn hoàn cảnh, một bên thì là lấy địa ngục tam đầu khuyển làm trung tâm địa vực hoàn cảnh. Song phương lĩnh vực không ngừng phát sinh va chạm, nóng dực nham tương cùng đục ngầu cốc dầu không ngừng đan xen, nhưng giống như ai cũng không làm gì được ai. Hai cái lĩnh vực thế mà trong thời gian ngắn giằng co xuống tới. Đối với cái này, Sa Tỷ Phạ biểu lộ phi thường nghiêm trọng. Phải biết lĩnh vực bản thân cũng là hoàng kim cấp sủng thú thực lực một bộ phận. Thần thú lĩnh vực đối với sủng thú đến nói đều là có tuyệt đối áp chế hiệu quả, có thể chống lại địa ngục tam đầu khuyển lĩnh vực. Trước mặt đầu này màu xám bạc cóc tuyệt đối không phải phổ thông sủng thú, nó hoặc là thuộc về loại kia thiên phú kỳ cao, có thể lĩnh ngộ ra đặc thù lĩnh vực sủng thú, hoặc là cũng là bản thân cũng có thần thú huyết mạch thần thú hậu nhân. Nhưng vô luận là loại nào, đều thuyết minh trước mắt đầu này màu xám bạc cóc khó đối phó. Mà địa ngục tam đầu khuyển khi nhìn đến Tháp Mỗ lĩnh vực, thế mà có thể cùng lĩnh vực của mình chia đỉnh chống lại sau, cũng biết trước mắt đầu này màu xám bạc cóc là cái cường địch. Nó thu hồi mình thần thú kiêu ngạo, chuẩn bị nghiêm túc đối đãi trước mặt địch nhân. Tháp Mỗ nhìn xem nó cũng cười lên, sau đó hai tay ở trước ngực không ngừng kết ấn. Tiên thuật Diệu Mộc Thông Linh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 371, đặc thù công kích phòng đại sụp đổ chi thuật bảy chương. Tiên thuật Diệu Mộc Thông Linh. Theo Tháp Mỗ kết ấn, sau lưng của nó chậm rãi xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Diệu Mộc Sơn, Gệ Ạ Bùn Tạ. Kia là một cái trên mặt có vết đao chém, miệng bên trong ngậm tẩu thuốc to lớn hồng sắc góc. Nhìn xem Tháp Mỗ phía sau này to lớn thân ảnh, địa ngục tam đầu khuyển đồng tử co rụt lại, bởi vì nó từ cái này to lớn thân ảnh bên trên cảm nhận được kinh người cảm giác áp bách. Gệ Ạ Bùn Tạ thân ảnh chậm rãi cùng Tháp Mỗ dung hợp lại cùng nhau. Trong quá trình này, Tháp Mỗ hình thể bắt đầu không ngừng biến lớn, cũng cuối cùng trưởng thành là một đầu cao 10 mét to lớn hồng sắc góc. Mà nó hiện tại bộ dáng cùng vừa mới Gệ Ạ Bùn Tạ không có sai biệt. Cảm nhận được Tháp Mỗ giờ phút này trên thân hình thể cùng khí thế bên trên biến hóa, địa ngục tam đầu khuyển cũng không ngồi yên được nữa. Nguyên bản về mặt hình thể, thân cao tiếp cận 6 gạo địa ngục tam đầu khuyển, đối với chỉ có cao 2 mét Tháp Mỗ hay là tồn tại nhất định chèn ép. Thế nhưng là khi Tháp Mỗ thi triển ra tiên thuật Diệu Mộc Thông Linh, biến thành cao 10 mét Gệ Ạ Bùn Tạ sau, cái kia có thể sinh ra cảm giác gáp bách ra hỏa, liên tư địa ngục tam đầu khuyển biến thành Tháp Mỗ, một đầu cao 10 mét to lớn hồng sắc góc. Bất kể thế nào nhìn ra hỏa này đều khó đối phó a. Nghĩ đến cái này, địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp phát động công kích. Chỉ thấy nó ba cái đầu cùng nhau mở ra, đại lượng linh lực thuộc tính lửa tại trong miệng của nó hội tụ. Hỏa hệ kỹ năng tam trọng đại hỏa cầu, ba cái cự đại hỏa cầu nháy mắt hướng phía Tháp Mỗ bay qua. Đối mặt đòn công kích này, Tháp Mỗ ngay cả một điểm tránh né ý tứ đều không có, tùy ý cái này ba cái đại hỏa cầu đánh vào trên người mình. Rầm rầm rầm, nương theo lấy ba cái cự đại tiếng nổ, Tháp Mỗ thân thể nhất thời bị ngọn lửa hoàn toàn bao khỏa. Nhưng nhìn đến một màn này, địa ngục tam đầu khuyển không chỉ có không có một tơ một hào vui mừng, ngược lại vô cùng chấn kinh, bởi vì này bị ngọn lửa đốt cháy Tháp Mỗ, nụ cười trên mặt vẫn luôn chưa từng thay đổi. Rất rõ ràng công kích như vậy đối với nó đến nói căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tại địa ngục tam đầu khuyển kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tháp Mỗ chậm rãi mở ra miệng của mình. Diệu Mộc Sơn tiên pháp. Theo Tháp Mỗ mở ra miệng của mình, một cỗ mãnh liệt hấp lực theo nó trong miệng truyền ra, này quanh quẩn trên người nó hỏa diễm, cơ hồ là trong chốc lát liền bị Tháp Mỗ hoàn toàn thôn phệ. Đang ăn xong những ngọn lửa này sau, Tháp Mỗ chính trà trà khoe miệng, khinh thường nói ra chọc khí. Sau đó nó nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển, lộ ra khiêu khích ánh mắt, phảng phất đang nói, công kích của ngươi chẳng lẽ chỉ có như vậy sao? Đối mặt Tháp Mỗ khiêu khích, Địa ngục tam đầu khuyển nơi nào còn có thể chịu được. Địa ngục tam đầu khuyển đứng người lên, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Lĩnh vực địa ngục chi môn mở. Tại tiếng gầm gừ này bên trong, địa ngục tam đầu khuyển phía sau địa ngục chi môn từ từ mở ra. Một đôi giữ tận lưu hình cánh tay xuất hiện tại địa ngục chi môn khung cửa hai đầu, cũng chậm rãi đem thân thể của mình từ địa ngục chi môn bên trong rút ra. Toàn thân trải rộng hỏa diễm địa ngục các ma, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nguyên lai địa ngục tam đầu khuyển này triệu hoán đi ra địa ngục chi môn cũng không phải là huyễn tượng, mà chính là chân thực tồn tại. Tác dụng của nó kỳ thật cùng tháp mộ tiên thuật diệu mộc thông linh không sai biệt lắm. Tháp mộ triệu hồi ra diệu mộc sơn cốc về sau, áp dụng chính là dung hợp biện pháp, mà địa ngục tam đầu khuyển thì là trực tiếp đem trong địa ngục sinh vật triệu hoán đi ra. Tuy nhiên Lục Nguyên rất nhanh liền trước mắt đầu này địa ngục các ma, cũng không phải là hoàn chỉnh địa ngục các ma, mà là một loại xen vào nửa triệu hoán vật nửa đời linh sản phẩm. Bởi vì tại trên người của nó, Lục Nguyên không cảm giác được hoàn chỉnh linh hồn khí tức, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một cái thực sự hoàng kim cấp tồn tại. Tại có cái này địa ngục các ma về sau, địa ngục tam đầu khuyển nhìn về phía tháp mộ ánh mắt cũng biến thành ngao ngoe muốn động. Tuy nhiên ngươi hình thể rất dọa người, nhưng bây giờ là 2-1. Địa ngục tam đầu khuyển bên người luyện ngục các ma đưa tay trộm một cái, một thanh hoàn toàn do nham tương tạo thành hỏa diễm đại đao xuất hiện tại trong tay của nó. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn xem tháp mộ, nháy mắt phát động công kích. Nhìn thấy cái này về sau trực tiếp đối diện xông đi lên, trước hết nhất vọt tới tháp mộ trước người, chính là đầu kia bị địa ngục tam đầu khuyển từ luyện ngục chi môn bên trong triệu hoán đi ra luyện ngục các ma. Luyện ngục các ma đối tháp mộ trực tiếp nhất đao vùng xuống đi, tháp mộ thì là giơ cánh tay lên ngăn cản, mà tháp mộ trên đầu tóc màu bạc ở trong quá trình này thì là hướng thẳng đến cánh tay lan tràn đi qua. Không bao lâu, những này tóc liền cùng nó mẫu cánh tay phải hoàn toàn hòa làm một thể, cũng biến thành thượng diện từng đạo linh lực đường vân. Sau đó những linh lực này đường vân hiện ra linh lực màu vàng nóng quang mang, linh văn hình thái kim chi cường hóa, đại lượng tiên thuật linh lực bị tháp mỗi chuyển đổi thành kim thuộc tính linh lực, bao trùm tại cánh tay phải của mình bên trên, để tháp mỗ cánh tay phản phất bị cứng rắn kim loại bao vây. Về sau tháp mỗ cánh tay trái liên hòa luyện ngục các ma đại đao đụng vào nhau, ầm, theo một trận kịch liệt kim loại tiếng va chạm, luyện ngục các ma cái này thế đại lực châm nhất đao thế mà bị chúng nó cho trực tiếp ngăn trở. Đồng thời địa ngục tam đầu khuyển cũng xông lại, ba cái đầu hướng phía nó một thân thể tắt tới. Chúng nó chỉ là đột nhiên một tòa chân phải, đại lượng thổ thuộc tính linh lực theo tháp mỗi chân phải hướng xuống đất khuếch tán, thổ hệ kỹ năng động đất. Tại mặt đất đung đưa kịch liệt bên trong, địa ngục tam đầu khuyển nhất thời không cách nào tiếp tục bảo trì thân thể ổn định, bắt đầu trở nên lảo đảo. Tháp mỗi cũng là lợi dụng cơ hội này dùng để chống tay phải một quyền, hung hăng hướng phía trước mặt luyện ngục các ma đánh tới. Ầm, tháp mỗi một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào luyện ngục các ma trên thân, đem nó vênh điên cuồng rút lui. Tuy nhiên luyện ngục các ma dù sao cũng là tiêu chuẩn hoàng kim cấp sinh vật, nó rất nhanh liền ổn định thân thể của mình, cũng lần nữa đối tháp mỗ khởi xướng tiến công. Một bên địa ngục tam đầu khuyển kỳ thật cũng từ địa chấn bên trong khôi phục, nó nhìn xem tháp mỗ lần nữa mở ra miệng của mình, hỏa hệ kỹ năng tam trọng luyện ngục viêm đạn. Tại địa ngục tam đầu khuyển triển khai công kích quá trình bên trong, bên cạnh luyện ngục các ma cũng triển khai công kích của mình, chỉ thấy nó hai tay nắm ở mình hỏa diễm đại đao nâng quá đỉnh đầu, sau đó hướng phía tháp mỗ phương hướng đột nhiên vung ra đặc thù công kích luyện ngục hỏa diễm trảm. Một bên là tam liên luyện ngục viêm đạn, một bên là uy lực kinh người luyện ngục hỏa diễm trảm. Tháp mỗ hai tay đột nhiên để dưới đất, một tay quán thâu thổ thuộc tính linh lực, một tay quán thâu kim thuộc tính linh lực. Thổ hệ kỹ năng cự hình thổ lưu bích, kim gia kỹ năng kim loại cường hóa, dung hợp kỹ năng cự hình kim loại lưu bích. Một cái cự đại vách tường kim loại xuất hiện tại tháp mỗ trước người. Oeng, theo một thân kịch liệt nổ tung, 3 năm luyện ngục viêm đạn hòa luyện ngục hỏa diễm trảm nhất thời nện ở cự hình vách tường kim loại bên trên, nổ tung sinh ra khói bụi, để mọi người thấy không rõ trong đó phát sinh tình huống. Tuy nhiên cơ hồ cũng là tại khói bụi sinh ra nháy mắt, một cái cự đại thanh âm liền từ trong xương khói xông ra, hướng phía đỉnh đầu cao cao nhảy lên, nhìn xem bay vọt đến giữa không trung tháp mỗ. Địa ngục tam đầu khuyển hòa luyện ngục các ma trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ thấy tháp mỗ giống như ngọn núi to lớn, hung hăng hướng phía chúng nó nện xuống tới. Đặc thù công kích phòng đài sụp đổ chi thuật, lại tên đặt mông ngồi chết thuật. 7 chương hoàn tất. DS số 20 bắt đầu liền 10 chương, cho nên ta ngày mai trước thả 4 chương, nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Ta đoán chừng tân sủng thú hữu chi hạ lam miêu nếu không bao lâu liền xuất hiện, mà ta cũng sẽ an bài một đoạn nội dung cốt truyện để nhân vật chính đem một cái mô bản đóng vai đến 100%, sau đó giải tỏa mới đặc thù mô bản. Liên quan tới mới đặc thù mô bản là cái gì, mọi người có thể chờ mong một chút. Sau đó cũng là Uchiha Lam Miêu về sau sùng thú, là Hùng Miêu. Hùng Miêu mô bản là cái gì, mọi người có thể đoán một cái, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Tuy nhiên liên quan tới cái này, ta trước đó ở trong bầy nói qua. Tổng kết hoàn tất, ngày mai hơi thư giãn một tí, tiếp tục mở sông. Muốn hướng Diều Hâu đại thần làm chuẩn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 372, tiên thuật loạn sư chi phát. Canh 1. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống tháp mộ. Địa ngục tam đầu khuyển hòa luyện ngục các ma trên mặt, nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một đầu cao 10 mét cóp từ trên trời giáng xuống. Dạng này cảm giác các bách, không thua gì tốc độ cao hạ xuống thiên thạch. Nếu như thật để tháp mô nện vào trên người bọn chúng, hậu quả kia, quả thực là không dám tưởng tượng. Đối mặt tháp mô công kích như vậy, địa ngục tam đầu khuyển hòa luyện ngục các ma chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Mắt thấy tháp mô liền muốn nện vào chúng nó trên thân lúc, địa ngục tam đầu khuyển hòa luyện ngục các ma quả quyết hướng phía chúng quanh tránh thoát. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm. Tháp mô này thân thể khổng lồ, hung hăng đập xuống đất, cứng rắn mặt đất, nháy mắt phát ra mãnh liệt chấn động. liền cùng phát sinh cấp 8 địa chấn không sai biệt lắm. Đại lượng đá vụn bị nhấc lên về sau, hướng phía trung quanh bay vụt. Tuy nhiên luyện ngục các ma cùng địa ngục tam đầu quyển, may mắn né tránh tháp mộ phòng ốc sụp đổ chi thuật. Có thể những này đá vụn vẫn như cũ có rất mạnh lực phá hoại. Đối với cái này, luyện ngục các ma lựa chọn đem trong tay mình hỏa diễm đại đao cắm trên mặt đất, tiến hành ngăn cản. Ma địa ngục tam đầu quyển thì là phát ra rít lên một tiếng sau. Tại trước người của mình dựng thẳng lên một đạo màu đen ám thuộc tính linh lực bình chướng. Phanh phanh phanh. Những này đá vụn hung hăng nện ở luyện ngục các ma hỏa diễm đại đao, cùng địa ngục tam đầu quyển ám thuộc tính linh lực bình chướng bên trên. Phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Tuy nhiên những này uy lực không tệ, nhưng vẫn là không làm gì được hai bọn chúng hoàng kim cấp tồn tại. Mà trong sân, đại lượng bùi đất đem tháp mỗ thân ảnh triệt để bá khỏa. Địa ngục tam đầu khuyển hòa luyện ngục ác ma tại giải trừ nguy cơ sau, sắc mặt ngưng trọng hướng phía trong bùi đất nhìn lại. Đợi đến bùi đất tán đi về sau, chúng nó cũng nhìn thấy trong hố lớn tháp mỗ. Chỉ thấy tháp mỗ chậm rãi đứng thẳng người, cũng mỉm cười nhìn về phía chúng nó. Sau đó tháp mỗ đột nhiên phát lực. Ầm. Cao 10 mét tháp mỗ hành động, động tĩnh hết sức kinh người. Nháy mắt thanh thế to lớn, đối mặt công kích mà đến tháp mỗ. Luyện ngục ác ma cùng địa ngục tam đầu khuyển cũng không dám có một tơ một hào lười biếng. Đến một bước này, chúng nó rõ ràng muốn chiến thắng tháp mỗ, chỉ dựa vào thủ đoạn là không thể nào, nhất định phải có chút chiến thuật. Thế là nó nhóm lẫn nhau, kiên trì hướng phía tháp mỗ phóng đi. Cao 7 mét luyện ngục ác ma liền vọt tới tháp mỗ trước mặt. Đối mặt với vọt tới trước mặt tháp mỗ, luyện ngục ác ma nhất đao vung ra. Mà lần này tháp mỗ không tiếp tục nạnh kháng công kích của nó, mà là tại ngọn lửa kia đại đao sắp công kích đến mình thời điểm, nghiêng người tránh thoát. Đang tránh né đồng thời, một quyền hướng phía luyện ngục ác ma ở ngực đánh tới. Tất cả nát. Tháp mỗ tại quyền đầu sắp vênh động luyện ngục ác ma nháy mắt, thi triển ra lục thức tất cả. Bản thân tháp mỗ quyền đầu liền đã tại kim thuộc tính linh lực tóc bập vào. Phản phất đeo lên cứng rắn hợp kim quyền sáo. Hiện tại lại thi triển ra lục thức tất cả. Nhất thời để tháp mỗ trên nắm tay cơ bắp căng cứng, độ cứng cùng ý lực nâng cao một bước. Ầm. Tháp mỗ một quyền đánh trúng luyện ngục ác ma phần eo, để nó nháy mắt đến gặp cả lưng. Phốc. Một quyền này trực tiếp để luyện ngục ác ma phun ra đại lượng máu tươi. Những máu tươi này bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút huyết nhục tổ chức. Có thể thấy được tháp mỗ một quyền này lực lượng đến cỡ nào kinh người. Tuy nhiên ngay tại tháp mỗ công kích luyện ngục ác ma đồng thời, một bên địa ngục tam đầu khuyển cũng đối với tháp mỗ phát động công kích. Hỏa hệ kỹ năng đại viêm bạo, thổ hệ kỹ năng nham thạch đầu trịch, ám hệ kỹ năng ám năng xâm thực. Ba cái đầu đồng thời khởi xướng ba cái kỹ năng. Cái này ba cái kỹ năng nháy mắt dung hợp ra một cái hoàn toàn mới tổ hợp kỹ. Ba thuộc tính dung hợp kỹ ám năng bạo viêm thạch. Cảm nhận được sau lưng truyền đến cường đại linh lực ba động, tháp mỗ thu hồi quyền đầu, chính là muốn trở lại tiến hành ngăn cản. Nhưng tại trong quá trình này, tháp mỗ lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên bị ôm lấy. Nó cúi đầu xem xét, cái này ôm lấy mình ra hỏa, chính là này bị một quyền của mình đánh thổ huyết luyện ngục ác ma. Luyện ngục ác ma nhìn xem tháp mỗ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tháp mỗ hơi sững sờ, khá lắm, cùng ta chơi cực hạn một đội một là đi. Bởi vì bị luyện ngục ác ma ôm lấy thân thể, dẫn đến tháp mỗ lúc này đã tới không kịp tiến hành tránh né. Sau lưng này kinh khủng ám năng bạo viêm thạch, nhất thời lấy một cái tốc độ kinh người, hướng phía nó bay vụt mà tới. Đối mặt với công kích như vậy, lại thêm thân thể bị hạn chế, tháp mỗ tựa hồ đã không có bất luận cái gì có thể tránh né. Bên cạnh mạnh bà cùng xạ thi phạ, thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ba thuộc tính dung hợp kỹ, tăng thêm thi triển ra kỹ năng này, hay là hoàng kim 5 sao địa ngục tam đầu quyền. Kỹ năng này uy lực đã tiếp cận hoàng kim lục tinh trình độ. Tuy nhiên tháp mỗ biểu hiện rất là khoa trương, nhưng bất kể nói thế nào, tháp mỗ nói cho cùng cũng chỉ là một cái hoàng kim nhất tinh sủng thú. Mạnh bà cùng xạ tỷ phạ không cảm thấy hoàng kim nhất tinh tháp mỗ có thể tại dạng này công kích đến bình yên vô sự. Liền ngay cả một bên Giang Bắc Linh cùng Tô Ngộng lúc này cũng lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì liền ngay cả các nàng đều cảm thấy hiện tại tháp mỗ nguy hiểm. Nhưng khi Giang Bắc Linh cùng Tô Ngộng quay đầu nhìn về Lục Nguyên cùng Tiểu Kim chúng nó lúc, lại phát hiện Lục Nguyên cùng Tiểu Kim sắc mặt của bọn nó mười phần bình tĩnh, liền phảng phất ở trong mắt chúng, trước mắt địa ngục tam đầu khuyển phóng thích ra ám năng bạo viêm thạch cùng bình thường công kích không có gì khác nhau, căn bản không có biện pháp đối tháp mỗ tạo thành tổn thương đồng dạng. Mà lúc này bị ôm lấy tháp mỗ, túi đầu nhìn về phía luyện ngục các ma lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này nhất thời để luyện ngục các ma ngốc. Ngươi thế nào còn có thể bật cười? Không bao lâu, tháp mỗ liền cho ra đáp án. Tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn. Tháp mỗ này màu ngân bạch tóc nháy mắt cắm vào mặt đất, sau đó những này trên tóc toát ra đại lượng ngân sắc cùng kim sắc quang mang. Hai cái này quang mang phân biệt đại biểu cho kim thuộc tính linh lực cùng thổ thuộc tính linh lực. Theo đại lượng tóc xuống đất, một cái cự đại ngân sắc vách tường kim loại nháy mắt xuất hiện sau lưng tháp mỗ. Nhìn kỹ thậm chí sẽ phát hiện, tại cái này trên vách tường còn xen kẽ lấy không ít tháp mỗ tóc màu bạc, chính là có những này tóc làm linh lực đường vân, dẫn đến tháp mỗ sau lưng cái này tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn trình độ cứng cấp viễn siêu kỹ năng, mà cơ hồ là tại tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn hình thành nháy mắt, địa ngục tam đầu khuyển ám năng bạo viêm thạch ầm vang mà tới. Vâng. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ, tháp mỗ hòa luyện ngục ác ma thân ảnh nhất thời bị đại lượng lửa đêm cùng ám thuộc tính năng lượng bao khỏa. Những năng lượng này không ngừng đan xen, thậm chí để không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Một cái đường kính tiếp cận 50m to lớn cái hố nháy mắt xuất hiện ở đây bên trong. Nhìn xem rắn rắn chắc chắc chịu mình một phát ám năng bạo viêm thạch tháp mỗ, địa ngục tam đầu khuyển trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Lần này luôn có thể nổ tàn ngươi đi. Có thể một giây sau, địa ngục tam đầu khuyển sắc mặt liền nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy tại này to lớn cái hố bên trong, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ cái hố bên trong hiện lên, diệu mục tiên phát nuốt. Tại này to lớn hấp lực dẫn đạo dưới, Cái hố linh lực thuộc tính lửa cùng ám thuộc tính linh lực, thế mà hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực, cũng cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu đến cái kia quỷ dị trong lỗ đen. Mà theo những năng lượng này tiêu tán, mọi người cũng thấy rõ cái hố bên trong tình huống. Cái kia quỷ dị to lớn hấp lực chính là từ tháp mỗi trong miệng truyền đến. Nó thế mà đem những này năng lượng nuốt xong. Địa ngục tam đầu khuyển khuôn mặt đờ đẫn nhìn xem tháp mỗ, rất là không thể tin được. Đối với cái này, tháp mỗ khinh thường đánh một ợ non nê. Liền cái này a? Mà lúc này không chỉ có địa ngục tam đầu khuyển nhìn ngốc, một bên mạnh bà cùng xạ thì phạ cũng đều nhìn ngốc. Cái này cóc đến cùng là lai lịch gì, dạng này thế mà đều có thể không có việc gì. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 373, kinh khủng tiên thủ chiến thuật. Canh 2. Mọi người lúc này cũng rốt cục thấy rõ nổ tung cái hố bên trong chẳng cảnh. Chỉ thấy tại tháp mỗ trước người, đứng thẳng lấy một cái bị đánh nát một nửa vách tường kim loại. Cái này vách tường kim loại bên trên, trải rộng đại lượng mái tóc màu trắng bạc. Tuy nhiên những mái tóc có không ít đều tại vừa mới kịch liệt nổ tung bên trong bị đánh nát. Thế nhưng là trong đó hay là có không ít tóc duy trì hoàn hảo bộ dáng. Mà quỷ dị chính là, những này tóc căn bản không giống tự vật. Tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, những cái kia hoàn hảo tóc đang không ngừng thôn phệ lấy trong không khí linh lực. Sa Tỷ Phạ nhìn xem những này tóc, nội tâm rất là rung động. Cái này quốc lại có thể đem loại kia quỷ dị thôn phệ hiệu quả, dùng tóc thi triển đi ra. Không sai, tháp mỗ tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn, trừ có kim thuộc tính năng lực cùng thổ thuộc tính linh lực bên ngoài, cùng nhau dung hợp thi triển ra, còn có diệu mục tiên pháp thôn. Nếu như nói địa ngục tam đầu khuyển ám năng bạo viêm thạch, là linh lực thuộc tính lửa, thổ thuộc tính linh lực cùng ám thuộc tính linh lực ba thuộc tính dung hợp kỹ. Như vậy tháp mỗ tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn, cũng là kim thuộc tính linh lực, thổ thuộc tính linh lực cùng tiên thuật linh lực ba thuộc tính dung hợp phòng ngự thuật. Dùng trò chơi thuật ngữ để giải thích, thổ thuộc tính năng lực cùng kim thuộc tính linh lực tạo thành kim loại thuật tường, có rất cao phòng ngự vật lý lực phòng ngự, mà ở trong đó bao trùm lên diệu mục tiên pháp thôn, thì là để cái này khiên kim loại tại có phi thường cường đại linh lực chống cự tính. Dù sao địa ngục tam đầu khuyển ám năng bạo viêm thạch, chỗ sinh ra tổn thương, trừ có vật lý bên trên nổ tung bên ngoài, cũng có rất lớn một bộ phận công kích là đến từ ba loại linh lực tổn thương. Có thể những tổn thương này đều bị tháp mộ tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn hoàn mỹ chống cự, có thể lấy mái tóc vận dụng đến loại trình độ này. Bên cạnh mạnh bà cùng xạ thi phạ đều đã không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì tháp mộ hiện tại làm hết thảy đều đã vượt qua các nàng nhận biết phạm vi. Tại gặp được tháp mỗi trước đó, các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến sùng thu tóc còn có thể có nhiều như thế tác dụng. Mà Lục Nguyên nhìn xem trong sân tháp mỗ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bản thân tại sớm nhất thu phục tháp mỗ thời điểm, Lục Nguyên liền kỹ càng quy hoạch qua tháp mỗ phương pháp chiến đấu. Theo Lục Nguyên, dị giải ra mô bản đặc điểm lớn nhất, trừ tiên thuật bên ngoài, cũng là tóc của hắn. Cái này từng cây tóc kỳ thật cũng là tương đương với từng cây có thể độc lập thi triển kỹ năng bộ phận. Theo tháp mỗ tăng lên tới hoàng kim cấp, nó đối với mình tóc trưởng khống trình độ cũng là càng ngày càng kinh người. Tại hoàng kim cấp trước đó, tháp mỗ trừ đem những này tóc xem như linh lực thông đạo thi triển linh văn bên ngoài, cũng không có cách nào để bọn chúng đơn độc thi triển kỹ năng. Có thể đến hoàng kim cấp về sau, tháp mỗ đã có thể làm được lợi dụng những này tóc trực tiếp thi triển kỹ năng trình độ. Trước mắt tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn cũng là chứng minh tốt nhất, mà lại tháp mỗ không chỉ có riêng là chỉ có thể dùng những này tóc đến tiến hành phòng ngự a đa chọn công kích. Đây mới là Lục Nguyên lúc trước cho tháp mỗ thiết kế thiên thủ chiến thuật hạch tâm, cũng là thời điểm để mọi người nhìn một chút thân là quốc tiên nhân tháp mỗ đến cùng có gì loại thần kỳ công kích thủ đoạn. Trong sân địa ngục tam đầu khuyển nhìn xem lông tóc không hao tổn tháp mỗ, ánh mắt đã là gần như tuyệt vọng. Ám năng bạo viêm thạch đã là nó có thể phóng xuất ra uy lực lớn nhất kỹ năng, chỉ có như vậy kỹ năng cũng không có cách nào cho tháp mỗ tạo thành tổn thương. Dưới mắt nó đã có chút vô kế khả thi, hình thể khủng bố, cận chiến năng lực xuất chúng, bản thân có còn có quỷ dị thôn vệ năng lực, cận chiến đánh không lại tháp mỗ, mà viễn trình công kích, cái này cóp lại có tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn, kinh khủng như vậy phòng ngự kỹ năng, cận chiến, viễn trình đều đánh không lại, cái này ngân sắc cóp trên thân có nhược điểm sao? Kỳ thật tháp mỗ trên thân vẫn có một ít nhược điểm, địa ngục tam đầu khuyển tỉ mỉ quan sát mà nói liền sẽ phát hiện. Tháp mỗ nguyên bản nồng đậm mái tóc, lúc này đã thiếu tiểu nhất nửa. Nói cách khác, nếu như nó có thể lại đến một hai phát công kích như vậy, tháp mỗ tóc cơ bản liền sẽ bị toàn bộ đánh nát. Mà không có tóc tháp mỗ, tự nhiên cũng không có biện pháp thi triển ra tiên thuật loạn sư chi phát thuẫn. Nhưng lúc này địa ngục tam đầu khuyển, thậm chí xạ tì phạ bọn người đều đã bị tháp mỗ này kinh người biểu hiện cho rung động đến. Căn bản không có người chú ý tới chi tiết này. Ẩm. Trong sân tháp mỗ, cầm trong tay thoi thóp luyện ngục các ma vứt qua một bên. Tại vừa mới nổ tung bên trong, tháp mỗ nhưng không có muốn bảo hộ luyện ngục các ma ý tứ. Bởi vậy tại bạo tạc sinh ra nháy mắt, tháp mỗ liền hòa luyện ngục các ma trao đổi vị trí. Để luyện ngục các ma để ngăn cản, này ám năng bạo viêm thạch công phá tiên thuật loạn sư chi phát thuật lúc, sinh ra dư uy. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại không đến 10% ám năng bạo viêm thạch. Liên oanh luyện ngục các ma phá thành mảnh nhỏ. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, ám năng bạo viêm thạch kinh người uy lực. Tại bỏ qua luyện ngục các ma sau, tháp mỗ cười nhìn về phía cách đó không xa địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn thấy tháp mỗ nụ cười trên mặt sau, nhất thời sợ hãi đôi đều gấp lên. Chợt, mắt thấy địa ngục tam đầu khuyển muốn chạy, tháp mỗ đột nhiên túi người xuống. Một giây sau, nó trên đầu còn lại tóc bắt đầu bay bổng lên. Này từng cây tóc bao trùm lên ngân sắc kim thuộc tính linh lực, rất nhanh liền biến thành từng cây hẹp dài lợi kiếm. Những này ngân sắc lợi kiếm giống như ngân long, tại tháp mỗ đỉnh đầu bay múa. Nhìn xem cái này từng cây ngân sắc lợi kiếm, địa ngục tam đầu khuyển chạy càng nhanh. nhưng Tháp Mỗ làm sao có thể để nó dạng này chạy mất? Tiên thuật loạn sư chi phát kiếm. Vù vù. Nương theo lấy lợi kiếm vạch phá bầu trời thanh âm. Cái này từng đầu tóc màu bạc hóa thành dày đặc ngân sắc lưu quang, hướng phía địa ngục tam đầu khuyển phương hướng bay qua. Phanh phanh phanh. Cấp tốc phi nước đại địa ngục tam đầu khuyển. May mắn né tránh một chút ngân sắc lưu quang công kích, nhưng rất nhanh, vẫn là bị trong đó một chút tóc màu bạc đâm trúng. Tại bị mái tóc màu bạc này đâm trúng mấy mắt, địa ngục tam đầu khuyển lập tức liền cảm nhận được, thân thể truyền đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Nó cúi đầu xuống, nhìn về phía này bị tóc màu bạc đâm thủng qua đùi phải. Chỉ thấy tại này đùi phải miệng vết thương, sinh mệnh lực của mình cùng linh lực chính theo căn này tóc màu bạc, bị Tháp Mỗ đại lượng hấp thu. Sở dĩ như thế, là bởi vì Tháp Mỗ đang lợi dụng tóc của mình, thi triển diệu mục tiên pháp thôn, cảm nhận được mình phi tốc trôi qua sinh mệnh lực cùng linh lực. Địa ngục tam đầu khuyển triệt để hoảng. Nó liều mạng muốn dãy rủa, có thể một cái chân bị hạn chế lại nó, lúc này căn bản là chạy không. Không bao lâu, càng nhiều tóc màu bạc liền đâm xuyên thân thể của nó, khiến cho thân thể của nó cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Tại hấp thu sau một lúc, Tháp Mỗ liền thu hồi tóc của mình, lưu lại mặt đất, này thoi thóp địa ngục tam đầu khuyển. Bởi vì nếu như nó tiếp tục hấp thu đi xuống, địa ngục tam đầu khuyển liền thật muốn bị nó hút khô. Trước mắt chiến đấu chỉ là một trận quyết đấu, mà không phải sinh tử chi chiến. Nếu như sinh tử chi chiến, Tháp Mỗ là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bỏ qua nó. Sạ Tỷ Phạ nhìn xem mình này gầy một vòng địa ngục tam đầu khuyển, sắc mặt vô cùng khó coi. Tháp Mỗ vs địa ngục tam đầu khuyển. Tháp Mỗ thắng. Luân hồi chín kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 374, thuần dục hệ huyết tộc Hắc Ti ngự tỷ bà canh. Sạ Tỷ Phạ đi đến mình địa ngục tam đầu khuyển bên người, phát hiện nó chỉ là có chút suy yếu về sau, âm thầm thở phào. Trong lòng đối Lục Nguyên cùng Tháp Mỗ sinh ra không ít hảo cảm. Nguyên bản nàng còn tại lo lắng, Tháp Mỗ cái kia có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng linh lực quỷ dị kỹ năng sẽ đối với mình địa ngục tam đầu khuyển tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Nhưng bây giờ xem ra, Tháp Mỗ vẫn là vô cùng có chừng mực. Nó hấp thu sinh mệnh lực cùng linh lực đều là địa ngục tam đầu khuyển có thể khôi phục phạm vi bên trong, cũng sẽ không đối địa ngục tam đầu khuyển tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể đem hấp thu trình độ khống chế tại cái phạm vi này, nói rõ Tháp Mỗ đối với linh lực cùng sinh mệnh lực cảm giác trình độ cũng là không phải bình thường. Đầu này quốc, thật đúng là cái quái vật a. Mà Tháp Mỗ tại kết thúc chiến đấu sau, trở lại Lục Nguyên bên người, biến trở về ngay từ đầu này cao 2 mét ngân sắc quốc bộ dáng. Tiểu Kim nhìn xem trở về Tháp Mỗ, đối nó giơ ngón tay cái lên. Đại ca, Ngưu Hích. Tiểu Quang cùng Tiểu Kiếm lúc này cũng là mặt lộ vẻ bội phục nhìn xem Tháp Mỗ. Dù sao liền Tháp Mỗ vừa mới bày ra những thủ đoạn kia, chúng nó đều không xác định mình tại hoàng kim cấp về sau có thể hay không đạt tới Tháp Mỗ thực lực như vậy. Có thể nói, Tháp Mỗ là thật đem dị giải dạ mô bản năng lực chơi ra hoa đến, đồng phát vung đến cực hạn. Tháp Mỗ đối mặt đám tiểu đồng bạn bội phục ánh mắt, đắc ý thổi một chút chán mình mái tóc, cười lên. Không có chút bản lãnh, ta có thể làm đại ca sao? Kho kho kho. Mà lúc này Xạ Tỷ Phạ tại thu hồi địa ngục tam đầu khuyển sau, đi đến Lục Nguyên trước mặt. Lục Nguyên tiểu ca, không thể không nói thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, là ta xem thường ngươi. Tuy nhiên ngươi biết không, sủng thú kỳ thật chỉ là thực lực của ta một bộ phận. Ta bản thân chiến lực, thế nhưng là không kém gì sủng thú. Lời nói rơi, Xạ Tỷ Phạ đưa tay một nắm, nương theo lấy một đạo ngự thú không gian quang mang, một cái huyết sắc liêm đao xuất hiện tại trong tay nàng. Theo tinh hồng liêm đao xuất hiện, một cỗ dày đặc gây mũi mùi máu tươi, nhất thời trên sân bãi lan tràn. Mà tại này huyết sắc liêm đao sau khi xuất hiện, Xạ Tỷ Phạ bộ dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nàng đồng tử nhan sắc bắt đầu nhuộm đỏ, tiêu nộn môi đỏ ở giữa thì là lộ ra hai cây răng nanh sắc bén, to lớn hắc sắc cánh rơi từ Xạ Tỷ Phạ phía sau mọc ra. Ở trong quá trình này, Xạ Tỷ Phạ thân cao cũng từ nguyên bản 1m5 chậm rãi cất cao đến 1m7 trình độ. Thế mà từ nguyên bản hắc ám la lị biến thành hiện tại huyết sắc ngự tỷ, mà trên người nàng nguyên bản hắc ám gỗ thịt lọ ly phong váy, lúc này cũng dần dần bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Mà theo thân cao biến hóa, Xạ Tỷ Phạ váy cũng từ giữa gối tăng lên bắp đùi, lộ ra này da thịt trắng loãng. Tại Lục Nguyên kinh ngạc ánh mắt bên trong, Xạ Tỷ Phạ cúi người, cởi cặp kia hắc sắc cùng ra. Sau đó nàng đem mắt cá chân chỗ chỉ đen dùng sức nhấc lên, cái kia màu đen vớ tại kéo rối quá trình bên trong, bít tất sợi khe hở không nhiều mở rộng, cũng cuối cùng biến thành kề sát vớ cao màu đen. Tại đem hai cái hắc sắc vớ đều nâng lên váy trung hậu, Xạ Tỷ Phạ đá văng ra chân mình bên cạnh đủ ra, chậm rãi đi đến Lục Nguyên trước mặt. Nàng liếm liếm mình môi đỏ, cười nói, tiểu ca ca, ta tự mình ra sân chiến đấu, ngươi không ngại à? Ta là nghĩ để ý. Thế nhưng là ngươi lại là hắc sắc, lại là đi chân trần. Ta không ngại. Lục Nguyên trầm mặc một lát, kho lạnh nói, có thể. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Xạ Tỷ Phạ tựa hồ rất hài lòng Lục Nguyên phong độ thân sĩ. Đối nàng ném một cái mị nhãn, sau đó quay người hướng phía trong sân đi đến. Ta ném, ngươi tốt sẽ a. Nhìn xem Xạ Tỷ Phạ bóng lưng, Lục Nguyên nhịn không được ở trong lòng nhà danh đứng lên. Mà một bên Giang Bắc Linh, lúc này chính là một mặt bất mãn nhìn xem Xạ Tỷ Phạ bóng lưng. Nàng quay đầu, vẻ mặt thành thật nói với Lục Nguyên, Lục ca ca, chiến đấu chính là chiến tranh, ngươi cũng không thể nhận lấy lưu tình a. Không phải vậy ngươi liền không cách nào tham gia Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Một hồi nhất định muốn nhớ kỹ toàn lực xuất thủ, biết không? Cái này, ta cũng muốn toàn lực xuất thủ, thế nhưng là nàng quá sẽ chọc người nha. Tuy nhiên ngươi nói cũng rất có đạo lý. Vậy ta liền không nhường. Lục Nguyên nhìn xem trong sân Xạ Tỷ Phạ, có kiến văn sắc hạ kỳ hắn, rõ ràng cảm nhận được Xạ Tỷ Phạ trên thân có đặc thù nào đó tinh thần ba động. Những này tinh thần ba động rất là bí ẩn, hỗn tạp tại Xạ Tỷ Phạ tản mát ra tinh hồng chi khí bên trong. Theo lý mà nói, mùi máu tươi vốn nên là dày đặc lại gây mũi mới đúng. Có thể xạ tỷ phạ tản mát ra mùi máu tươi, lại mang theo điểm ngọt ngào hương thơm, để người rất là dễ dàng bị câu lên nội tâm dục vọng. Rất rõ ràng, đây cũng là xạ tỷ phạ năng lực thiên phú một trong, mà Lục Nguyên đoán không có sai. Nay quanh quẩn tại xạ tỷ phạ bên người nhàn nhạt tinh hồng chi khí, chính là máu của nàng tộc thiên phú tinh hồng chi nguyệt. Tinh hồng chi nguyệt, thân là huyết chi quý tộc người, tại kích hoạt huyết tộc chi lực về sau, có thể hóa thân tinh hồng chi nguyệt, tản mát ra tinh hồng chi khí. Một khi địch nhân thể nội tinh hồng chi khí góp nhặt tới trình độ nhất định, ngươi liền có thể khống chế đối phương huyết dịch. Tuy nhiên tinh hồng chi nguyệt là một cái phi thường cường đại bản mệnh thiên phú, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào tinh hồng chi nguyệt, xạ tỷ phạ là không cách nào thi triển ra loại này gần như mị hoặc hiệu quả. Nay để tinh thần lực cường đại Lục Nguyên đều đối nàng bắt đầu sinh rung động quỷ dị tinh thần ba động, là xạ tỷ phạ nhân tộc thiên phú. Không sai, xạ tỷ phạ nàng là huyết tộc cùng nhân loại hôn huyết, nhờ vào phụ mẫu đều là đứng đầu cường giả nguyên nhân, dẫn đến xạ tỷ phạ cái này nửa người nửa huyết tộc dung hợp nhân tộc cùng huyết tộc ưu điểm. Đặc thù ngự thú thiên phú thất tông tội, ngươi có thể thông qua tinh thần lực, trình độ lớn nhất kích phát dấu ở bị thi pháp giả dục vọng trong lòng. Đặc thù ngự thú thiên phú thất tông tội nếu như trong tay người khác, chỉ có thể là một cái cùng loại với cường hóa sủng thú chiến, hoặc là yếu hóa địch nhân thủ đoạn. Dù sao nếu như dùng đặc thù ngự thú thiên phú thất tông tội, phóng đại sủng thú trong lòng thất tông tội nổi giận, vậy liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, biên độ lớn tăng lên sủng thú chiến đấu năng lực. Mà nếu như dùng để phóng đại địch nhân trong lòng thất tông tội lười biếng, thì là có thể cực lớn trình độ suy yếu địch nhân chiến đấu lực. Nhưng lại có huyết tộc thiên phú tinh hồng chi nguyệt gia trì sau, xạ tỷ phạ cái này đặc thù ngự thú thiên phú thất tông tội liền có một cái khác đặc thù hiệu quả, đó chính là nàng có thể đem mình cái thiên phú này tinh thần lực bao trùm tại tinh hồng chi nguyện tinh hồng chi khí bên trên, lợi dụng tinh hồng chi khí ẩn nấp ấn tượng địch nhân. Mà lúc này nàng lựa chọn bao trùm tại tinh hồng chi khí bên trên tinh thần lực cũng là thất tông tội sát dụng, bởi vì đặc thù ngự thú thiên phú thất tông tội hiệu quả chỉ là phóng đại đối thủ dục vọng trong lòng, cho nên cái này kỳ thật không tính là một loại công kích, tự nhiên cũng đã rất khó bị chú ý tới. Lại bởi vì dục vọng bị phóng đại, lại thêm xạ tỷ phạ vốn là tuyệt mỹ bề ngoài, dẫn đến địch nhân rất dễ dàng cảm thấy trong bọn họ tâm sắc dục sở dĩ bị kích phát chỉ là bởi vì bị xạ tỷ phạ bề ngoài hấp dẫn, mà không phải nguyên nhân khác. Như vậy địch nhân liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hấp thu đại lượng tinh hồng chi khí, khó mà phát giác dị thường. Mà một khi những này tinh hồng chi khí góp nhặt đến trình độ nhất định, xạ tỷ phạ liền có thể khống chế địch nhân huyết dịch. Bình thường đến một bước này, xạ tỷ phạ đối thủ cũng không có bất luận cái gì lật bàn khả năng, dù sao toàn thân huyết dịch bị xạ tỷ phạ trưởng khống, cái này cùng đem sinh tử giao đến xạ tỷ phạ trong tay không có gì khác nhau. Cho nên nói a, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người. Nàng vừa mới động tác, tất cả đều là thiết kế qua. Nữ nhân xấu, đây chính là xạ tỷ phạ tự thân nắm giữ đặc thù lĩnh vực tinh hồng chi nguyệt thất tông tội sát dục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế, hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 375, bị nhìn xuyên ngự tỷ bốn canh. Mà huyết tộc thiên phú cùng đặc thù ngự thú thiên phú chỉ là xạ tỷ phạ thực lực một bộ phận, nàng trừ có huyết tộc bản thân mang tới siêu phàm thể chất bên ngoài, trong tay cái kia thanh huyết sắc liêm đao cũng không phải phàm phẩm. Hoàng kim chi binh tinh hồng chi liêm, thuộc tính máu, đẳng cấp hoàng kim tam tinh. Xạ tỷ phạ bản thân thực lực liền đã đến hoàng kim cấp mức độ, hiện tại lại có hoàng kim chi binh tinh hồng chi liêm làm vũ khí, có thể nói lực chiến đấu của nàng không có chút nào yếu hơn vừa mới địa ngục tam đầu khuyển. Thậm chí tại đối phó đặc biệt đối trên tay, nàng so địa ngục tam đầu khuyển càng thêm cường đại. Cũng tỉ như đối phó một chút sắc dục kinh người lao sắc phê, thuần dục hệ hắc ti ngự tỷ đối lao sắc phê, cái này không được tạo thành gấp đôi tổn thương a? Mà Lục Nguyên là lao sắc phê sao? Lục Nguyên tự nhận là không phải. Tuy nhiên Lục Nguyên đã phát giác được xạ tỷ phạ này tinh hồng chi khí quỷ dị chỗ, nhưng Lục Nguyên cảm thấy đã đối phương ngự thú sư đều tự mình xuất thủ, mình nếu là không tự mình chiếu cố nàng, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên tại xạ tỷ phạ cùng mạnh bà ánh mắt kinh ngạc bên trong, tự mình đi trình diện trong đất. Xạ tỷ phạ nhìn xem hắn, kinh ngạc nói: Tiểu ca ca, ngươi muốn đích thân đối phó ta? Lục Nguyên gật gật đầu. Nhìn thấy cái này, xạ tỷ phạ đột nhiên lộ ra quái dị thần sắc. Một nhân loại lại có tự tin đối phó tay cầm hoàng kim chi binh huyết tộc hôn huyết, dám nói ngươi dũng, hay là nói ngươi ngốc đâu? Ngươi đến cùng là nơi nào đến dũng khí nha? Không nghĩ mát sách pháp lúc này cũng sẽ không cự tuyệt Lục Nguyên yêu cầu, chính là dù sao nếu để cho nàng đối phó vừa mới này to lớn góc, xạ tỷ phạ trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao tháp mỗ vừa mới bày ra thủ đoạn thực tế là quá mức kinh người, coi như nàng có thể phóng đại tháp mỗ trong lòng lười biếng, vừa gọt giảm chiến đấu lực cũng nhất định rất có hạn. Lại coi như tháp mỗ lại lười biếng, một khi tự thân nhận đầy đủ công kích, trong lòng chiến đấu dục vọng hay là sẽ bị kích phát ra đến. Đến một bước kia, xạ tỷ phạ liền không có tự tin có thể chiến thắng tháp mỗ. Về phần mình tinh hồng chi khí đối huyết dịch không chế, tại đối mặt tháp mỗ này to lớn hình thể lúc, tự nhiên cũng sẽ nhận rất lớn trình độ suy yếu. Dù sao hình thể càng lớn, liền mang ý nghĩa thể nội huyết dịch càng nhiều. Muốn đạt tới có thể khống chế tháp mỗ toàn thân huyết dịch trình độ, cần thiết tinh hồng chi khí, tự nhiên cũng liền biến nhiều. Có thể nói, nếu như Lục Nguyên để tháp mỗ tới đối phó mình, trận chiến đấu này 89/10, Lục Nguyên liền có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ Lục Nguyên quyết định tự mình đối phó chính mình, này bằng với cho nàng cơ hội, một cái tuyệt địa lật bàn cơ hội. Không có ý tứ tiểu ca ca, đã ngươi đều cho ta cơ hội, vậy ta khẳng định phải hảo hảo nắm chắc nha. Nghĩ đến cái này, xạ tỷ phạ cười nói với Lục Nguyên: Tiểu ca ca, ngươi đối với mình thật là tự tin đâu. Đối với cái này, Lục Nguyên không có trả lời, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Sa Tỷ Phạ thấy thế, nụ cười trên mặt cũng không có biến mất. Đối phó nhân loại ngự thú sư, nàng có thể quá có kinh nghiệm. Trận chiến đấu này thành quả thắng lợi, nàng liền không khách khí nhận lấy. Mà lúc này bên sân Mạnh bà cũng đối với Lục Nguyên ném đi niệm mai ánh mắt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lục Nguyên tự mình xuất thủ đối phó Sạ Tỷ Phạ cử động, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Trên lập tức liền muốn chiến thắng trước mắt, lại bởi vì dục vọng trong lòng mà từ bỏ mình ưu thế lớn nhất. Xem ra cái này đại hoang top 10 cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy nha. Tuy nhiên khi Mạnh bà hướng phía Giang Bắc Linh cùng Tô Ngộng Phương hướng nhìn lại lúc, lại kinh ngạc phát hiện hai người này thần sắc 10 phần nhẹ nhõm. Tựa hồ các nàng căn bản không lo lắng Lục Nguyên sẽ thua ở Sạ Tỷ Phạ trong tay đồng dạng. Cái này tự tin bộ dáng, nhất thời để Mạnh bà không nghĩ ra. Không phải, các ngươi vì cái gì tự tin như vậy a? Thiếu niên kia đối thủ thế nhưng là dung hợp huyết tộc cùng nhân tộc thiên phú hôn huyết huyết tộc thiên tài a. Kia tiểu tử một nhân loại bình thường ngự thú sư, tại không dựa vào sủng thú lực lượng, liền muốn chiến thắng hôn huyết huyết tộc thiên tài. Đây quả thực là thiên phương dạ đảm được không? Cũng chính là Mạnh bà cùng Sạ Tỷ Phạ không rõ ràng Lục Nguyên chiến tích. Nếu như hai người bọn họ biết, chết tại Lục Nguyên trong tay hoàng kim cấp hung thú, cũng không chỉ một đầu. Hai người bọn họ hiện tại tuyệt đối không cách nào bình tĩnh như vậy. Nhân loại, Lục Nguyên hắn, thế nhưng là có thể so với sủng thú Lục Nguyên thú a. Trong sân, tay cầm huyết sắc liêm đao Sạ Tỷ Phạ cười hỏi, "Lục Nguyên tiểu ca, chuẩn bị kỹ càng sao?" "Chuẩn bị kỹ càng, ta cần phải bắt đầu công kích nha." "Người ra tay đi." Mà cơ hồ là tại Lục Nguyên lời nói rơi xuống một lát, một đạo huyết sắc tàn ảnh liền nháy mắt hướng phía hắn đánh tới. Sạ Tỷ Phạ tay cầm huyết sắc liêm đao, nhất đao hướng phía Lục Nguyên vung tới. Đối với cái này, Lục Nguyên thật giống như biết trước đồng dạng. Tại này huyết sắc liêm đao sắp vung đến mấy mắt, trực tiếp lui lại liền tiến hành tránh né. Huyết sắc liêm đao cứ như vậy gián Lục Nguyên trong mũi, hiểm lại càng hiểm vung qua. Thấy cảnh này, Sạ Tỷ Phạ đồng tử co rụt lại, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Lục Nguyên lần này tránh né không phải may mắn. Hán, khó đối phó a. Sạ Tỷ Phạ rất nhanh tập trung ý chí, triển khai công kích mãnh liệt. Quỷ dị chính là, Lục Nguyên cứ như vậy một tay đặt ở bên hông ám tử sắc trên chuôi đao, chỉ trốn tránh, không đánh trả. Cùng lúc đó, Sạ Tỷ Phạ cũng phát hiện Lục Nguyên biến hóa, chỉ thấy một đạo màu đen đường vân từ Lục Nguyên cái trán xuất hiện, sau đó một đường lan tràn đến quẹt mắt. Cũng là tại cái này đường vân sau khi xuất hiện, Lục Nguyên hô hấp cũng tiến vào đặc thù nào đó tiết tấu bên trong, tố chất thân thể đạt được rất lớn trình độ tăng lên. Chính là tại cái này đặc thù hô hấp pháp gia trì hạ, Lục Nguyên mới có thể nhiều lần tránh né Sạ Tỷ Phạ tiến công. Mắt thấy mình một mực bắt không được Lục Nguyên, Sạ Tỷ Phạ cười nói, "Tiểu ca, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh né sao?" Nhưng ai biết Lục Nguyên lời kế tiếp lại làm cho Sạ Tỷ Phạ triệt để sử sốt. "Ngươi hẳn là thông qua chung quanh những cái kia quỷ dị tinh hồng chi khí, phóng đại trong lòng ta dục vọng a." Hắn là làm sao phát hiện? Đối với vấn đề này Sạ Tỷ Phạ không có trả lời, mà chính là tăng tốc trong tay liêm đao sẽ vung vẩy tốc độ. Sạ Tỷ Phạ rất xác định, mình là lần đầu tiên gặp được Lục Nguyên, mà năng lực này liền ngay cả trong học viện những bạn học khác cùng lao sư đều không có phát hiện qua. Lục Nguyên năng đủ tại lần thứ nhất gặp được chính mình, liền xem thấu mình tinh hồng chi khí bản chất. Cái này khiến nàng lớn thụ rung động, mà nàng rung động không có như vậy kết thúc. Trừ phóng đại dục vọng bên ngoài, ngươi cái này tinh hồng chi khí tựa hồ còn có thể ảnh hưởng trong thân thể ta huyết dịch. Để ta đoán một cái, nếu như ta thể nội tinh hồng chi khí góp nhặt tới trình độ nhất định, có phải là liền mang ý nghĩa ngươi có thể tùy ý khống chế ta toàn thân huyết dịch? Đầu tiên là phóng đại trong địch nhân tâm dục vọng, sau đó lại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong khống chế đối phương huyết dịch. Không thể không nói, ngươi năng lực này thật đúng là quỷ dị a. Bị nhìn xuyên. Sạ Tỷ Phạ lúc này triệt để bị chấn động đến, liền ngay cả trên tay công kích cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Mà Lục Nguyên sở dĩ có thể phát hiện những thứ này thì là bởi vì hắn kiến văn sắc hạ kỳ. Phải biết Lục Nguyên kiến văn sắc hạ kỳ không chỉ có thể cảm giác chung quanh, cũng có thể cảm thấy được trong cơ thể mình biến hóa rất nhỏ. Dù sao lúc trước hắn kiến văn sắc hạ kỳ chi, cho nên có thể từ sơ cấp lên tới trung cấp, cũng là bởi vì dung hợp sự cụ nhị rõ gì chia mô bản thông thấu thế giới. Mà thông thấu thế giới trong đó một cái tác dụng cũng là có thể hoàn toàn xem thấu tự thân thân thể. Tại có thể xem thấu thân thể của mình điều kiện tiên quyết, phát giác được tinh hồng chi khí đối tự thân ảnh hưởng, cũng liền không phải khó khăn như vậy sự tình. Mà lúc này nghe được Lục Nguyên lời nói này, Sạ Tỷ Phạ cũng dỡ xuống ngụy trang. Trên mặt nàng nụ cười chậm rãi biến mất, lạnh lùng nói với Lục Nguyên, coi như ngươi biết những này, nhưng ngươi có biện pháp phá giải sao? Chỉ cần một phút nữa, trong cơ thể ngươi huyết dịch liền sẽ bị ta khống chế, đến lúc đó ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Hoặc là nói, ngươi có năng lực trong vòng một phút chiến thắng ta sao? Lục Nguyên tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười, cười nói, một phút đồng hồ, chiến thắng ngươi, 5 giây đủ. Một giây sau, nguyên bản một mực đang tránh né Lục Nguyên, nháy mắt biến mất tại Sạ Tỷ Phạ trước mắt. Sạ Tỷ Phạ ngẩng đầu, nhìn thấy xuất hiện tại đỉnh đầu của mình Lục Nguyên. Mà lúc này Lục Nguyên đã chậm rãi rút ra bên hông ám tử sắc trường đao, lĩnh vực triển khai, ám hắc thiên, khó nghỉ được, ngủ một ngày, cho nên đổi mới tối nay, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 376, Nguyên Hoa Chi Thạch canh một, lĩnh vực triển khai, ám hắc thiên. Nương theo lấy Lục Nguyên nói nhỏ, một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen, lấy Lục Nguyên thân thể làm trung tâm, hướng phía Sạ Tỷ Phạ phương hướng khuyết tán mà đi. Bởi vì sự biến hóa này tới quá mức đột nhiên, dẫn đến Sạ Tỷ Phạ căn bản phản ứng không kịp. Cơ hồ là trong chốc lát, Sạ Tỷ Phạ liền bị Lục Nguyên lĩnh vực ám hắc thiên bao vây. Đây là Mạnh bà nhìn xem thi triển ra lĩnh vực Lục Nguyên, tư duy lâm vào đình trệ. Trước đó Lục Nguyên lấy một cái thuần huyết nhân loại thân phận,
thể hiện ra không kém gì Hôn Huyết huyết tộc tố chất thân thể, liền đã để Mạnh bà cảm thấy rất là chấn kinh. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Nguyên còn có thể thi triển ra lĩnh vực. Tuy nhiên nói Mạnh bà biết được nhờ vào Đại Hoang chi lực tồn tại. Đại Hoang trong học viện học sinh, tố chất thân thể phổ biến mạnh hơn học viện khác học sinh. Có thể cái này mạnh hơn cũng là có hạn. Bởi vì nhân loại ưu thế cho tới bây giờ cũng không phải là tố chất thân thể, mà chính là viễn siêu chủng tộc sức tưởng tượng cùng trí tuệ. Tố chất thân thể vẫn luôn là nhân loại nhược điểm. Nhưng tại Lục Nguyên cái này thuần huyết nhân loại trên thân, nàng hoàn toàn không nhìn thấy nhược điểm này. Có lẽ cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ những cái kia siêu phàm chiến sĩ mới có thể làm đến Lục Nguyên trình độ này. Nhưng thấy nhiều biết rộng Mạnh bà rất rõ ràng, cho dù là những cái kia siêu phàm chiến sĩ, cũng ít có thuần huyết nhân loại tồn tại. Bọn họ trên cơ bản cũng đều là dung hợp một chút siêu phàm sinh vật huyết mạch tại trong cơ thể của mình. Nàng không rõ ràng, Lục Nguyên đến cùng là như thế nào bằng vào thuần huyết nhân loại thân phận, đạt tới hiện tại cảnh giới này. Lại từ Lục Nguyên hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, hắn ngự thú thiên phú cũng là đứng đầu nhất đám người kia. Đồng thời đem hai chuyện làm được cực hạn. Đây là thiên phú đủ khả năng giải thích được sự tình sao? Tiểu tử này nơi nào đến như vậy thời gian tu luyện, hắn chẳng lẽ còn có phân thân không thành? Mà trừ thiên phú kinh người bên ngoài, Lục Nguyên trong tay vũ khí cũng là không hề tầm thường. Cây đao kia, thế mà là hiếm thấy thần khí. Cái gọi là thần khí, cũng là dùng thần thú thân thể chế tác mà thành vũ khí. Trước đó Lục Nguyên Kỳ Lân đao đều là quy về trong vỏ đao. Từ thế giới thụ chế tác mà thành vỏ đao, có che đậy ngoại giới cảm giác hiệu quả kinh người. Bởi vậy chỉ cần Lục Nguyên không xuất đao, người bên ngoài là căn bản không có khả năng nhìn ra cây đao này bản chất. Nhưng bây giờ Lục Nguyên xuất đao, Mạnh bà tự nhiên cũng liền chú ý tới cây đao này chỗ kỳ lạ. Trước mắt cái này to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, chính là Lục Nguyên dựa vào trong tay cái kia thanh thần khí, phóng xuất ra đặc thù lĩnh vực. Một đầu thần thú lĩnh vực mạnh đến mức nào? Từ trước đó địa ngục tam đầu khuyển lĩnh vực luyện ngục chi môn, cùng tháp mỗi lĩnh vực tiên nhân Diệu Mộc Sơn liền có thể nhìn ra được. Đây chính là đủ để đối cùng cấp bậc tồn tại, hình thành tuyệt đối áp chế năng lực a. Nghĩ đến cái này, Mạnh bà không khỏi ở trong lòng thở dài. Nha đầu nàng, khó a. Trong sân, Sa Tỳ Phạ tại bị Lục Nguyên lĩnh vực ám hắc tiên bao khỏa sau, nháy mắt liền cảm nhận được này kỳ lạ cảm giác. Hắc ám, trống rỗng, cùng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Những thứ này đều là Sa Tỳ Phạ chưa từng có cảm thụ qua. Mà trong lĩnh vực Lục Nguyên, nhìn xem không nhúc nhích đến Sa Tỳ Phạ, thật giống như Doãn Chí Bình đối mặt bị điểm huyệt tiểu long nữ. Không đúng, còn giống như là có chút khác biệt. Bởi vì Lục Nguyên dùng chính là đao, Doãn Chí Bình dùng là thương. Chỉ thấy Lục Nguyên nhấc lên trong tay kỳ lân đao, chậm rãi đi đến Sa Tỳ Phạ trước mặt, nhất đao vung ra. Nhưng lại tại Lục Nguyên một đao kia sắp chém trúng Sa Tỳ Phạ lúc, Sa Tỳ Phạ cần cổ huyết sắc mặt dây chuyền. Đột nhiên bên trên phát ra quang mang mãnh liệt. Một giây sau, một cô mãnh liệt huyết sắc tinh thần lực ba động, lập tức đem Sa Tỳ Phạ thân thể hoàn toàn bao khỏa. Đây là, Lục Nguyên nhìn xem một màn này, rất là không thể tin được, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất gặp được, có người có thể tại lĩnh vực của mình ám hắc thiên bên trong làm ra phản ứng. Đối mặt này thình lình xảy ra huyết sắc tinh thần lực ba động, Lục Nguyên nháy mắt bị đánh lui. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trung quanh năng lượng màu đen tường ánh sáng, thế mà bắt đầu ứng thanh vỡ vụn. Mà lúc này Sa Tỳ Phạ cũng cuối cùng từ này ngũ giác bị tức đoạt trạng thái bên trong khôi phục lại. Chỉ bất quá nàng lúc này, nhìn qua trạng thái cũng không tốt, tái nhợt sắc mặt, cùng khóe miệng chảy ra máu tươi, đều thuyết minh vừa mới này huyết sắc tinh thần lực ba động, đối với nàng mà nói cũng là tạo thành không nhỏ gánh vác. Lục Nguyên nhìn xem trước mặt Sa Tỳ Phạ, thần sắc phi thường phức tạp. Ngươi là thế nào làm được? Đối mặt trước mắt cái này cái thứ nhất có thể bài trừ mình lĩnh vực ám hắc thiên người, Lục Nguyên tự nhiên muốn làm rõ ràng nguyên do trong đó. Nghe nói như thế, Sa Tỳ Phạ hỏi lại, ngươi biết học viện chúng ta, vì sao lại có Nguyệt Hoa cái danh xưng này sao? Lục Nguyên lắc đầu, ta cũng không phải các ngươi học viện học sinh, ta đi đâu biết ta. Sa Tỳ Phạ nhìn xem Lục Nguyên, hảo tâm giải thích, cái gọi là Nguyệt Hoa kỳ thật không phải một cái xưng hảo, mà chính là một cái đồ vật đại danh tử. Đại biểu, chính là ta cần cổ Nguyệt Hoa chi thạch. Nói Sa Tỳ Phạ, liền giơ lên trên cổ mình mặt dây chuyền. Lục Nguyên chăm chú hướng phía này huyết sắc mặt dây chuyền nhìn lại, chỉ thấy đây là một hình trăng lưỡi liềm hồng sắc mặt dây chuyền. Tuy nhiên lúc này cái này mặt dây chuyền nhan sắc cảm đạm rất nhiều, nhan sắc cũng từ vừa mới bắt đầu huyết hồng, biến thành hiện tại màu đỏ nhạt. Mà tại cái này mặt dây chuyền bên trên, Lục Nguyên còn cảm nhận được một cỗ quỷ dị tinh thần lực ba động. Luồng tinh thần lực này ba động, rõ ràng không phải đến từ Sa Tỳ Phạ, bởi vì luồng tinh thần lực này ba động cho Lục Nguyên cảm giác là hắc ám lại băng lãnh. Tại cái này tinh thần lực thượng diện, Lục Nguyên không cảm giác được một tơ một hào nhân tính. Tác dụng của nó là cái gì? Mặc dù biết lúc này Sa Tỳ Phạ là đang trì hoãn thời gian, để cho mình hấp thu càng nhiều tinh hồng chi khí, từ đạt tới có thể bị hắn khống chế huyết dịch trình độ, nhưng Lục Nguyên hay là khắc chế không được trong lòng hiếu kỳ, muốn thu hoạch được càng có nhiều liên quan tới Nguyệt Hoa chi thạch tin tức. Dù sao đây chính là cái thứ nhất có thể bài trừ mình lĩnh vực ám hắc thiên đồ vật. Phải biết liền ngay cả trước đó thần thú thao thiết đều không thể bài trừ lĩnh vực của mình ám hắc thiên, mà trước mắt cái này nho nhỏ Nguyệt Hoa chi thạch lại có thể bài trừ lĩnh vực của mình, có thể thấy được vật này không phải tầm thường. Nghe nói như thế, Sa Tỳ Phạ cười giải thích nói, Nguyệt Hoa chi thạch tác dụng kỳ thật cũng không cố định, từ Thủy Lộc học viện thành lập đến nay, liền không có xuất hiện qua hai cái có giống nhau hiệu quả Nguyệt Hoa chi thạch, mà trên cổ ta mang tháng này Hoa chi thạch hiệu quả là che chở. Nó có thể làm cho ta miễn dịch một lần chí mạng thương hại, cũng đối chung quanh phát ra một lần mãnh liệt tinh thần chấn động. Che chở cường độ cùng tinh thần chấn động uy lực, đều cùng ta trước đó lưu giữ lưu tại Nguyệt Hoa chi trong đá cường độ tinh thần lực có quan hệ. Ta bản thân tinh thần lực đại khái tại Hoàng Kim Ngũ tinh tả hữu, bởi vậy ta có thể miễn dịch Hoàng Kim Ngũ tinh tả hữu công kích.
Này tinh thần lực chấn động tự nhiên cũng là có thể đạt tới hoàng kim 5 tinh trình độ. Lục Nguyên ngữ khí cảm khái nói, hiểu biết. Làm nửa ngày, ngươi nguyên lai là có bảo mệnh đạo cụ a. Đáng ghét. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 377, ai nói cho ngươi? Ta liền một cây đao. Canh hai. Mà sân bãi bên ngoài, Giang Bắc Linh cùng Tô Ngọc nhìn xem bài trừ lĩnh vực ám hắc thiên xạ tỉ phạ. Nội tâm cũng là rất là rung động. Giang Bắc Linh không biết Lục Nguyên kỳ lân đao bản chất cũng liền a. Nhưng Tô Ngọc thế nhưng là phi thường rõ ràng. Lục Nguyên thanh này kỳ lân đao ban đầu là làm sao chế tác mà thành? Có thể bài trừ một đầu thần thú lĩnh vực. Thủy Long học viện Nguyệt Hoa chi thạch hiệu quả vượt qua tưởng tượng của nàng. Tuy nhiên Tô Ngộng trước đó liền rõ ràng, xạ tỷ phạ trên thân khẳng định có một viên Nguyệt Hoa chi thạch, nhưng ở Nguyệt Hoa chi thạch thể hiện ra hiệu quả trước, không có ai biết nó cụ thể tác dụng là cái gì. Ai có thể nghĩ đến, xạ tỷ phạ trên người Nguyệt Hoa chi thạch hiệu quả, thế mà là che chở. Hơn nữa còn là có thể tại tự thân bị hạn chế tình huống dưới, tự chủ phát động. Nhìn xem lĩnh vực bị phá trừ Lục Nguyên, Tô Ngộng lần này có chút hoảng. Thần thú lĩnh vực uy năng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng tác dụng phụ đồng dạng không nhỏ. Cho dù Tô Ngộng không rõ ràng, Lục Nguyên thi triển ra lĩnh vực ám hắc thiên cụ thể tác dụng phụ là cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng một điểm, đó chính là Lục Nguyên tám thành không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai thi triển ra lĩnh vực, mà cho dù Lục Nguyên có lần thứ hai triển khai lĩnh vực năng lực, cũng nhất định muốn trả giá cái giá không nhỏ. Tô Ngộng đoán một chút cũng không có sai. Lúc này Lục Nguyên hoàn toàn chính xác lâm vào loại này lúng túng hoàn cảnh. Hắn lúc này đang suy nghĩ, có đáng giá hay không dùng một viên sinh mệnh chi quả đem đổi lấy trận chiến đấu này thắng lợi. Tuy nhiên Lục Nguyên lúc này ngự thú không gian bên trong còn có 50 quả tả hữu sinh mệnh chi quả, nhưng bởi vì hắn hiện tại đã rời xa Đại Hoang học viện, không có thu hoạch sinh mệnh chi quả con đường. Cái này 50 quả sinh mệnh chi quả, cơ hồ là dùng một viên thiếu một quả, dùng một viên sinh mệnh chi quả đến chiến thắng xạ tỷ phạ. Khoản này bán một chút, đến cùng bạch không có lời đâu. Cuối cùng tại một phen cân nhắc lợi hại sau, Lục Nguyên hay là quyết định liền không lãng phí sinh mệnh chi quả, bởi vì hắn cảm thấy mình coi như không thi triển ra lĩnh vực, mình cũng có thể thắng dễ dàng xạ tỷ phạ. Chỉ cần không có cùng loại nguyệt hoa chi thạch dạng này siêu quy cách bên ngoài đồ vật. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên vì lý do an toàn, chậm rãi duỗi ra tay trái của mình. Xạ tỷ phạ thấy cảnh này, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Gia hỏa này đang làm gì? Nương theo lấy một trận ngự thú không gian quan mang, một thanh phong dài hỏa hồng sắt trường đao xuất hiện tại Lục Nguyên trong tay trái. Sân bãi bên ngoài mạnh bà thấy thế, đồng tử co rụt lại. Lại là một thanh thần khí. Lục Nguyên nắm tay bên trong hỏa phượng đao, phân nửa bên trái thân thể bắt đầu hiện ra đại lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này bên trong mơ hồ có một cái hư ảnh đang lắc lư. Này hư ảnh chính là biến mất thật lâu truyền thuyết cấp sinh vật phượng hoàng. Xạ tỷ phạ nhìn xem Lục Nguyên, không dám tin hỏi, ngươi còn có một cây đao? Lục Nguyên đương nhiên nói, ai nói cho ngươi? Ta liền một cây đao. Nghe được Lục Nguyên trong giọng nói nhẹ nhõm, Xạ tỷ phạ biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Nàng nhìn xem Lục Nguyên, cũng giơ lên trong tay huyết sắc liêm đao. Coi như ngươi còn có một cây đao thì thế nào? Ngươi bây giờ thân thể cũng đã bắt đầu xuất hiện dị thường a? Xạ tỷ phạ trong miệng dị thường, cũng là chỉ Lục Nguyên thể nội huyết dịch. Lúc này thời gian đã sớm qua một phút đồng hồ. Theo lý mà nói, nàng tinh hồng chi khí cũng đã hoàn toàn lây nhiễm Lục Nguyên thể nội huyết dịch mới là. Mà Lục Nguyên nghe nói như thế, nhún nhún vai nói, muốn khống chế máu của ta, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết à? Đối Lục Nguyên cái này giọng khiêu khích, xạ tỷ phạ chỗ nào có thể chịu được? Huyết tộc bí pháp máu tươi không chế, nhưng tại thi triển ra huyết tộc bí pháp sau, xạ tỷ phạ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đây không có khả năng. Nàng nhìn xem Lục Nguyên không dám tin hét lớn ra, bởi vì xạ tỷ phạ rõ ràng cảm giác được mình bí pháp phát động dấu hiệu. Điều này nói rõ Lục Nguyên thể nội tinh hồng chi khí đã góp nhặt tới trình độ nhất định. Có thể hiện thực thật là, nàng tại phát động cái bí pháp này qua đi, liền không còn cách nào cảm thấy được Lục Nguyên thể nội tinh hồng chi khí. Chính như trước đó Lục Nguyên bị nàng bài trừ lĩnh vực lúc sinh ra chấn kinh giống nhau, lúc này xạ tỷ phạ đối Lục Nguyên cũng sinh ra rung động thật lớn, bởi vì đây cũng là nàng lần thứ nhất gặp được có người có thể không nhìn thẳng máu mủ của mình khống chế. Ngươi là thế nào làm được nha? Lời này có chút quen tai nha. Tuy nhiên bởi vì vừa mới xạ tỷ phạ cũng giải thích chính mình vấn đề, cho nên Lục Nguyên cũng hảo tâm trả lời nàng nói, khống chế huyết dịch cũng không phải các ngươi huyết tộc độc quyền, ta có thể làm đến, thật kỳ quái sao? Nói Lục Nguyên bạch phá ngón tay của mình, một giọt máu tươi chậm rãi từ Lục Nguyên đầu ngón tay chảy ra. Tại xạ tỷ phạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, giọt này máu tươi đã hóa thành hỏa diễm hồ điệp, phi vũ một lát sau biến mất tại không trung. Ngay sau đó, Lục Nguyên trên ngón tay vết thương liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng, cơ hồ là tại ngắn ngủi trong vòng mấy giây liền triệt để khép lại. Lục Nguyên nhìn xem khiếp sợ xạ tỷ phạ, cười nói, ta đối với mình thân thể có tuyệt đối lực khống chế, ở trong đó tự nhiên cũng bao hàm huyết dịch. Ngươi có thể khống chế huyết dịch của người khác, không có nghĩa là cũng có thể khống chế ta. Nghe nói như thế, xạ tỷ phạ triệt để ngốc trệ ở. Đối với mình thân thể có tuyệt đối khống chế, không phải huyết tộc, nhưng cũng có thể khống chế máu của mình. Ngươi là hất lên ra người huyết tộc sao? Rất hiển nhiên, xạ tỷ phạ đối với Lục Nguyên lời giải thích này cũng không phải là phi thường hài lòng. Nhưng Lục Nguyên nói cũng là tình hình thực tế. Tu luyện ra lục thức cả mì e Lục Nguyên hoàn toàn chính xác đối với mình thân thể có tuyệt đối lực khống chế. Bởi vì nếu như không có tuyệt đối lực khống chế, nó căn bản là không có cách thi triển ra lục thức cả mì e. Mà Lục Nguyên đang giải thích xong những này sau, mở miệng nói, nguyên nhân ta đã nói cho ngươi, ngươi tin tưởng hoặc là không tin, đó chính là ngươi chính mình sự tỉnh. Hiện tại là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Lời nói rơi, Lục Nguyên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lục thức sổ dị. Sa Ti Phạ mặc dù có huyết tộc thể chất, nhưng nàng hay là rất khó đuổi theo Lục Nguyên cái này tốc độ kinh người. Một nháy mắt công phu, Lục Nguyên liền xuất hiện ở sau lưng của nàng. Sa Ti Phạ xoay người, kinh ngạc nhìn phía sau Lục Nguyên. Chỉ thấy lúc này Lục Nguyên đã ngồi xổm người xuống, bày ra tụ lực tư thái, mà một đạo to lớn La Sinh Môn cũng xuất hiện sau lưng Lục Nguyên. Nhưng cùng tiểu kiếm thi triển ra La Sinh Môn khác biệt chính là, Lục Nguyên cái này phiến La Sinh Môn không chỉ có càng thêm chân thực, không cửa chung quanh, càng là quanh quẩn lấy kim sắc cùng ngọn lửa màu đen. Hai cái này hỏa diễm, theo thứ tự là đại biểu cho sinh mệnh vượng hoàng chi hỏa, cùng đại biểu tử vong luyện ngục chi hỏa. Song đao lưu cư hợp sinh tử, La Sinh Môn. Nương theo lấy La Sinh Môn đại môn mở ra, cái kia kim sắc cùng hắc sắc sen lẫn đao quang nháy mắt xẹt qua Sa Ti Phạ thân thể. Pháp thử. Quang ảnh giao thoa qua đi, Sa Ti Phạ trước ngực xuất hiện một đạo thập tự vết thương. Đại lượng máu tươi từ lồng ngực của nàng phun ra. Sa Ti Phạ không cam tâm nhìn phía sau Lục Nguyên liếc một chút, sau đó chậm rãi đổ xuống. Sa Ti Phạ VS Lục Nguyên. Lục Nguyên thắng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 378, Nguyệt Hoa thí luyện bá canh. Nhà đầu. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu Sa Ti Phạ, Mạnh Bà Bà lập tức lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Khi nàng phát hiện Sa Ti Phạ cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê về sau, nhất thời thở dài một hơi. Lục Nguyên sau cùng công kích đều tránh đi Sa Ti Phạ yếu hại, cũng không có đối nàng thân thể tạo thành cái gì không cách nào vãn hồi trọng thương. Mạnh Bà Bà vội vàng từ trong ngực của mình móc ra một cái bình máu, đem trong đó huyết dịch đạo nhập Sa Ti Phạ trong miệng. Nguyên bản trọng thương hôn mê Sa Ti Phạ, tại này bình máu huyết dịch tiến vào thân thể sau, vết thương trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, liền ngay cả sắc mặt đều tốt hơn nhiều. Cái này thấy một bên Lục Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể không nói, huyết tộc tại thân thể hồi phục phương diện này thiên phú, thật sự chính là có đủ được trời ưu ái a. Vô luận nhận thương tổn như thế nào, chỉ cần thu hoạch được sung túc huyết dịch, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Huyết tộc cái này sức khôi phục kinh người, đích thật là làm cho nhân loại theo không kịp a. Nhưng có lấy siêu phàm như vậy sức khôi phục, cùng siêu phàm thể chất Sa Ti Phạ, vẫn như cũ thua ở Lục Nguyên trong tay. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, Lục Nguyên bản thân thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lục Nguyên thú cái danh xưng này, thật sự chính là thực chí danh quý nha. Gia hỏa này, cũng là một cái hình người hung thú. Mà Sa Ti Phạ tại khôi phục tốt thương thế trên người sau, rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng lúc này bộ dáng cũng từ vừa mới hắc ti ngự tỷ, khôi phục thành ngay từ đầu nhìn thấy gỗ thịt lọ ly. Sa Ti Phạ nhìn xem quan tâm chính mình Mạnh Bà Bà, cười nói, "Bà bà, ta không sao." Tại xác định Sa Ti Phạ hoàn toàn chính xác không có chuyện sau, Mạnh Bà Bà an tâm gật gật đầu. Sau đó nàng đứng người lên, nhìn xem Lục Nguyên nói, "Đại Hoang tiểu tử, đa tạ ngươi lần này thủ hạ lưu tình. Ngươi bây giờ có thể đi Nguyệt Hoa thí luyện, ta cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi." Nghe nói như thế, Lục Nguyên âm thầm ở trong lòng thở phào. Dù sao từ Mạnh Bà Bà trước đó đối Đại Hoang học viện hiệu trưởng Hoang Lang ác ý đến xem, hắn thật phi thường lo lắng. Trước mắt cái này hung thần ác sát lao bà bà, sẽ vẫn như cũ không để cho mình tiến vào Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Bất quá bây giờ nhìn tới, Mạnh Bà Bà ác ý chỉ là đối Đại Hoang học viện hiệu trưởng Hoang Lang ác ý. Hắn Lục Nguyên chỉ là bị lan đến gần mà thôi. Tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, trước mắt vị lão bà này bà hay là rất rõ lý lẽ. Chí ít tại có chơi có chịu phương diện này, liên đệ Lục Nguyên đối nàng thay đổi rất nhiều. Nghĩ đến cái này Lục Nguyên, nhịn không được hỏi, "Cái kia, xin hỏi bà, trường học của chúng ta Hoang Lang hiệu trưởng, ban đầu là nơi nào đắc tội ngươi sao?" Một bên Tô Ngộng cùng Giang Bắc Linh nghe nói như thế, nhất thời đối Lục Nguyên ném đi kính nể ánh mắt. "Khá lắm, hết chuyện để nói. Tiểu Lục ngươi tình thương, thật là có đợi thương thảo a." Kỳ thật Lục Nguyên nơi nào không biết đối Mạnh bà nhắc lên Hoang Lang, không thể nghi ngờ là trên vết thương sắt muối, nhưng liền cùng tò mò tâm hại mèo chết đồng dạng. Lục Nguyên đối với Mạnh bà cùng Hoang Long hiệu trưởng ở giữa bắt quái, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Một cái lớn dưa bày ở trước mặt mình, sẽ không thực sự có người có thể nhịn được không ăn dưa a? Không thể nào, không thể nào. Mà Mạnh bà nghe nói như thế, đầu tiên là không cao hứng nhìn Lục Nguyên liếc một chút, sau đó cắn răng nói, không có gì nghỉ lễ, cũng là một cái đàn ông phụ lòng cùng một cái lao thái bà cố sự a. Mê mê, liền nam nữ ở giữa điểm kia sự tình mà. Tuy nhiên rất hiếu kỳ cái này đàn ông phụ lòng cùng lao thái bà cố sự nội dung cụ thể, nhưng Lục Nguyên còn không có tình thương thấp đến họp trực tiếp hỏi ra trình độ. Dù sao có thể đạt được tin tức này đã coi như là phi thường khó được. Nếu như hắn lại hỏi tới, vậy coi như Mạnh bà rộng lượng đến đâu, sau cùng tám thành cũng sẽ bởi vì thẹn quá hóa giận, từ đó không để cho mình tiến vào Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Thật muốn phát sinh loại tình huống này, vậy thì có điểm được không bù mất. Này bà, tháng này Hoa con đường thí luyện, ta muốn thế nào mới có thể đi vào? Liên quan tới vấn đề này, Mạnh bà lười chính đến giải thích. Nói thẳng, liên quan tới Nguyệt Hoa con đường sự tình, bên cạnh ngươi tiểu nha đầu kia liền rõ ràng, ngươi hỏi nàng là được. Lục Nguyên quay đầu, nhìn về phía đứng tại Tô Ngộng bên người Giang Bắc Linh. Giang Bắc Linh đầu tiên là sức sở, sau đó mở miệng nói, "Lục ca ca, Nguyệt Hoa con đường thí luyện nội dung kỳ thật cũng không phức tạp, nó kỳ thật cũng là Nguyệt Quang rừng rậm bí cảnh bên ngoài một chỗ đặc thù thí luyện con đường mà thôi. Sở dĩ muốn trước hỏi thăm Mạnh bà là bởi vì Nguyệt Hoa con đường sân thí luyện địa vị tại học viện cùng Nguyệt Quang rừng rậm bí cảnh chỗ giao giới. Mạnh bà cũng là cái này chỗ giao giới thủ giới người, chỉ có nàng có mở ra Nguyệt Hoa con đường thí luyện chìa khóa." Nghe nói như thế, Lục Nguyên quay đầu nhìn về phía Mạnh bà. Mà lúc này Mạnh bà sớm đã đứng người lên hướng phía phòng nhỏ phía sau rừng rậm đi đến. Nàng nhìn xem còn không nhúc nhích Lục Nguyên, không cao hứng nói, thất thần làm gì, cùng lên đến a. Lục Nguyên vội vàng theo sau. Bên cạnh Giang Bắc Linh cùng Tô Mộng cũng cùng đi theo đi lên. Cái trước là quan tâm Lục Nguyên, cái sau đơn thuần là hiếu kỳ Nguyệt Hoa con đường. Bởi vì lúc trước Tô Mộng chỉ là rõ ràng mỗi tháng hoa danh hiệu học sinh đều có Nguyệt Hoa chi thạch. Nhưng bọn hắn đến cùng là như thế nào thu hoạch được Nguyệt Hoa chi thạch? Những này Nguyệt Hoa chi thạch hiệu quả lại là cái gì? Tô Mộng cũng không hiểu biết. Cái này khiến Tô Mộng không khỏi tò mò. Nếu như Lục Nguyên cũng có thể thu hoạch được Nguyệt Hoa xương hảo, như vậy hắn lấy được Nguyệt Hoa chi thạch hiệu quả, đến cùng sẽ là cái dạng gì đây này? Lục Nguyên một đường đi theo Mạnh bà, rất nhanh liền đi vào phòng nhỏ bên cạnh giường rậm trước. Đang đến gần giường rậm sau, Mạnh bà trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc quỷ dị xương sọ đèn. Nhìn kỹ, cái này xương sọ đèn xương sọ là một cái hiệu xương sọ. Mạnh bà dẫn theo đèn quay đầu nói với Lục Nguyên, tiểu tử ngươi cùng tốt ta không muốn đi tán, về phần cái khác không phải khảo hạch nhân viên, ngay tại bên ngoài chờ xem. Các ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó nếu như khảo hạch thất bại, hắn tự nhiên là sẽ bị chuyển tống tới nơi này, các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt. Nghe nói như thế, Giang Bắc Linh cùng Tô Ngộng đều dừng ở giường rậm trước. Đưa mắt nhìn Lục Nguyên cùng bà, đi vào này bị mê vụ bao khỏa thâm lâm bên trong. Mà Lục Nguyên đang cùng theo Mạnh bà tiến vào mê vụ xâm lâm sau, rất nhanh liền cảm nhận được chung quanh biến hóa. Chỉ thấy chung quanh hoàn cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Quang tuyến cũng lúc sáng lúc tối. Mà cho dù là có kiến văn sắc hạ kỳ Lục Nguyên, lúc này cũng cảm giác không đến chung quanh tình huống cụ thể. Tăng thêm bởi vì lúc trước tại nhà gỗ bên ngoài nghe được cái kia quỷ dị nói nhỏ, dẫn đến Lục Nguyên thật không dám đem mình kiến văn sắc hạ kỳ bao trùm vượt qua tự thân phương viên 5 mét phạm vi. Tại Mạnh bà dẫn đầu hạ, hai người rất nhanh liền đi vào một chỗ cầu đá trước. Cầu đá bên cạnh dựng nên lấy một cái bia đá. Trên tấm bia đá thình lình viết ba chữ to, Nguyệt Hoa Cầu. Mạnh bà dẫn theo đèn bàn, đi đến bia đá bên cạnh. Nàng chỉ vào bia đá sau Nguyệt Hoa Cầu nói, tháng này Hoa Cầu cũng là cái gọi là Nguyệt Hoa con đường. Đạp lên cầu một khắc này, thí luyện liền bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 379, Nguyệt Hoa con đường thí luyện bốn canh. Nghe được Mạnh bà lời nói này, Lục Nguyên nhất thời hiếu kỳ hướng phía trước mặt Nguyệt Hoa Cầu nhìn lại. Chỉ thấy đây là một cái kiến tạo tại hồ nước bên trên cầu đối. Nguyệt Hoa dưới cầu là hoàn toàn tĩnh mịch màu trắng hồ nước. Mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời trắng cảnh. Trong hồ một vòng tinh hồng trăng tròn, cùng treo trên cao tại không trung tinh hồng trăng tròn, lẫn nhau chiếu rọi. Mà tại Nguyệt Hoa cầu hai đầu phân biệt treo quỷ dị đèn lồng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này đèn lồng bộ dáng, thình lình chính là nhỏ một vòng lộc cốt đăng lồng. Nhìn thấy Lục Nguyên chậm chạp không hề động thân thể, Mạnh bà nhịn không được nói, làm sao? Tiểu tử ngươi sẽ không là cảm thấy sợ hãi, không dám tiến vào a? Nghe nói như thế, Lục Nguyên cười nói, sợ hãi ngược lại không đến nỗi, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, có chút hiếu kỳ a. Đối với câu trả lời này, Mạnh bà không có để ý. Nàng dẫn theo lộc cốt đăng, quay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Vừa đi, một bên nói, yên tâm đi, Nguyệt Hoa cầu từ thành lập đến nay liền không có xuất hiện qua nhân mạng. Thí luyện bên trong, một khi tinh thần lực của ngươi suy yếu đến trình độ nhất định, liền sẽ bị Nguyệt Hoa cầu tự động chuyển tống đến bí cảnh bên ngoài. Ghi nhớ, ở đây ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, sủng thú là không thả ra được. Nói xong những ngày sau, Mạnh bà rất nhanh liền biến mất tại sau lưng trong sương mù, lưu lại chính Lục Nguyên một người. Đợi đến Mạnh bà rời đi sau, Lục Nguyên nhìn xem trước mặt Nguyệt Hoa cầu, thở sâu sau sải bước đi vào. Mà tại Lục Nguyên đạp lên Nguyệt Hoa cầu bản đá một khắc này, khoảng cách gần hắn nhất hai cái lộc cốt đăng nhất thời sáng lên. Cơ hồ là tại lộc cốt đăng sáng lên ngay mắt, Lục Nguyên liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tinh thần lực ba động hướng phía mình hung mạnh đánh tới. Này sắp xếp ngược lại như biển khí thế, để Lục Nguyên cảm giác mình thật giống như hải khiếu trước một khối đáng ẩm, tùy thời đều có bị cái này ngập trời tinh thần lực lật tung nguy hiểm. Là Nguyệt Hoa con đường thí luyện sao? Có chút ý tứ a. Nhìn qua này mãnh liệt đánh tới ngập trời tinh thần lực ba động, Lục Nguyên rất nhanh cũng làm ra ứng đối. Luyện ngục hô hấp toàn tập trung ban văn, nương theo lấy luyện ngục hô hấp ban văn hình thái mở ra. Lục Nguyên trên thân nhất thời toát ra đại lượng ngọn lửa màu đen. Màu đen luyện ngục hỏa diễm, kỳ thật một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa hỏa diễm. Bởi vì hỏa diễm bên trong có rất lớn một bộ phận là từ Lục Nguyên tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Ngập trời tinh thần lực sóng biển, rất nhanh liền nhào vào tắm rửa tại luyện ngục chi hỏa bên trong Lục Nguyên trên thân. Soạt. Tinh thần lực tại đụng phải luyện ngục chi hỏa nháy mắt, liền lập tức nụ cười. Hình thành tựa như sóng biển bị đẩy ra đồng dạng hình ảnh. Lục Nguyên cứ như vậy chịu lấy Nguyệt Hoa trên đường dọa người tinh thần lực ba động, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Có luyện ngục chi hỏa bảo hộ, Lục Nguyên nhất thời cảm nhận được trên người mình áp lực nhỏ rất nhiều. 10m, 20m, 30m. Lục Nguyên thật giống như tản bộ đồng dạng, từng bước một hướng phía Nguyệt Hoa con đường chỗ sâu đi đến. Mà theo hắn càng lúc càng thâm nhập, này kinh khủng tinh thần lực áp lực cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Tuy nhiên những này tinh thần lực chỉ là tổng lượng kinh người mà thôi, chân chính đối Lục Nguyên sinh ra uy hiếp rất là có hạn. Dù sao những này tinh thần lực cũng không phải là toàn bộ tác dụng tại Lục Nguyên trên thân. Lục Nguyên cứ như vậy chịu lấy tinh thần lực gợn sóng, một mực trước đi vào khoảng cách 300m. Mắt thấy sắp đột phá đến Nguyệt Hoa con đường thí luyện, 300m điểm tới hạn. Lục Nguyên thở sâu về sau, bước dài ra một bước kia. Phủi đi. Tại Lục Nguyên đi ra này 300m điểm tới hạn ngay mắt, Nguyệt Hoa cầu hai đầu lộc cốt đang lần nữa sáng lên. Mà lần này, biến hóa ra hiện. Chỉ thấy tại Lục Nguyên trước người, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hư ảo bóng người. Nó đứng tại đường chính giữa, ngăn trở Lục Nguyên đường đi. Nhìn xem cái này màu đen hư ảo thân ảnh, Lục Nguyên hơi sững sờ. Một giây sau, cái này màu đen hư ảo thân ảnh nháy mắt hướng phía Lục Nguyên bay tới. Tốc độ kia nhanh chóng, thường nhân căn bản khó mà tránh né. Không có chút gì do dự, Lục Nguyên trực tiếp nhất đao hướng phía này hư ảo thân ảnh chém tới. mà một đao kia thế mà từ cái này hư ảo thân ảnh thân thể xuyên thấu qua, cũng không có đối với nó sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng. Ngay sau đó, cái này màu đen hư ảo thân ảnh sẽ xuyên qua kỳ lân đao, cùng Lục Nguyên thân thể đụng vào nhau. Tư, tại bị cái này hư ảo thân ảnh đụng trúng sau, Lục Nguyên nhất thời cảm nhận được trong đầu của mình truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói. Cái loại cảm giác này thật giống như có người cầm châm, nhanh chóng đâm hắn đầu một chút. Mà tại cái này hư ảo thân ảnh xuất hiện qua sau, càng nhiều hắc sắc hư ảo thân ảnh xuất hiện tại Nguyệt Hoa trên cầu, lại càng là về sau, dạng này hư ảo thân ảnh thì càng nhiều. Rất rõ ràng, Lục Nguyên tiếp tục đi lên phía trước, liền sẽ nhận càng nhiều dạng này hư ảo thân ảnh công kích. Lục Nguyên nhìn xem trước mặt những này hư ảo thân ảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, lục mặt trong tay kỳ lân đao chậm rãi bao trùm lên năng lượng màu đen vật chất, vũ trang sắc bá khí hắc đao. Đã phổ thông vật lý công kích không tổn thương được các ngươi, vậy ta liền đổi một loại phương thức, nghĩ đến có thể bài trừ hết thể năng lượng vật thể vũ trang sắc bá khí, hẳn là cũng có thể đối trước mắt những này màu đen hư ảo thân ảnh tạo thành tổn thương. Bởi vì theo Lục Nguyên, những này màu đen hư ảo thân ảnh kỳ thật cũng là từng cái tinh thần lực sinh vật, đây cũng là vì sao tầm thường vật lý công kích không cách nào tổn thương đến chúng nó. Lục Nguyên tiếp tục chịu lấy này như sóng biển tinh thần áp lực, tiếp tục đi lên phía trước. Khi đi đến 35 mét khoảng cách sau, hai cái màu đen hư ảo thân ảnh nháy mắt hướng phía Lục Nguyên nhào tới. Đối mặt hai cái này màu đen hư ảo thân ảnh, Lục Nguyên nhất đao vung ra, xoẹt xẹt. Theo Lục Nguyên trong tay hắc đao, xẹt qua hai cái này hắc sắc hư ảo thân ảnh thân thể. Trước đó còn có thể không nhìn Lục Nguyên công kích hắc sắc hư ảo thân ảnh, nháy mắt vỡ vụn thành đại lượng điểm sáng. Những điểm sáng này tại vỡ vụn về sau, dung nhập vào Lục Nguyên thể nội. Lục Nguyên năng đủ cảm nhận được, tại những điểm sáng này tiến vào trong cơ thể của mình sau, tinh thần lực của mình đạt được trình độ nhất định tăng lên. Quả nhiên a, những này hắc sắc hư ảo thân ảnh cũng là thuần túy tinh thần lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng nó kỳ thật cùng trước 300 mét tinh thần lực sóng biển không có quá lớn khác nhau. Nếu như nói trước 300 mét tinh thần lực công kích là bao trùm tính công kích, vậy cái này trung gian 300 mét cũng là tinh chuẩn đa kích. Trước mặt những này hắc sắc hư ảo thân ảnh, ẩn chứa tinh thần lực càng thêm ngưng thực mà thôi. Điều này cũng làm cho Lục Nguyên có một tia nghi hoặc. Không phải mỗi người đều cũng giống như mình, có thể công kích đến tinh thần thể vũ trang sắc ba khí. Những người khác là như thế nào chống cự những này tinh thần thể tiến công đây này? Sau một lát, Lục Nguyên tựa hồ nghĩ đến đáp án, chỉ gặp hắn thế mà còn chậm thu hồi trong tay kỳ lân đao. Sau đó tăng lớn trên thân luyện ngục chi hỏa phạm vi bao trùm. Không bao lâu, Lục Nguyên toàn bộ thân thể liền hoàn toàn tắm rửa tại màu đen luyện ngục chi hỏa bên trong. Sau khi làm xong, hắn bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía trước mặt hư ảo tinh thần thể nhóm đi đến. Khi hắn đi đến tháng 3 năm 10M thời điểm, lại là ba cái hắc sắc hư ảo tinh thần thể hướng phía hắn nào tới. Tuy nhiên lần này, những này hắc sắc hư ảo tinh thần thể tại chạm đến trên người hắn luyện ngục chi hỏa nháy mắt liền sụp đổ. Thấy cảnh này, Lục Nguyên trên mặt lộ lên nụ cười. Quả nhiên a, những này hắc sắc hư ảo tinh thần thể bản thân là phi thường yếu ớt, chỉ cần học sinh có thể dùng tinh thần lực tại xung quanh mình dựng thẳng lên một đạo tinh thần lực bình chướng, như vậy bọn họ cũng là có thể chống cự những này hắc sắc hư ảo tinh thần thể. Có biện pháp giải quyết. Lục Nguyên nhìn phía xa lít nha lít nhít hắc sắc tinh thần thể, lộ ra ánh mắt tham lam. Cái này từng cái đều là chân quý tinh thần lực a. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 380, huyễn cảnh canh năm. Nguyệt Hoa con đường, 500 mét trên cầu. Chỉ thấy một thiếu niên tay cầm song đao, không ngừng vung chặt trước mặt hắc sắc hư ảo tinh thần thể. Này lít nha lít nhít hắc sắc hư ảo tinh thần thể, liền giống như con kiến, không ngừng che giả mang mọc, tựa như muốn đem thiếu niên này hoàn toàn nuốt hết đồng dạng. Nhưng trong tay thiếu niên này bao trùm lấy năng lượng màu đen vật chất song đao, lại cho hắc sắc hư ảo tinh thần thể tạo thành phiền toái cực lớn. Tại bị cái này song đao chém chung nháy mắt, hắc sắc hư ảo tinh thần thể ngay lập tức sẽ vỡ vụn thành đầy trời ánh sáng. Sau đó tiến vào thiếu niên vừa vặn. Nguyệt Hoa con đường 599M. Dựa vào luyện ngục hô hấp cùng vũ trang sắc bá khí, Lục Nguyên một đường đi đến nơi này. Nhìn thấy một bước này, Lục Nguyên cần đối mặt hắc sắc hư ảo tinh thần thể đã là đến hàng vạn mà tính. Tuy nhiên những này hắc sắc hư ảo tinh thần thể cơ hồ là đụng một cái liền nát, nhưng đối mặt cái này kinh người số lượng, Lục Nguyên vẫn còn có chút đau đầu. Bởi vì nếu là không cách nào một nháy mắt tiêu diệt bọn nó, Lục Nguyên rất có thể bị trong nháy mắt kia đánh tới đại lượng tinh thần xung kích, trực tiếp chân choáng đi qua. Mà một khi té xịu lời nói, Lục Nguyên Nguyệt Hoa con đường thí luyện cũng liền dừng lại tại 599M. Đây đối với muốn thu hoạch được Nguyệt Hoa danh hiệu Lục Nguyên đến nói, không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp thu được. Nhưng trên thực tế hắn không rõ ràng chính là, đại bộ phận thủy lộc học viện học sinh tại tham gia Nguyệt Hoa con đường 300m đến 600m thí luyện lúc, chọn lựa phương pháp đều là để tinh thần lực bao trùm tại thân thể của mình xung quanh, sau đó một đường phi nước đại. Chỉ cần chạy rất nhanh, như vậy bọn họ liền có khả năng tại tinh thần lực của mình bình chướng vỡ vụn trước, xông ra 600m giới hạn, mà hắn cơ hồ đều là một đường giết tới. Sở dĩ làm như thế, một mặt là bởi vì chém giết những này hắc sắc hư ảo tinh thần thể có thể thu hoạch được nhất định tinh thần lực. Một mặt khác, cũng là Lục Nguyên bản năng cảm thấy, không đem địch nhân chém sạch, cái kia có thể gọi thông qua thí luyện sao? Mà Lục Nguyên cử động này, cơ hồ không có thủy lộc hội học sinh làm. Bởi vì này bằng với muốn toàn bộ tiếp nhận 300m đến khoảng cách 600m bên trong, tất cả hắc sắc hư ảo tinh thần thể công kích. Nếu quả thật chính là chỉ có dạng này mới có thể thông qua khảo hạch lời nói, trong học viện Xương Hảo Nguyệt Hoa học sinh, chí ít có 9 thành trở lên người là không cách nào thu hoạch được Nguyệt Hoa danh hiệu. Mà Mạnh bà sở dĩ không có đem chuyện này báo cho Lục Nguyên, không phải là bởi vì nàng muốn hố Lục Nguyên, mà chính là bởi vì tại Lục Nguyên trước đó,
căn bản sẽ không có người ngốc đến đi chọi cứng những này hắc sắc hư ảo tinh thần thể công kích. Tuy nhiên coi như Lục Nguyên biết cái khác thủy lộc học viện học sinh cách làm, hắn tám thành hay là sẽ làm ra hành động bây giờ. Biết rõ tinh thần lực quý giá Lục Nguyên, đương nhiên sẽ không bỏ qua hiện tại quý giá, thu hoạch tinh thần lực cơ hội. Tuy nhiên đối mặt cuối cùng này đến hàng vạn mà tính hắc sắc hư ảo tinh thần thể, Lục Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy có chút phí sức. Đi đến nơi này, Lục Nguyên đã nếm qua hai lần sinh mệnh chi quả. Hiện tại đối mặt cuối cùng này 1 mét, Lục Nguyên lại lấy ra một viên sinh mệnh chi quả, ăn một miếng xuống dưới. Theo sinh mệnh chi quả cửa vào, linh lực của hắn cùng sinh mệnh lực đạt được rất lớn trình độ hồi phục. Nhìn xem này phô thiên cái địa hắc sắc hư ảo tinh thần thể, Lục Nguyên giơ lên trong tay kỳ lân đao, lĩnh vực triển khai, ám hắc thiên. Một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen lấy Lục Nguyên thân thể làm trung tâm, hướng phía chung quanh quyết tán. Một giây sau này giống như hắc sắc thủy triều, bình thường hắc sắc hư ảo tinh thần thể nhóm liền đâm vào Lục Nguyên lĩnh vực ám hắc thiên bên trên. Phanh phanh phanh. Thân ở trong lĩnh vực Lục Nguyên, nhìn xem này giống như thiêu thân lao vào lửa, hướng phía mình hung mạnh đánh tới hắc sắc hư ảo tinh thần thể. Cái trán toát ra đại lượng mồ hôi, có thể thấy được duy trì cái này ám hắc thiên quá trình cũng không nhẹ nhõm. Các lĩnh vực có lẽ rất khó làm bị thương những này tinh thần thể, nhưng có thôn phệ năng lực ám hắc thiên, thật là số lượng không nhiều có thể tổn thương đến tinh thần thể lĩnh vực. Hắc sắc hư ảo tinh thần thể bị ám hắc thiên vỡ vụn lúc, sẽ nháy mắt sinh ra đại lượng tinh thần lực, mà những này tinh thần lực đều sẽ bị lĩnh vực ám hắc thiên đại lượng hấp thu, từ đó chuyển đổi thành lĩnh vực lực lượng một bộ phận, bổ khuyết Lục Nguyên tiêu hao. Mà Lục Nguyên lúc này lại lấy ra 2 viên sinh mệnh chi quả, hung hăng nhét vào trong miệng, tiếp tục duy trì lĩnh vực ám hắc thiên tồn tại. Đại khái tại kiên trì trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau, trung quanh này đến hàng vạn mà tính hắc sắc tinh thần thể rốt cục hoàn toàn biến mất. Lục Nguyên giải trừ lĩnh vực ám hắc thiên, hư nhược ngồi dưới đất. Cùng lúc trước thi triển ra lĩnh vực ám hắc thiên khác biệt chính là, lúc này thi triển 1 phút đồng hồ ám hắc thiên Lục Nguyên, trên tinh thần không chỉ có không có một tơ một hào mỏi mệt, ngược lại lộ ra phi thường phấn khởi. Bởi vì này đại lượng tràn vào tinh thần lực, nên bù Lục Nguyên không ít thi triển lĩnh vực ám hắc thiên lúc tiêu hao, mà thi triển lĩnh vực tiêu hao sinh mệnh lực cùng linh lực, cũng đều bị mấy quả sinh mệnh chi quả chỗ bổ huyết. Bởi vậy Lục Nguyên chỉ là có điểm tâm mệt mỏi mà thôi. Tại ngắn ngủi điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau, Lục Nguyên đứng người lên, bước qua nguyệt hoa cầu này 600m điểm tới hạ. Mà tại Lục Nguyên bước ra bước này nháy mắt, thân ở nguyệt quang rừng rậm bí cảnh bên ngoài, trong nhà gỗ nhỏ Mạnh bà bà bọn người lập tức phát giác được dị dạng. Chỉ thấy tại Mạnh bà bà trong phòng nhỏ treo 4 cái lộc cốt đăng, mà cái cuối cùng rõ ràng đèn rất kỳ quái, kia là một cái hắc sắc hiệu xương làm thành cốt đăng. Dù chỉ là đặt ở chỗ đó, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cỗ quỷ dị băng lãnh chi khí. 4 ngọn đèn phía trước 2 cái lộc cốt đăng đều đã sáng lên, 2 cái này rõ ràng đèn sáng lên, đại biểu cho Lục Nguyên đã phân biệt đi qua phía trước 300m cùng 600m. Mà Mạnh bà bà khi nhìn đến thứ 3 ngọn lộc cốt đăng cũng sáng lên sau, trên mặt nhất thời tràn ngập kinh ngạc, bởi vì ý vị này Lục Nguyên đã vượt qua 600m giới hạn, đã tới có thể thu hoạch nguyệt hoa danh hiệu trình độ. Tuy nhiên có nghĩ qua Lục Nguyên năng đủ thu hoạch được nguyệt hoa xương hảo, nhưng nàng đều không có nghĩ qua Lục Nguyên lại có thể tại đối nguyệt hoa con đường hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, lần thứ nhất liền xông qua nguyệt hoa con đường 600m giới hạn. Nghĩ đến cái này, cho dù là đối Đại Hoang học viện có rất sâu khúc mắc Mạnh bà bà, cũng không nhịn được ở trong lòng khởi sướng tán thưởng. Lợi hại như vậy tiểu tử, đợi tại Đại Hoang học viện này một đám mãng phu địa phương, thật sự là lãng phí. Mà lúc này đạp lên nguyệt hoa con đường 61m Lục Nguyên, nháy mắt gặp được quỷ dị tình huống. Chỉ thấy Lục Nguyên trước mặt hình ảnh bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản vẫn còn nguyệt hoa con đường hắn, tại một trận ánh sáng quái rực rỡ qua đi, không biết vì hà ký nhưng xuất hiện tại một cái đơn sơ nhà trệt bên trong. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Lục Nguyên biểu lộ có chút kinh ngạc. Này đến gần vô hạn chân thực tràn diện, để Lục Nguyên đầu nhất thời có chút hoang mang. Là truyền thống hay là hoàn cảnh? Nhưng vào lúc này, Lục Nguyên cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy mấy người mặc áo giáp chiến sĩ đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Thủ hộ giả Lục Nguyên, Đoạ Lạc nhóm tới. Nghe các chiến sĩ trong miệng lời nói, Lục Nguyên chính là muốn mở miệng, lại phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế đứng lên. Mà lúc này hắn mới phát hiện, mình thị giác rất kỳ quái, là trong trò chơi cái chủng loại kia thứ 3 thị giác. Loại này quỷ dị thứ 3 thị giác, để Lục Nguyên ít nhiều có chút không quen. Mà Lục Nguyên cứ như vậy đi theo trước mặt mấy cái chiến sĩ, đi ra chỗ thạch ốc. Khi đi ra thạch ốc sau, Lục Nguyên rất nhanh liền bị trước mặt tràng cảnh rung động đến. Chỉ thấy đây là một cái vô cùng hắc ám lại quỷ dị thế giới. Một vòng máu đỏ tươi nguyệt treo trên cao tại thiên không bên trong. Huyết nguyệt phía dưới xuất hiện là một cái thôn trang nhỏ. Mà tại thôn trang nhỏ cửa thôn chỗ, một đầu vặn vẹo quái vật chính chậm rãi hướng thôn làng đi tới. Nhìn xem này không ngừng đến gần vặn vẹo quái vật, bên cạnh chiến sĩ mở miệng: "Tôn kính thủ hộ giả đại nhân, đến ngài nên làm ra lựa chọn thời điểm. Chúng ta tôn trọng quyết định của ngài." Tại các chiến sĩ nói xong câu đó sau, Lục Nguyên phụ thân cố thân thể này liền hướng phía hắc ám cửa thôn đi đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 381, Lục Nguyên lựa chọn 6 chương. Khi cỗ thân thể này đi đến cửa thôn sau, Lục Nguyên rốt cục thấy rõ này từ trong bóng tối đi ra quái vật bộ dáng. Tuy nhiên khi thấy quái vật một khắc này, Lục Nguyên tâm thần nhận mãnh liệt rung động. Ở giữa đây là một cái mây đen to lớn khối thịt. Khối thịt bên trên có vô số xúc tu, mà tại cái này khối thịt bên trong còn hiện lên rất nhiều mặt người. Này hiện ra mặt người, thình lình đều là Lục Nguyên quen thuộc người. Có lao sư của hắn Tô Ngộng, có nhất trung hiệu trưởng Hầu Vũ, còn có Giang Bắc Linh, Cát Đờ Dìn, Tina, ạ chỉ lì các loại, những này Lục Nguyên về sau châu người quen biết. Mặt của bọn hắn hội tụ tại quái vật trên thân thể, bày biện ra một loại quỷ dị dữ tợn hình dạng.
mà vị kia tại quái vật đỉnh chót mặt người, thình lình đúng là hắn sư phụ Tô Mộng Mặt. Mà lúc này cái quái vật này cũng mở miệng. Đồ Nhi ngoan, đã lâu không gặp a. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Lục Nguyên tâm tình rất là phức tạp. Tuy nhiên biết rõ trước mắt cái quái vật này cũng không phải là sư phó của hắn Tô Mộng, nhưng nhìn xem cái quái vật này chịu lấy cùng sư phụ hắn đồng dạng mặt, Lục Nguyên không khỏi có chút bi thương và phẫn nộ. Loại tâm tình này không biết từ đâu mà đến, nhưng lại vô cùng chân thực. Đã lâu không gặp, quái vật kia chậm rãi đi đến Lục Nguyên trước mặt. 6-7 mét to lớn thân cao, khiến cho nhân loại bộ dáng Lục Nguyên tại trước mặt nó lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nó nhìn xem Lục Nguyên cười nói, "Đồ Nhi, từ bỏ đi. Chúng tử đã lưu lại, chỉ cần ngươi lựa chọn cùng chúng ta hòa làm một thể, vậy chúng ta liền có thể triệt để thần rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lại thần ngủ say về sau, chúng ta còn có thể dựa vào thần lực lượng, làm cho nhân loại chân chính giấy lên truyền thừa hy vọng. Đến lúc đó thế giới này cũng sẽ không lại từ bi kịch." Đối mặt trước mắt quái vật này, Lục Nguyên mở miệng lần nữa, "Thần sẽ không vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta cũng không có khả năng một mực khống chế thần. Đợi đến thần lần tiếp theo thức tỉnh, thế giới sẽ còn biến thành dáng dấp ban đầu. Lặp lại dạng này luân hồi, lại có ý nghĩa là gì đâu?" Nghe nói như thế, đối diện này thịt trạng quái vật đầu tiên là lâm vào trầm mặc. Sau đó, quái vật bên trên tất cả mặt cùng nhau mở miệng. "Chỉ cần truyền thừa vẫn còn, dù là kinh lịch vô số lần luân hồi, cũng nhất định có thể tìm tới hy vọng, không phải sao? Vậy tại sao cái này hy vọng liền không thể từ trong tay của ta xuất hiện đâu?" Theo lời nói này ra, Lục Nguyên trước mắt lần nữa tối sầm. Tiếp lấy hắn liền phát hiện mình thân ở đen kịt một màu không gian bên trong, mà một người mặc áo giáp nam tử đứng trước mặt của hắn. Lục Nguyên không cách nào thấy rõ mặt mũi người đàn ông này, bởi vì cái này nam tử thân thể cùng lúc trước hắn gặp phải hắc sắc hư ảo tinh thần thể giống nhau như lúc. Nam tử nhìn xem Lục Nguyên, nhàn nhạt hỏi, "Tại biết kết quả điều kiện tiên quyết, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào?" "Biết kết quả tiền đề." "Cái tiền đề này là cái gì?" Tựa hồ là minh bạch Lục Nguyên nghi ngờ trong lòng, một cái kỳ quái trí nhớ nhất thời tràn vào đến Lục Nguyên trong óc. Tại cái này trong đầu, Lục Nguyên nhìn thấy một lần lại một lần luân hồi, một cái cự như mênh mông hắc sắc thịt trang quái vật lơ lửng ở trên bầu trời. Mỗi khi thần tiêu diệt xong trên thế giới tất cả sinh linh sau, cái quái vật này liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau nguyên bản bị huyết nguyệt bao phủ thế giới, liền sẽ dần dần khôi phục bình thường, bắt đầu có mới sinh linh xuất hiện. Nhưng khi những sinh linh này số lượng góp nhặt tới trình độ nhất định sau, cái quái vật này liền sẽ lần nữa thức tỉnh, tiếp tục như thế. Như thế nhiều lần. Lục Nguyên tại cái này hư ảo trong trí nhớ nhìn thấy vô số lần dạng này luân hồi. Đối mặt quái vật kia lần lượt hủy diệt thế giới cử động, có sinh linh lựa chọn phản kháng, có sinh linh lựa chọn từ bỏ, còn có sinh linh thông qua một loại nào đó phương pháp, gia tốc quái vật này rơi vào trạng thái ngủ say tiến độ. Đến một bước này, Lục Nguyên cũng rốt cuộc minh bạch trước đó tại này huyễn cảnh trông được đến huyết nục quái vật. Tại sao lại nói với chính mình, chỉ cần mình dung hợp tiến thân thể của bọn hắn? Bởi vì Lục Nguyên chỗ cái kia thôn trang, cũng là trên cái thế giới kia duy nhất còn có sinh linh tồn tại địa phương. Lại Lục Nguyên còn phi thường rõ ràng, coi như hắn có thể chiến thắng này xuất hiện tại thôn trang trước quái vật, hắn cũng vô pháp giải quyết thế giới kia gặp phải khốn cảnh. Bởi vì dẫn đến thế giới kia xuất hiện cái này tuyệt vọng tràng diện tồn tại, chính là này treo ở trên bầu trời to lớn tinh hồng chi nguyệt, xuất hiện tại Lục Nguyên chỗ thôn trang cửa ra vào huyết nục quái vật. Chẳng qua là này hồng nguyệt ngàn vạn phân thân trong đó một cái a, không cách nào giải quyết cái này hồng nguyệt, liền không cách nào giải quyết hết thảy trước mặt, hoặc là phản kháng đến cùng, hoặc là khuất phục tại này không thể diễn tả tồn tại, làm cho đối phương rơi vào trạng thái ngủ say, là đứng chết hay là lừa mình dối người xuống dưới. Lục Nguyên muốn làm lựa chọn cũng là cái này, mà tại quang ảnh giao thoa qua đi, Lục Nguyên lại một lần trở lại này bị hồng sắc nguyệt quang nhuộm dần thôn trang. "Đồ Nhi, nói cho ta lựa chọn của ngươi." Nghe nói như thế, Lục Nguyên tự lẩm bẩm, "Lựa chọn à?" Mà lời nói này là chính Lục Nguyên trong miệng nói ra, bởi vì lúc này hắn đã có thể trưởng khống thân thể của mình. Lục Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt huyết nục quái vật, cười lên, "Ta lựa chọn, mình đến nắm chặt hy vọng." Nghe nói như thế, quái vật trên mặt vô số cái khuôn mặt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó lại từ chấn kinh trở nên trấn tĩnh. Sau đó nó liền lấy một cái tốc độ kinh người, hướng phía Lục Nguyên nghiền ép mà tới. Đối với cái này, Lục Nguyên vô ý thức rút ra bên hông trường đao, muốn trực tiếp thi triển ra lĩnh vực, có thể hắn lại đột nhiên phát hiện, bên hông mình kỳ lân đao đã biến thành phổ thông kim loại trường đao, mà thân thể của hắn tựa hồ cũng biến thành chỉ là so với bình thường người mạnh lên một chút mà thôi. Lấy dạng này tư thái đi mặt đối mặt trước cái quái vật này, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng dù cho như thế, Lục Nguyên hay là lựa chọn chính diện đường đối. "Đầu gối của ta không tốt, có thể quỳ không đi xuống a?" Cho dù không có nhiều như vậy đặc thù năng lực, có thể hô hấp pháp loại này kích hoạt thân thể cơ năng phương pháp, Lục Nguyên còn có thể sử dụng. Mà đối mặt mở ra nhật chi hô hấp toàn tập trung ban văn Lục Nguyên, quái dị hồ vô cùng chấn kinh, bởi vì nó căn bản không có nghĩ đến Lục Nguyên lại có thực lực như vậy. Mà tại chiến đấu tiến hành sau một thời gian ngắn, Lục Nguyên phát hiện trước mặt cái quái vật này, trừ bộ dáng giữ tận một điểm bên ngoài, cũng không có cái gì quá nhiều chỗ đặc thù. Không bao lâu, Lục Nguyên liền đem trước mặt cái này cao hơn 7 mét huyết nhục quái vật cho chặt thành vài đoạn. Quái vật này chịu lấy Tô Mộng Mặt bộ phận, nhìn về phía Lục Nguyên. "Đồ Nhi, ngươi chọn một ngu xuẩn nhất lựa chọn a." Sau khi nói xong, này có Tô Mộng Mặt huyết nhục tổ chức, liên triệt để làm dẹp xuống dưới, mất đi sức sống. Mà cơ hồ là tại cái quái vật này tử vong ngay mắt, xa xa hắc ám xâm lâm bên trong truyền đến đại lượng tiếng bước chân dày đặc, làm lấy trăm kế huyết nhục quái vật từ trong rừng rậm đi ra. Lục Nguyên nhìn xem trước mặt cái này lít nha lít nhít bảy quái vật, trên mặt lộ ra cười khổ. Thế giới này, thật đúng là có đủ tuyệt vọng a. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 382, Tuyệt Cú Nhị Dọ Dị Chia Mô Bản Đóng Vai Độ 100%. Bảy chương. Vạn vèo hắc ám xâm lâm bên trong, một bóng người thua tay trong tay bước lên nóng rực hỏa diễm trường đao, không ngừng cùng chung quanh quái vật to lớn chiến đấu đến cùng một chỗ. Người này chính là mở ra Nhật Chi Hô Hấp Pháp Lục Nguyên, mà tại Lục Nguyên dưới chân chất đống rất nhiều máu khối cùng vô số quái vật thi thể. Quái vật thi thể vô số kể, có thể thấy được nơi này đến cùng bộc phát cỡ nào kinh người chiến đấu. Tuy nhiên Lục Nguyên chém giết không ít huyết nhục quái vật, nhưng vẫn là có càng nhiều quái vật từ trong rừng rậm xuất hiện, cũng vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Theo thời gian trôi qua, thua tay hỏa diễm trường đao Lục Nguyên cũng dần dần mỏi mệt xuống tới. Tại một lần né tránh không kịp quá trình bên trong, Lục Nguyên cánh tay trái bị bên cạnh một cái huyết nhục quái vật nháy mắt cắn đứt, nhưng mãnh liệt kịch liệt đau nhức cũng không có để Lục Nguyên dừng lại. Hắn quay người nhất đao chém vào bên cạnh cái kia huyết nhục quái vật trên thân, trực tiếp đem quái vật nhất đao lưỡng đoạn, có thể mất đi một cái cánh tay, tăng thêm trên vết thương không khô trôi qua máu tươi. Để Lục Nguyên thể lực bằng tốc độ kinh người bắt đầu tiêu hao. Lục Nguyên nhìn bên cạnh số lượng cơ hồ đều không có giảm bất bảy quái vật, nội tâm ngầm cười khổ nói, hy vọng vật này cho dù là tại huyễn cảnh bên trong đều xa xỉ như vậy a. Ầm. Nương theo lấy một cái quái vật đánh lén, Lục Nguyên nhất thời bị đụng bay ra ngoài, hung hăng nện ở hậu phương trên một cây đại thụ. Lục Nguyên thân thể từ trên cây chậm rãi trượt xuống, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện mình hai chân đã vặn mèo. Rất rõ ràng, vừa mới lần kia va chạm để chân của hắn xương đã triệt để đứt gãy. Mà nhìn xem không cách nào đứng dậy Lục Nguyên, chung quanh quái vật chẳng biết tại sao đều dừng lại. Không bao lâu, nơi xa chuyển đến chấn động to lớn, một cái vượt qua 100 mét to lớn hắc sắc núi thịt hướng phía Lục Nguyên nơi này chậm rãi đi tới. Khi Lục Nguyên hướng phía cái kia to lớn núi thịt nhìn lại lúc, đối phương cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Đối mặt cái này quái vật to lớn, Lục Nguyên cũng cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, thậm chí trong lòng đều toát ra muốn từ bỏ suy nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới chung quanh những cái kia bị dung hợp thành quỷ dị khối thịt đám người, Lục Nguyên trong lòng liền dâng lên vô tận nộ hỏa. Bởi vì Lục Nguyên thông qua trước đó tại cái kia màu đen không gian bên trong hình ảnh biết, những này dung hợp đến huyết nhục quái vật bên trong người, có thật nhiều người đều là cùng hắn hiện tại đồng dạng, cùng trước mặt những này huyết nhục quái vật kinh lịch vô số lần chiến đấu. Có thể càng là chiến đấu, trong những người này tâm liền càng phát tuyệt vọng. Bởi vậy một bộ phận người lựa chọn khuất phục. Tuy nhiên Lục Nguyên phẫn nộ không phải bọn họ khuất phục, mà phẫn nộ bọn họ cho dù khuất phục qua đi, vẫn như cũng bị đối phương lấy loại này gần như khuất phục phương thức, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đương nhiên, đối phương rất có thể nội tâm căn bản cũng không có khuất phục ý nghĩ như vậy. Bởi vì ở trong mắt đối phương, Lục Nguyên những nhân loại này liền cùng trên đất thạch đầu không có gì khác nhau. Có ai sẽ để ý thạch đầu ý nghĩ đâu? Nhưng đối phương càng như vậy miệt thị sinh mệnh, Lục Nguyên liền càng không muốn khuất phục tại đối phương. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên chống đỡ mình tàn tạ thân thể đứng lên. Hắn nhìn xem này hướng phía mình chậm rãi đi tới to lớn nhục thân, trên mặt cũng không có sợ hãi. Hắn lúc này thậm chí đều quên mình là tại Nguyệt Hoa con đường thí luyện. Hắn cố nén thống khổ trên người, cười nói, nếu như thế giới này thật sự có kỳ tích, này sáng tạo cái này kỳ tích người, vì cái gì không thể là ta? Chỉ nhân chi sự tình, gì lợi thiên mệnh. Tin tưởng kỳ tích người, bản thân liền cùng kỳ tích đồng dạng không tầm thường. Lục Nguyên cầm trong tay đao nhắm ngay trước mặt to lớn núi thịt, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Mà này to lớn núi thịt đang nghe Lục Nguyên lời nói này về sau, cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Thần sắc hờ hững tiếp tục hướng phía hắn tới gần. Nhìn qua này càng ngày càng gần to lớn núi thịt, Lục Nguyên ánh mắt đã bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Cùng lúc đó, Lục Nguyên trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt bình tĩnh nam tử. Hắn nhìn xem Lục Nguyên, ánh mắt phảng phất tràn ngập đau thương. Chỉ nhân chi sự tình, gì lợi thiên mệnh à? Lục Nguyên nhìn xem hắn, có chút kinh ngạc. Bởi vì bóng người này, thình lình chính là Lục Nguyên kế thừa mô bản Tuyệt Cú Nhị Dọ Dị Chia. Tuyệt Cú Nhị Dọ Dị Chia hư ảnh nhìn xem hắn, phối hợp nói, ta là một cái không còn gì khác người, đã không có bảo vệ tốt mình chỗ quý trọng hết thảy, cũng không thể kết thúc nhân sinh bên trong ứng chỉ bản phận. Ta hy vọng ngươi có thể đem thời khắc này tín niệm quán triệt xuống dưới. Một đao kia, liền để ta thay ngươi tới đi. Lời nói rơi xuống, Lục Nguyên liền phát hiện thân thể của mình một lần nữa hiện ra một cỗ lực lượng. Cùng lúc đó, này to lớn núi thịt quái vật chạy tới Lục Nguyên trước mặt. Một giây sau, Lục Nguyên một lần nữa đứng lên, sau đó đột nhiên hướng phía trước mặt núi thịt quái vật phóng đi. Đối với cái này hướng phía mình vọt tới con kiến, núi thịt quái vật chậm rãi giơ chân lên, sau đó hướng phía này con kiến nhẹ nhàng đạp xuống đi. Đối mặt núi thịt quái vật một cước này, Lục Nguyên đột nhiên nhảy lên, trong tay này bao trùm lấy hỏa diễm trường đao, nhất đao vung ra. Phanh! Nương theo lấy thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn, Lục Nguyên trong tay kim loại trường kiếm nháy mắt vỡ vụn, mà thân ảnh của hắn cũng bị này núi thịt quái vật triệt để dẫm dẹp. Kỳ tích cũng không có phát sinh a. Đợi đến Lục Nguyên biến mất về sau, quái vật nghi ngờ giơ chân lên, chỉ thấy nó trên lòng bàn chân xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao. Tuy nhiên đao này thương tổn cùng hình thể của nó so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể tóm lại, nó vẫn là bị con kiến cho cắn một cái a. Nguyệt Hoa con đường cuối cùng, chỉ thấy nơi này trưng bày một khối to lớn bia đá. Bia đá chính diện, lít nha lít nhít tràn ngập tên. Nếu như có thủy lộc học viện người ở đây liền sẽ phát hiện, những người này tên đều là đã từng thu được Nguyệt Hoa danh hiệu người tên. Nhưng để người kỳ quái là, cái này trên tấm bia đá chẳng biết tại sao, không có thủy lộc học viện viện trưởng ạ đồ tên. Tại bia đá một mặt khác, nhưng lại có cùng bia đá hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Ở giữa bia đá mặt sau, thình lình có to to nhỏ nhỏ vết thương. Những này vết thương loại hình rất nhiều, có va chạm vết tích, có bị vũ khí đánh trúng vết tích. Tuy nhiên những này vết tích đều rất nhạt, nhưng tóm lại hay là đối bia đá tạo thành một điểm tổn thương. Một đạo mới vết thương chậm rãi xuất hiện tại bia đá mặt sau. cái này nhàn nhạt vết thương là vết đao. Lúc này Nguyệt Hoa trên cầu, theo ảo cảnh vỡ vụn, Lục Nguyên cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình chẳng biết lúc nào thế mà đi đến Nguyệt Hoa con đường khoảng cách 900m. Đứng ở chỗ này, Lục Nguyên trước mắt nháy mắt trở nên khoáng đạt. Nay tràn ngập tại Nguyệt Hoa trên cầu mê vụ, chẳng biết lúc nào đã chậm rãi tiêu tán. Lục Nguyên hướng phía Nguyệt Hoa cầu cuối cùng nhìn lại, một cái cao 5m bia đá chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Lục Nguyên nhìn xem cái kia bia đá, nỗ lực muốn nhìn rõ trên tấm bia đá đến cùng biết những gì, có thể hắn lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể thấy rõ cái này bia đá. Cùng lúc đó, Lục Nguyên đột nhiên nghe được bên tai của mình truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, nhân vật đặc biệt mô bản Sủ Cú Nì Dọ Dì chia đóng vai trình độ đạt tới 100%, mô bản truyền thừa kết thúc. Chúc mừng túc chủ giải tỏa nhân vật đặc biệt mô bản Sủ Cú Nì Dọ Dì chia chuyên trúc năng lực. Kiếm tâm thông minh, kiếm tâm thông minh, chuyên chú vào kiếm đạo Sủ Cú Nì Dọ Dì chia, chạy tới hắn chỗ thế giới cực hạn, có thể con đường này vẫn không có đi đến cuối cùng. Nghèo đạo người, trăm sông đổ về một biển. Vô luận là kiếm đạo hay là cái khác, hiệu quả tất cả kiếm thuật uy lực tăng lên gấp đôi, kiếm thuật lĩnh ngộ tăng lên gấp đôi. Lục Nguyên nghe nói như thế triệt để sử sốt. Sủ Cú Nì Dọ Dì chia nhân vật mô bản triệt để hoàn thành. Lúc nào? Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 383, vỡ vụ đi, kính hoa thủy nguyệt tăng càng. Sủ Cú Nì Dọ Dì chia nhân vật mô bản đóng vai độ tăng lên tới 100%. Hoàn toàn là tại Lục Nguyên ngoài ý liệu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình tham gia cùng Nguyệt Hoa con đường thí luyện, lại có thể đem Sủ Cú Nì Dọ Dì chia nhân vật mô bản đóng vai độ tăng lên tới 100%. Mà Lục Nguyên thế nhưng là nhớ rõ, một khi nhân vật mô bản tăng lên tới 100%, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nhân vật này mô bản tất cả truyền thừa năng lực đều sẽ bị hắn thu hồi đến. Đến một bước này, nhân vật này mô bản cũng sẽ đi theo biến mất. Mà Lục Nguyên cùng một thời gian có thể tăng thêm nhân vật đặc biệt mô bản, tổng cộng là 2 cái. Thay lời khác đến nói, hắn hiện tại đã có thể đếm thử đi kích hoạt một cái khác mới nhân vật đặc biệt mô bản. Đây đối với Lục Nguyên đến nói, thế nhưng là một cái so hắn xông qua Nguyệt Hoa con đường thí luyện còn muốn tin chấn phấn lòng người. Mà đứng tại Nguyệt Hoa con đường 900m bên trên Lục Nguyên, lúc này bắt đầu cố gắng nhớ lại trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Có thể để hắn kỳ quái là, mỗi khi hắn muốn trở về này đoạn trí nhớ lúc, náo hải đều là trống rỗng. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở mình sau cùng mở ra lĩnh vực ám hắc thiên. Xông qua Nguyệt Hoa con đường 600m cái chỗ kia. Về phần 600m đến 900m cái này chính trung gian là như thế nào xông qua được, Lục Nguyên liền không được biết. Đột nhiên, Lục Nguyên cảm nhận được tay phải của mình truyền đến một cô ấm áp. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện một cái to bằng trứng nõng bảo châu màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay của hắn. Này huyết sắc bảo châu cùng xạ tỷ phàm nguyệt hoa chi thạch rất là tương tự, thượng diện tản ra tinh hồng quang mang. Một giây sau, cái này bảo châu màu đỏ ngòm đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, hướng phía Lục Nguyên mi tâm vào tới. Tại bị cái này hồng quang đánh trúng ngay mắt, Lục Nguyên lại một lần mất đi ý thức. Một màn này cùng hắn ban đầu ở Cửu Giang bị thế giới thụ lục sắc quang mang bao khỏa tràn diện không có sai biệt. Bởi vậy Lục Nguyên tại hôn mê trước đó nhịn không được ở trong lòng giận mắng, mẹ nó, lại tới đây bộ a. Cùng lúc đó, một cái màu đen hư ảnh tiến vào Lục Nguyên không gian ý thức bên trong. Cùng trước đó tiểu thụ khác biệt, cái này hắc sắc hư ảnh khi tiến vào đến Lục Nguyên không gian ý thức máy mắt, liền bị vài bóng người coi chừng. Theo quanh quẩn tại hắc sắc hư ảnh trung quanh hắc sắc mê vụ tán đi, mọi người rốt cục thấy rõ cái này hắc sắc hư ảnh diện mục thật sự. Chỉ thấy đây là một cái vật mèo viên thịt, trung quanh không chỉ có lấy đại lượng xúc tu, trên thân tản ra một loại chẳng may khí tức. Không gian ý thức bên trong mọi người thấy cái này quỷ dị viên thịt, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, tựa hồ đang suy nghĩ muốn thế nào giải quyết nó. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, một người mặc đồng phục màu trắng, mang theo kính mắt, tay cầm sách vở, bên hông mang theo trường đao nam tử xuất hiện tại này viên thịt phía sau. Mọi người thấy trước mặt cái này mang theo kính mắt đồng phục màu trắng nam tử, không biết nghĩ đến cái gì, nhao nhao rời đi, lưu lại trước mắt cái này màu trắng nam tử một mình đối mặt cái này quỷ dị hắc sắc viên thịt. Nam tử nhìn xem trước mặt cái này hắc sắc viên thịt, mặt mỉm cười khép lại quyển sách trên tay, sau đó hắn gỡ xuống mắt kính của mình, một tay vung lên tóc của mình. Nam tử nhìn xem hắc sắc viên thịt, cười nói, đang lo không có môn lộ mà ngươi vừa vặn đưa tới cửa. Nghe nói như thế, hắc sắc viên thịt tựa hồ cảm thấy được cái gì, thân thể thế mà bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Sau đó nó giống như nổi điên đồng dạng, muốn rời khỏi cái này không gian quỷ dị. Tuy nhiên tại nó vừa mới xoay người nháy mắt, liền nghe được sau lưng truyền tới một bình thản thanh âm. Vỡ vụ đi, kính hoa thủy nguyệt. Hắc sắc dưới viên thịt ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn một chút về sau, liền cấp tốc hướng phía không gian bên ngoài phóng đi. Mà phía sau hắn cái kia quỷ dị nam tử đối với cái này, thế mà không có bất kỳ động tác gì, cái này khiến nó rất là nghi hoặc. Còn có nó vừa mới nói câu nói kia, lại là cái gì ý tứ đâu? Không khỏi nhanh hắc sắc viên thịt, liền phát hiện một cái chuyện quỷ dị. Đó chính là nó vô luận như thế nào, thế mà cũng bay không ra trước mắt không gian này. Đột nhiên, hắc sắc viên thịt cảm nhận được lồng ngực của mình truyền đến đau đớn một hồi. Một con trắng loan cánh tay nhẹ nhõm xuyên thấu thân thể của nó. Hắc sắc viên thịt không thể tin được xoay người, lại phát hiện cái kia quỷ dị nam tử vẫn như cũ đứng tại mình nơi xa. Nhưng mình chỗ ngực trắng loan cánh tay cùng trên người kịch liệt đau nhức đều tại nói cho nó biết, nó nhìn thấy chẳng cảnh, cùng nó thực tế thân ở chẳng cảnh cũng không giống nhau. Không bao lâu, hắc sắc viên thịt ở ngực cánh tay đột nhiên rút ra một cái huyết sắc đỏ trâu xuất hiện tại này trắng loan trong lòng bàn tay. Mà hắc sắc viên thịt lúc này mới hoảng sợ phát hiện, này để cho mình sinh lòng sợ hãi quỷ dị nam tử đã đứng trước mặt mình, mà này xuyên thủng bộ ngực mình cánh tay chính là trước mắt nam tử này cánh tay. Nam tử nhìn thấy bàn tay bên trên huyết sắc đỏ trâu, thưởng thức đứng lên, tựa hồ đang nhìn cái gì thú vị đồ vật. Vô hạn dung hợp cùng sinh sôi à? Nếu như lấy ngươi làm hạch tâm, ta tựa hồ có thể lần nữa sáng tạo ra cái băng ngọc tới. Mà lời này cũng là hắc sắc viên thịt sau cùng nghe được. Một giây sau cái này hắc sắc viên thịt liền triệt để sụp đổ, biến thành đại lượng tinh thần lực ánh sáng, rơi tại trước mặt bên trong không gian ý thức. Nam tử nắm tay bên trong hạt châu màu đỏ, mặt mỉm cười ngẩng đầu, hướng phía không gian ý thức nhìn ra ngoài. Quả nhiên a, mặc kệ là cái nào thế giới, đều tồn tại ngạo mạn thượng vị giả đâu. Nếu là đem các ngươi kéo xuống, chàng diện kia, nghĩ đến nhất định rất thú vị đi. Lời nói rơi, nam tử cũng chậm rãi biến mất. Mà lúc này không gian ý thức bên ngoài, Lục Nguyên cũng chậm chậm mở ra ánh mắt của mình. Tiểu Lục, ngươi tỉnh a? Lục Nguyên quay đầu nhìn thấy, ngồi tại bên cạnh mình sư phụ Tô Ngộng. Ta hôn mê bao lâu? Tô Ngộng ngẫm lại sau nói, cũng không lâu, liền hai ngày đi. Hai ngày à? Lục Nguyên ca ca, có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào đạt được Nguyệt Hoa danh hiệu? Nguyệt Hoa xưng hảo. Giang Bắc Linh nhìn xem Lục Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, còn tưởng rằng là Lục Nguyên không muốn nói với mình, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Mạnh bà bưng thực vật đi tới. Vừa đi, vừa nói, tiểu nha đầu đừng hỏi, hắn không nhớ ra được. Từ Thủy Lộc Học viện thành lập đến nay, trừ đi qua toàn bộ Nguyệt Hoa con đường ạ đồn kia tiểu tử bên ngoài, liền không có bất luận kẻ nào có thể ghi nhớ Nguyệt Hoa con đường sau cùng này 400m chi nhớ. Ta sở dĩ rõ ràng như vậy, là bởi vì lão bà năm đó ta cũng là thu hoạch được Nguyệt Hoa xưng hảo. Kỳ thật ta đối này đoạn trí nhớ cũng đặc biệt hiếu kỳ, sở dĩ năm đó ta còn hỏi qua ạ đồn kia tiểu tử. Có thể ạ đồn kia tiểu tử chẳng biết tại sao, có nguyện ý hay không cho ta lộ ra mảy may, rõ ràng ta là lao sư của nàng. Nghe được Mạnh bà, Lục Nguyên trong đầu tựa hồ bị câu lên cái gì. Một đoạn trí nhớ, nháy mắt tràn vào đến Lục Nguyên trong đầu. Nay đoạn trí nhớ, chính là Lục Nguyên tại huyễn cảnh bên trong trí nhớ. Cảm nhận được này vặn vẹo tuyệt vọng thế giới, Lục Nguyên tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Mà khi hắn muốn nói ra đoạn này trí nhớ lúc, ở sâu trong nội tâm đột nhiên bốc lên bất an mãnh liệt. Tựa hồ nếu như hắn đem trong trí nhớ phát sinh sự tình báo cho người chung quanh, liền sẽ phát sinh cái gì phi thường chuyện không tốt đồng dạng. Cái này khiến Lục Nguyên nhất thời ngoan ngoãn im lặng. Mà chi tiết này, gian phòng bên trong mọi người cũng không có chú ý tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 384, thủ hộ cùng hủy diệt, thượng, chín càng. Loại bất an này vô cùng chân thực cùng mãnh liệt, trực tiếp để Lục Nguyên đem muốn nói lời đều đống nhiên tại trong miệng. Nếu như không có đoạn này trí nhớ, Lục Nguyên có lẽ lại còn không suy nghĩ nhiều. Nhưng có đoạn này trí nhớ, kết hợp với nguyệt quang trong rừng rậm cái kia quỷ dị hồng sắc huyết nguyệt, cái này không khỏi để Lục Nguyên có một cái kinh khủng suy đoán. Này chính là mình trong trí nhớ này đoạn tràn diện, có lẽ cũng không chỉ là huyễn cảnh, mà chính là chân thực phát sinh qua sự tình. Cái kia hủy diệt thế giới khủng bố núi thịt quái vật, có lẽ là chân thực tồn tại ở trên thế giới này. Cân nhắc đến mình trước đó tại huyễn cảnh bên trong biết được tin tức, nếu như cái này núi thịt quái vật thật tồn tại với mình chỗ trong thế giới này, nay thân hẳn là xa vào đến ngủ say trạng thái. Về phần cái quái vật này lúc nào sẽ thức tỉnh về sau sẽ làm cái gì, Lục Nguyên liền không được biết. Mạnh bà đem ăn bưng đến Lục Nguyên bên người, cười nói với hắn, ăn trước ít đồ đi, ngươi hôn mê vài ngày như vậy, hẳn là có chút suy yếu. Lục Nguyên gật đầu, đem trong đầu này phân loạn suy nghĩ bài không sau, liền bưng lên bên cạnh chảo nóng, đang muốn bắt đầu ăn. Nhưng tại lúc này nhà gỗ nhỏ đại môn lại bị đẩy ra, mà lần này tiến vào nhà gỗ là một người mặc bạch bào lão giả. Gian phòng bên trong mọi người tại nhìn thấy lão giả này về sau, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. A Đồn hiệu trưởng, ra ra. A Đồn nhìn xem gian phòng bên trong mọi người gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng phía nằm ở trên giường Lục Nguyên nhìn lại. Hắn cười nhìn chạm đất ngọn nguồn, cười nói, Mạnh lão sư, tiểu hạ, vẫn còn có người, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn cùng Lục Nguyên đồng học nói. Mấy người nghe nói như thế sau liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao rời đi nhà gỗ nhỏ. Lục Nguyên nhìn xem trước mặt A Đồn, trong lòng tựa hồ có một loại nào đó dự cảm. Nhưng khi hắn đang muốn mở miệng lúc, A Đồn lại vươn tay, làm ra một cái ngăn lại động tác. Lục Nguyên thấy cảnh này, nhất thời đem muốn nói lời đều nuốt trở về. A Đồn chuyển đến một cái ghế ngồi tại Lục Nguyên bên người. Lục Nguyên đồng học, có hứng thú hay không nghe lão phu giảng một cái cố sự? Lục Nguyên nhìn xem A Đồn, gật gật đầu. A Đồn ngồi trên ghế, nhìn lên đỉnh đầu, hai mắt trở nên có chút mông lung, tựa hồ xa vào đến một loại nào đó nhớ lại. Ta muốn cùng ngươi nói là một cái liên quan tới thủ hộ cùng hủy diệt cố sự. Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, tại một cái không có linh lực, hung thú những này siêu phàm tồn tại thế giới. Ba cái không thể diễn tả chi vật, đột nhiên cho này cái thế giới mở một cái lỗ hổng, giáng lâm đến trong thế giới này. Thần nhóm xuất hiện cho này cái thế giới mang đến biến hóa cực lớn. Tuy nhiên cái này ba cái không thể diễn tả chi vật lực lượng thực tế là quá mức to lớn. Ba cái không thể diễn tả chi vật chiến đấu, đem thế giới làm cho phá thành mảnh nhỏ. Nhân loại nhỏ bé ở trong quá trình này, chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Tại kinh lịch không biết bao lâu chiến đấu về sau, cái này ba cái không thể diễn tả chi vật nhau nhau rơi vào trạng thái ngủ say. Mà theo thần nhóm ngủ say, thế giới bắt đầu khôi phục. Một cỗ tên là linh lực kỳ diệu lực lượng, theo cái này ba cái tồn tại phá hư khe hở tràn vào đến trong thế giới, cũng làm cho trên thế giới này thêm ra rất nhiều thần kỳ sinh vật. Thậm chí còn có một số thế giới khác siêu phàm sinh vật thông qua những này khe hở tiến vào trong thế giới này. Ngay từ đầu thời điểm, nhân loại dựa vào mình lực lượng, nỗ lực chống cự những này ngoại lai kẻ xâm nhập. Nhưng tại trong quá trình này, nhân loại rất nhanh liền phát hiện mình nhỏ yếu. Bởi vậy một bộ phận người bắt đầu nhu cầu cải biến, tìm kiếm lấy mạnh lên con đường. Nhóm người thứ nhất loại người mở đường rất nhanh liền phát hiện, tuy nhiên bọn họ lúc sinh ra đời linh lực rất là thưa thớt, bọn họ có thể thông qua hậu thiên nỗ lực tăng lên trong cơ thể mình linh lực trình độ. Tại vô số lần nếm thử về sau, cái này nhóm người thứ nhất loại người mở đường nghiên cứu ra một cái tương đối hoàn thiện siêu phàm con đường. Không khỏi nhanh, nhân loại lại phát hiện theo trên thế giới linh lực càng ngày càng nhiều, thế giới này có khả năng dung nạp sinh vật cường độ cũng càng ngày càng cao. Nếu như chỉ dựa vào tu luyện, bọn họ đã rất khó chống cự những này ngoại lai kẻ xâm nhập. Cái này để một nhóm người bắt đầu sinh một cái to gan suy nghĩ, đó chính là có hay không biện pháp để cho mình thoát khỏi nhân loại yếu đuối khu cách. Tại ý nghĩ này hạ, nhóm thứ hai người mở đường, bắt đầu đếm thử đem những cái kia siêu phàm sinh vật huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể của mình. Mà bởi vì siêu phàm sinh vật huyết mạch có cực mạnh xâm nhập tính, dẫn đến ở trong quá trình này rất nhiều nhân loại dần dần mất đi bản tính của mình, biến thành nửa người nửa siêu phàm sinh vật quỷ dị tồn tại. Tuy nhiên bọn họ vứt bỏ nhân tính, nhưng bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác đạt được to lớn tăng lên. Theo kỹ thuật ban đêm, càng ngày càng nhiều thành công án lệ xuất hiện. Mà dung hợp siêu phàm sinh vật huyết mạch đẳng cấp càng cao, bọn họ có thể lấy được tăng lên lại càng lớn. Cái này để một bộ phận người bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bọn họ có phải là có thể dung hợp thời kỳ thượng cổ xuất hiện ba cái kia không thể diễn tả chi vật huyết mạch? Tại cái này tham lam dục vọng xu thế hạ, một bộ phận người tỉnh lại trong đó một cái không thể diễn tả chi vật. Mà cơ hồ là tại cái này không thể diễn tả chi vật xuất hiện về sau, mặt khác hai cái không thể diễn tả chi vật cũng lần lượt thức tỉnh. Toàn bộ thế giới lần nữa bởi vì thần nhóm đại chiến mà lần nữa quy về tĩnh mịch. Cũng không biết qua bao lâu, cái này ba cái không thể diễn tả chi vật trải qua trận này sau đại chiến, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Một phần nhỏ nhân loại may mắn từ đó sống sót, mà tới một bước này, nhân loại cũng rõ ràng có chút tồn tại lực lượng không phải bọn họ có thể theo dõi. Mà may mắn người còn sống sót loại, vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, chủ động đoạn tuyệt nguyên bản dung hợp siêu phàm sinh vật huyết mạch phương pháp tu luyện. Vì cái gì? Cũng là tránh xuất hiện này tham lam không thể diễn tả chi vật huyết mạch người xuất hiện. Thế nhưng là thế giới này lại đối mặt với cái khác siêu phàm sinh vật xâm lấn uy hiếp. Bởi vậy nhân loại lại không thể không nhu cầu mới mạnh lên con đường. Rốt cục tại vô số người che giả mang mọc bên trong, nhân loại nắm giữ một loại không cần dung hợp siêu phàm sinh vật huyết mạch cũng có thể mạnh lên phương pháp. Đó chính là đem siêu phàm sinh vật biến thành đồng bọn của mình, lợi dụng lực lượng của bọn chúng đi đối kháng những cái kia đối với nhân loại có ác ý siêu phàm sinh vật. Theo phương pháp này không ngừng hoàn thiện, trong nhân loại lại có người toát ra mới ý nghĩ, đó chính là có thể hay không dùng phương pháp này đi khống chế ba cái kia không thể diễn tả chi vật. Tuy nhiên lần này nhân loại thông minh, bọn họ không có tỉnh lại ba cái kia không thể diễn tả chi vật, mà chính là thông qua thượng cổ lúc huyết mạch dung hợp phương thức, sáng tạo ra một cái có chúng nó huyết mạch có khống chế siêu phàm sinh vật. Cho nên bọn họ hao hết thiên tân bạc khổ, thế mà thật tìm tới ba cái không thể diễn tả chi vật lúc chiến đấu còn sót lại huyết dịch. Đang không ngừng nếm thử bên trong, thế mà thật làm cho nhân loại sáng tạo ra một cái cùng loại với ba cái kia không thể diễn tả chi vật sinh vật. Tại cái này ba cái cùng loại không thể diễn tả chi vật sinh vật trợ giúp hạng, nhân loại rất nhanh liền ở cái thế giới này đứng vững gốc chân. Nhân loại cũng đem bọn nó ba cái mệnh danh là thủ hộ thần. Có thể theo thời gian trôi qua, mọi người cũng phát hiện thủ hộ thần tệ nạn, đó chính là nhân loại thọ mệnh là có hạn, mà cái này ba cái thủ hộ thần thọ mệnh là vô hạn. Càng khiến người ta loại cảm thấy sợ hãi chính là theo ba cái thủ hộ thần thực lực tăng lên, hình dạng của bọn nó tựa hồ càng ngày càng có hướng phía ba cái kia không thể diễn tả chi vật đến gần dấu hiệu. Lại chúng nó cùng ba cái kia ngủ say không thể diễn tả chi vật ở giữa, tựa hồ cũng bắt đầu có liên hệ nào đó. Giờ khắc này, nhân loại sợ hãi, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 385, thủ hộ cùng hủy diệt, hạ, 10 chương. Nói đến đây ạ đồn nữa, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Nguyên. Ngươi biết cái này ba cái thủ hộ thần cùng ba cái kia không thể diễn tả chi vật sinh ra liên hệ, sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì sao? Lục Nguyên cơ hồ là không chút do dự trả lời nói, không thể diễn tả chi vật nhóm sẽ thức tỉnh, sau đó tiếp tục trước đó làm sự tỉnh. A Đồn gật đầu một cái nói, đúng vậy, thần nhóm sẽ thức tỉnh. Cũng là vào lúc đó, tất cả mọi người rốt cục hồi tưởng lại đã từng bị ba cái không thể diễn tả chi vật chi phối sợ hãi. Thế là tránh tình huống này xuất hiện, đám nhân loại nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là chủ động tách rời ba cái thủ hộ thần, cũng phân biệt đem bọn nó thân thể trấn áp tại một nơi nào đó. Đã có thể đoạn tuyệt chúng nó cùng không thể diễn tả chi vật liên hệ, cũng có thể áp chế thực lực của bọn nó tăng lên. Mà dựa vào thủ hộ thần đặc thù thân thể, nhân loại lại diễn sinh ra rất nhiều có thể trợ giúp tu luyện kỳ diệu công trình. Nói đến đây cái ạ đồn cũng liền không lên tiếng nữa, bởi vì hắn biết mình nói xong những ngày sau, Lục Nguyên Tám Thành liền chính dĩ nhiên minh bạch nói là cái gì. Hắn nói những này, căn bản cũng không phải là cái gì cố sự, mà chính là thế giới này chân thực phát sinh, không muốn người biết lịch sử. Chuyện xưa ngay từ đầu cũng là ba cái không thể diễn tả chi vật, cũng chính là liên minh tam trụ cản bản hình, giáng lâm thế giới này lúc với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng. Mà chuyện xưa bộ phận thứ hai, cũng là siêu phàm chiến sĩ thịnh hành thời đại. Bộ phận thứ ba cũng là Lục Nguyên vị trí ngự thú sư thời đại. Điều này cũng làm cho Lục Nguyên minh bạch trước đó nghi ngờ trong lòng. Rõ ràng siêu phàm chiến sĩ cùng ngự thú sư tu luyện cũng không xung đột. Mọi người hoàn toàn có thể một bên tiến hành siêu phàm chiến sĩ tu luyện, một bên tiến hành ngự thú sư tu luyện. Nhưng chân chính tiến hành siêu phàm chiến sĩ người tu luyện lại lắc đắc không có mấy. Lại trên thị trường cơ hồ nghe không được bất luận cái gì có quan hệ với siêu phàm chiến sĩ tin tức. Nghĩ như thế, đây là bởi vì đã từng siêu phàm các chiến sĩ chủ động đoạn tuyệt mình đại bộ phận truyền thừa. Thế nhưng là người liền sẽ có tư tình. Tóm lại vẫn là có người không nguyện ý từ bỏ cái này leo lên siêu phàm con đường. Bởi vậy điều này cũng làm cho một phần nhỏ siêu phàm chiến sĩ phương pháp tu luyện còn sót lại. Mà cố sự này chân chính để Lục Nguyên cảm thấy nội tâm phát lạnh chính là nguyên lai liên minh một mực tuyên truyền tam trụ thần, kỳ thật sớm đã bị chính liên minh cho tách rời. Mà ạ đồn trong miệng nói tới chân áp tam trụ thần địa phương, không hề nghi ngờ, tự nhiên tựa hồ liền bao hàm liên minh hiện tại ngũ đại học viện. Nghĩ như thế đại hoang trong học viện đại hoang tháp cũng hẳn là chân áp cái nào đó tam trụ thần trọng yếu thân thể. Thủy Lộc Học viện Nguyệt Quang rừng rậm cũng hẳn là giống nhau tác dụng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới, Lục Nguyên thậm chí nghĩ đến tại Đại Hoang Học viện cùng Thủy Lộc trong học viện lưu truyền cố sự. Tại trong truyền thuyết, Đại Hoang Học viện là tại Tam trụ thần chi nhất lúc nhích hỗn độn mại giả nhờ sách phổ trợ giúp hạ thành lập, mà Thủy Lộc Học viện thì là tại Tam trụ thần chi nhất xâm chi Hắc Sơn Dương toa bốn nghỉ cổ lạ tia trợ giúp hạ thành lập. Có hay không một loại khả năng tính? Đó chính là mọi người đối với cố sự này lý giải tử xuất hiện sai lầm. Đại Hoang Học viện cùng Thủy Lộc Học viện đích thật là tại hai cái này trụ thần trợ giúp hạ thành lập. Nhưng cái này cái gọi là trợ giúp, cùng mọi người nghĩ hoàn toàn không giống. Tình huống thật là, liên minh lợi dụng hai vị này trụ thần bộ phận thân thể, thành lập hai cái này trong liên minh đứng đầu nhất học viện. Mà Đại Hoang Học viện cùng Thủy Lộc Học viện tồn tại ý nghĩa, chính là vì trấn áp lại trong học viện bộ phận này tam trụ thần thân thể, vì chính là phòng ngừa tam trụ thần sau khi tỉnh dậy, cùng lúc trước ba cái không thể diễn tả chi vật sinh ra liên hệ, tiến tới dẫn phát hủy diệt thế giới khủng bố tai nạn. Nghĩ đến cái này Lục Nguyên, nhịn không được hỏi A Đồn hiệu trưởng, ngươi vì sao muốn cùng ta nói những này? Nghe nói như thế, A Đồn cười nói, bởi vì ta muốn tìm người kế nhiệm, mà ngươi cũng là cái kia tốt nhất người kế nhiệm. Lục Nguyên đồng học, không biết ngươi có hứng thú hay không, trở thành ta chân truyền đệ tử. Cái này, nghe nói như thế, Lục Nguyên nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Tuy nhiên Lục Nguyên đang suy nghĩ một lát sau, hay là lắc đầu nói, thật có lỗi A Đồn hiệu trưởng, đối với ngài nói người kế nhiệm, ta tạm thời không có hứng thú quá lớn. Dù sao ta người này tương đối tàn mạn, không quá thích hợp một mực ở tại một chỗ nào đó. Đối với lời này, A Đồn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Nguyên đồng học, kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt lão phu, tuổi thọ của ta còn có 200-300 năm. Ngươi có 200-300 năm có thể cân nhắc vấn đề này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. A Đồn cười nói với Lục Nguyên, nếu như là Lục Nguyên đồng học ngươi, vậy ta còn có thể bổ sung một cái ngươi khẳng định muốn biết sự tình. Lục Nguyên nhất thời sinh ra tò mò mãnh liệt. Là cái gì? Ngươi biết Huyễn Tưởng Hương ban đầu là bởi vì cái gì mà thành lập sao? Lục Nguyên lắc đầu. Kỳ thật lúc trước thành lập Huyễn Tưởng Hương nhóm người thứ nhất, trong đó có không ít người là cùng ngươi bây giờ đồng dạng, đều là có trở thành liên minh thủ hộ giả tiềm lực thiên chi tiêu tử. Nhưng người ý nghĩ đều là phức tạp, càng là thiên tư xuất chúng người, liền càng sẽ cảm thấy mình là không giống bình thường, cho là mình có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự tình. Những chuyện này liền bao quát, dựa vào mình lực lượng, đi khống chế một ít vĩ đại tồn tại. Đương nhiên, Huyễn Tưởng Hương bên trong cũng không phải tất cả mọi người là có loại ý nghĩ này, còn có một bộ phận người ý nghĩ thì là cảm thấy liên minh cách làm quá mức bảo thủ. Bọn họ cho rằng trấn áp thủ hộ thần phương pháp chỉ là trì hoãn ba cái không thể diễn tả chi vật thức tỉnh thời gian. Thần nhóm sớm muộn có một ngày hay là sẽ thức tỉnh, cùng nó bị động chờ đợi ngày đó đến, chẳng bằng chủ động xuất kích. Lợi dụng tam trụ thần hoặc là khác vĩ đại tồn tại lực lượng, nghĩ biện pháp chiến thắng thần nhóm. Đây cũng là vì cái gì Huyễn Tưởng Hương bên trong sẽ có nhiều như vậy ngũ đại học viện thiên chi kiêu tử cùng gia tộc khác tử đệ nguyên nhân căn bản. Thiên tài cùng tên điên, thường thường chỉ có cách nhau một đường a. Nghe được cái này, Lục Nguyên triệt để một bước. Lúc trước hắn nghe được Liễu thuyết pháp, còn tưởng rằng Liễu là loại kia thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng bây giờ nghe được A Đồn hiệu trưởng mà nói sau, Lục Nguyên lại cảm thấy Liễu lý tưởng có lẽ không phải như vậy thuần túy. Liễu tỉnh lại huyễn cảnh thần mục đích, thật chỉ là muốn để tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say đơn giản như vậy sao? Có lẽ hắn cũng có khống chế tất cả nhân loại. Sau đó thông qua người trong liên minh loại, tiến một bước đi khống chế này bị trấn áp tam trụ thần ý nghĩ. Dù sao từ A Đồn hiệu trưởng trong lời nói có thể biết được, tam trụ thần bị trấn áp chỉ là bởi vì chúng nó cùng ba cái không thể diễn tả chi vật sinh ra liên hệ, mà không phải bởi vì tam trụ thần mất đi khống chế. Có lẽ Liêu coi là, chính nếu như đồng thời nắm giữ huyễn cảnh thần cùng tam trụ lực lượng của thần sau, chưa chắc không có chiến thắng ba cái kia không thể diễn tả chi vật khả năng. Ý nghĩ này vừa nô ra, Lục Nguyên liền mãnh liệt cảm thấy, có lẽ đây mới là Liêu chân chính mục đích. Có thể Lục Nguyên lại không thể không thừa nhận, nếu như Kim Ý Hó Hó Jin có thể làm được những này, hắn tựa hồ thật sự có như vậy một tia hy vọng a. A Đồn nhìn xem lâm vào trầm tư Lục Nguyên, đứng người lên cáo biệt. Lục Nguyên đồng học, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ta vừa mới nói lời. Chỉ cần lão phu còn chưa chết, vậy lão phu đối ngươi mời vẫn hữu hiệu. Đối mặt một cái kim cương cấp cường giả biểu đạt thiện ý, Lục Nguyên đành phải gật đầu nói, A Đồn hiệu trưởng, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hy vọng như thế. Lời nói rơi, A Đồn liền rời đi nhà gỗ nhỏ. Nội dung cốt truyện giải thích. Chúc mừng qua đi, thuận tiện nói một chút về sau nội dung cốt truyện đi hướng. Ngày hôm qua 10 trường, ta cơ bản đem thế giới quan, đại khái nói rõ ràng. Từ viết ra tam trụ thân bắt đầu, kỳ thật liền xem như một loại ám chỉ. Đó chính là nhân vật chính chỗ thế giới, là một cái chân thực lại tàn khốc thế giới. Mọi người dựa vào ngự thú thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Có thể bất kỳ lực lượng nào đều có sai lầm khống mạo hiểm. Có thể bảo hộ nhân loại tam trụ thần, cũng có thể là hủy diệt nhân loại chiếc hộp vẹn đỏ ra. Về sau rất lớn một bộ phận nội dung cốt truyện đều là quay chung quanh cái này triển khai. Mà trước đó có chút người hỏi ta Huyễn Tưởng Hương thế lực, vì sao lại so chính phái thế lực mạnh nhiều như vậy? Khi đó viết đến Huyễn Tưởng Hương thời điểm mới 20-30 vạn chữ, ta căn bản không có cách nào giải thích quá nhiều nha. Mà xem hết ngày hôm qua đổi mới, mọi người hẳn là có thể rõ ràng. Huyễn Tưởng Hương kỳ thật cũng là mặt khác một nhóm, lựa chọn cùng tam trụ thần trực tiếp đối kháng người. Những người này có dã tâm gia, có tiên điên, có người chủ nghĩa lý tưởng, là một đám trệ hướng chủ lưu đám người. Bọn họ cùng liên minh khác nhau là liên minh đi là ổn trọng cầu thắng con đường, mà bọn họ lựa chọn là hiểm trung cầu thắng con đường. Điên cuồng hơn cũng càng cấp tiến. Mà liên quan tới Huyễn Tưởng Hương cụ thể miêu tả, ta đằng sau cũng sẽ triển khai. Thuận tiện có thể sớm nói một chút. Tam trụ thần kỳ thật chỉ là một cái tiếp nổ. Tại viết xong đoạn này nội dung cốt truyện về sau sẽ còn liên lụy ra nhiều thứ hơn. Ta tự nhận là do ta viết đại cương, quá nhiều không dám nói. Nhưng 500 vạn trong chữ, hẳn là đều có thể cam đoan chất lượng tại thủy bình tuyến thượng. Trung gian có nổi lên nằm, cũng là bình thường đi. Dù sao một bản mấy trăm vạn chữ sách, ta rất khó cam đoan mỗi cái địa phương chất lượng đều là tại cái nào đó cấp độ bên trên. Ta duy nhất có thể bảo chứng là đại thể chất lượng khẳng định tại một cái cấp độ bên trên. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 386, không ngừng đến gần tinh hồng chi nguyệt canh 1. A Đồn xuất hiện, thuộc về Lục Nguyên ngoài ý liệu sự tình. Mà từ A Đồn trong miệng nói ra những chuyện kia, càng làm cho Lục Nguyên đại thụ rung động. Nguyên lai cái gọi là liên minh tam trụ thần, chúng nó không chỉ là liên minh thủ hộ thần, cũng có thể là liên minh hủy diệt giả. Cái này khiến Lục Nguyên đối Ngũ Đại đỉnh phong học viện trong ngoài viện chế độ có một cái to gan suy đoán, đó chính là Ngũ Đại học viện nội viện, rất có thể chính là vì tuyển chọn ra những cái kia có thể kế nhiệm chấn thủ nhiệm vụ thủ hộ giả. Cái này cũng liền không khó lý giải, vì cái gì thủy lộc cùng đại hoang trong học viện sinh viên năm 4 sẽ cùng sinh viên năm 3 tại khác biệt địa phương tiến hành học tập nguyên nhân. Bởi vì từ đại học năm 4 bắt đầu, những học sinh này bồi dưỡng phương hướng cũng là chuẩn bị tuyển thủ hộ giả phương hướng tiến hành. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Cắt Đờ Dìn bị Hoang Lang chọn chúng trở thành chân truyền đệ tử thời điểm, Hoang Lang có phải hay không cũng là yêu cầu nàng trở thành người kế nhiệm của mình. Lục Nguyên cảm thấy cái suy đoán này tỷ lệ chuẩn xác hẳn là tại 9 thành trở lên. Cắt Đờ Dìn rất có thể cũng là Hoang Long chọn chúng, đời tiếp theo đại hoang tháp thủ hộ giả. Nghĩ thông suốt những này về sau, Lục Nguyên nhất thời cảm khái, thế giới này cũng quá phức tạp điểm đi. Tiếp thu được nhiều như vậy tin tức, Lục Nguyên cảm giác mình tế bào não đều nhanh muốn giết sạch. Hắn vốn cho là đây chỉ là một đơn thuần ngự thú thế giới, nhưng ai có thể nghĩ đến, nguyên lai hắn tiếp xúc đến sự tình chỉ là thế giới này một góc của băng sơn. Siêu phàm giả, ngự thú sư, sủng thú, hung thú, cái này mỗi một cái danh từ phía sau đều ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết cố sự. Thậm chí đối đại hoang vực bên trong những dị tộc kia,